Chương 646, đến cùng ai mới là ma đạo tà tu? Chương 646, đến cùng ai mới là ma đạo tà tu? Người tử lão đầu này, ta bất quá nói giỡn một câu, nhìn đem ngươi gấp. Đường Hâm gặp Từ Giã thật muốn đi, vội vàng đổi giọng. Ta Đường Hâm vẫn là câu nói kia, điều kiện ngươi cứ việc nói, chỉ cần đừng muốn giết ta, cái gì cũng tốt thương lượng. Giờ phút này, trên mặt hắn rút đi vui cười, trở nên trịnh trọng mấy phần. Từ Giã chậm rãi quay người, trên mặt mang một vòng dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào đều mang mấy phần thâm trầm ý vị. Đường Hâm bản năng cảm thấy hắn không có ý tốt, âm thầm để cao cảnh giác. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần yêu cầu không quá phận, vì mạng sống, hắn liền khẽ cắn môi tiếp nhận. Nhưng nếu là quá phận vậy liền đi con mẹ nó. Chính mình đường đường ma đạo huyết thần quyết chuyển nhân, còn có thể để cái kết đan cảnh tiểu lão đầu cho nắm phải không? Ta muốn không nhiều. Từ Giã chậm rãi mở miệng. 170.000 linh thạch hạ phẩm, ngươi trong vòng 10 ngày gấp 3 hoàn lại là đủ lời vừa nói ra, Đường Hâm cùng Xích Luyện đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đau lòng, nhưng so với tính mệnh tới nói xác thực không tính là gì, yêu cầu này không quá phận. Mặt khác Từ Giã lời nói xoay chuyển, kéo dài ngữ điệu. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, có loại dự cảm không tốt. Gấp 3 còn không được. Đường Hâm nhíu mày, đã có mấy phần không kiên nhẫn. Lao đầu, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Từ Giã nhưng căn bản không để ý hắn, tiếp tục nói, người của ma đạo từ trước đến nay bị đồn đãi mà không tín, trở mặt vô tình. Vì để tránh cho ngươi ra phòng đấu giá này cửa lớn, sau đó trở mặt quy nợ, ta cần tại ngươi trong thần hồn gieo xuống một đạo loạn hồn chú làm bảo hộ. Thẳng đến ngươi trả hết nợ linh thạch, ta tự sẽ thu hồi chú ấn, như thế nào? Đường Hâm mắt trợn tròn, Xích Luyện vậy cả kinh mở to hai mắt nhìn. Chỉ là một cái kết đan cảnh tu sĩ, dám đối nguyên anh hậu kỳ Đường Hâm đưa ra gieo xuống hồn chú yêu cầu. Đây quả thực là tìm cho mình không thoải mái. Từ Giã, ngươi có biết cái này loạn hồn chú biết Xích Luyện đội vàng mở miệng muốn quên can. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng. Còn chưa chờ Xích Luyện nói xong, Đường Hâm liền không kịp chờ đợi đánh gãy, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Trong lòng của hắn gọi là một cái đẹp. Tiểu lão đầu này chính mình đưa tới cửa, thì nên trách không được hắn. Vừa vặn có thể báo vừa báo bị hắn hại thủ. Chỉ cần hắn dám động thủ chủ chú, đến lúc đó lây hắn chút đạo hạnh tầm thường này, chính mình suy nghĩ gì thời điểm giải liền lúc nào giải. Thậm chí còn có thể làm cho hắn lọt vào chú ấn phản vệ. Tử lão đầu này sợ là vậy không mấy năm sống đầu. Ngươi im miệng. Xích Luyện liếc mắt một cái thấy ngay Đường Hâm tâm tư, hung hăng nhìn hắn chằm chằm nổi giận nói. Quay đầu khuyên giải Từ Giã, ngươi cảnh giới quá thấp, loạn hồn chú căn bản là không có cách đối với hắn thần hồn tạo thành trói buộc, cưỡng ép thi chú sẽ chỉ Xích Luyện, ta Đường Hâm là ai, ngươi không rõ ràng. Đường Hâm lần nữa đánh gãy nàng, thần sắc bằng phẳng. Ta từ trước đến nay có chơi có chịu, từ trước tới giờ không mảnh đi cái kêu bẩn thỉu quỵt nợ sự tình. Lại nói có ngươi ở một bên giám sát, ta còn dám làm loạn phải không? Trên miệng hắn nói đến đường hoàng, trong mắt một tia gian sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ ngươi không ở bên người lúc, ta tự sẽ xuất thủ sửa trị hắn đỏ thiên tử, đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Từ Giã khoát tay áo, ngữ khí kiên định. Ngươi căn bản không biết trong đó hung hiểm. Cái này hồn chú nếu là ngươi lực lượng thần hồn không cách nào áp chế hắn, ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thần hồn không được đầy đủ. Xích Luyện gấp đến độ muốn dậm chân, vẫn như cũ đau khổ thuyết phục. Cho cười, chú này chính là tư đồ tiền bối thân truyền thụ bí pháp, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Từ Giã một mặt ngạo khí nói ra. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục tư đồ tiền bối. Đương nhiên, vũ nhục ta cũng không được không được. Thần nữ đại nhân mệnh ta hộ ngươi chu toàn, ta liền tuyệt không cho phép ngươi như vậy làm sằng làm bậy. Ta cần phải ngươi Xích Luyện bảo hộ. Đừng quá để cao bản thân. Từ Giã bản lên mặt, mắt lạnh nhìn nàng. Lão già chết tiệt, ngươi dám đối ta người ấy bất kính như thế. Đường Hâm lập tức sù lông, căm tức nhìn Từ Giã. Ngươi đừng nói nhảm, hiện tại lập tức bung ra thần hồn, phối hợp lao phu chủ chú. Đường Hâm âm thầm cắn răng, trong lòng cười lạnh, không có nói thêm nữa một câu. Ngồi xếp bằng bắt đầu nhập định, hắn ngược lại muốn xem tiểu lão đầu này thần hồn có thể mạnh bao nhiêu. Xích Luyện lại ngu ngơ tại nguyên chỗ, Từ Giã câu này đừng quá để cao bản thân giống một cây châm, lại một lần trùng điệp đả kích tâm linh của nàng. Nàng vừa mới tại phiêu bạt bên trong tìm được một tia ký thác, lại bị liên tiếp tàn phá. Thật chẳng lẽ chính là nàng tự mình đã tỉnh? Có phải hay không liền nên nghe theo thần nữ đại nhân an bài, một mực bảo vệ hắn chu toàn, chuyện còn lại một mực không còn hỏi đến. Gặp Đường Hâm đã nhập định Từ Giã vậy nhắm hai mắt, quanh thân khí tức lặng yên biến hóa, một cỗ thanh lãnh mà uy nghiêm khí chất tràn ngập ra. Cái này quen thuộc cảm khí hơi thở lại lần nữa đánh tới, Xích Luyện đột nhiên giật mình, là thần nữ đại nhân. Nàng đội vàng thiết hạ một đạo kết giới, đem nhã gian cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào Từ Giã, khó nén rung động trong lòng. Không bao lâu, Từ Giã chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẻ giàn mua đã rút đi, thay vào đó là một mảnh thâm thúy cùng thanh lãnh. Hắn lại nhìn về phía Xích Luyện, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Xích Luyện thế giới quan ầm vang sụp đổ, lại là cái bẫy. Vậy mà lại là cái bẫy. Đến cùng ai mới là ma đạo, đến cùng ai mới là tà tu a? Trong nội tâm nàng điên cuồng hò hét, chỉ cảm thấy tu hành ngàn năm, kiến thức này đều bạch dài quá. Thời khắc này Từ Giã không nói một lời, đầu ngón tay nhanh chóng bấm pháp quyết, kết xuất một đạo đen như mực chú văn. Sau đó ti đổ yên hơn phân nửa lực lượng thần hồn lặng yên rót vào trong đó. Ngón tay ngọc dương nhẹ, dẫn dắt chú văn chậm rãi di động, cuối cùng điểm nhập Đường Hâm chỗ mi tâm. Chú văn chui vào trong nháy mắt, Đường Hâm thân thể khẽ run lên, nhưng lại không hay biết cảm giác dị thường. Mấy hơi thở qua đi, Từ Giã lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt thanh lanh rút đi, lại khôi phục bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Hắn nhìn xem đã thất thần Xích Luyện, hướng nàng chớp mắt vài cái, lộ ra một vòng rạo hoạt dáng tươi cười. Xích Luyện dở khóc dở cười. Người cái bẫy này một vòng bộ một vòng, như vậy thất đức, đến cùng là thế nào lên làm đạo đức tông đệ tử. Chờ giây lát, Đường Hâm vậy chậm rãi mở mắt ra. Hắn vô ý thức vận chuyển thần hồn kiểm tra một phen, chỉ cảm thấy chỗ mi tâm có một tia âm lãnh ấn ký, cũng không phát giác được cái khác dị thường. Nhịn không được ở trong lòng cười nhạo Từ Giã không biết tự lượng sức mình. Hào phóng mặt, ngươi cũng không cần sợ, đợi ngươi ta tra sổ sách, ta tự sẽ giải trừ chú ấn. Lão già chết tiệt, ngươi kêu người nào hào phóng mặt đâu? Đường Hâm kiêng kỵ nhất người khác nói hắn mặt to, lúc này sù lông. A, ngươi dám ngỗ nghịch lão phu? Từ Giã lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia uy hiếp. Có tin ta hay không hiện tại tâm niệm vừa động, liền để ngươi thần hồn câu diện, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đường Hâm hơi sững sờ, chết cắn chặt hàm răng, sinh sinh biệt xuất một bộ táo bón giống như biểu lộ chương 647, địa mạch kim tủy xuất hiện chương 647, địa mạch kim tủy xuất hiện chấm rất lâu, Đường Hâm mới điều chỉnh tốt cảm xúc, đối với Từ Giã chắp tay, một bộ cung kính thái độ. Là tại hạ lô mãng, mong rằng lao đầu xin đừng trách. Ngàn vạn cục tuyệt đối đừng hủy diệt tại hạ thần hồn nói đi, hắn vội vàng quay lưng đi, bả vai lại không bị khống chế không ngừng run rẩy. Người đang cười. Không dám không dám, Đường Hâm trả lời rõ ràng mang theo thanh âm rung động. Một bên Xích Luyện thấy đau đầu, đuốt đuốt nở mi tâm, bất đắc dĩ ai thán một tiếng. Ngươi liền cười đi, có ngươi khóc thời điểm. Triệt bỏ cách âm kết giới, gốc kia không thanh huyết hoàng đằng vẫn như cũ lơ lửng tại nhã gian rèm cửa bên ngoài. Từ Giã không khách khí chút nào phất tay đem nó thu nhập trong túi chữ vật của mình, sau đó vươn tay, đối với Đường Hâm nói ra, lấy ra đi. Ngươi đem ta đánh tới huyết hoàng đằng thu, còn cùng ta muốn linh thạch. Đường Hâm một mặt kinh ngạc. Sợi đằng này thế nhưng là ta hoa 340,000 đập xuống tới. Phá loạn ý này nhiều lắm là giá trị 50,000 linh thạch hạ phẩm, nể tình quen biết một trận, ta cho ngươi tính làm 70,000 linh thạch hạ phẩm gắn nợ, còn lại 270,000 đúng vậy được ngươi ra. Đây chính là ta bỏ ra nửa cái mạng đổi lấy. Ngươi nói giá trị 50,000 liền 50,000. Đường Hâm gấp, đưa tay liền muốn đi đoạn. Trả lại cho ta, ta không chống đỡ. Ngươi có thể hay không nhận rõ vị trí của mình? Từ Giã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, như còn dám mạnh miệng, đừng trách ta hiện tại liền thôi động loạn hồn chú. Từ Giã không nói lời này còn tốt, nói chuyện Đường Hâm liền không nhịn được muốn cười. Chờ ngươi thôi động chú ấn lọt vào phản vệ lúc, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Bây giờ có Xích Luyện ở một bên nhìn chằm chằm, tạm thời trước hết để cho hắn đắc ý mấy ngày. Hắn bất đắc dĩ đem chính mình linh chữ túi lấy ra. Bên trong thượng phẩm, trung phẩm, linh thạch hạ phẩm hỗn tạp cùng một chỗ, bị hắn lung tung lấp một trận, tiện tay ném cho Từ Giã. Âm thầm giữ lại một viên linh thạch thượng phẩm giấu ở ống tay áo, nghĩ thầm nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, Từ Giã không có khả năng lần lượt kiểm kê. Sao liệu Từ Giã vậy mà đích thực đem linh chữ trong túi linh thạch một mạch đổ vào trên bàn trà, một viên cẩn thận đếm. Ôi thế nào còn lọt một cái. Mắt thấy nhanh đếm tới cuối cùng, Đường Hâm lắc một cái ống tay áo, không thôi đem sau cùng bốn liếng vậy đem ra. Thành thật một chút, không phải vậy ta hiện tại liền diệt ngươi thần hồn. Từ Giã tiếp nhận linh hạch, lần nữa mở miệng uy hiếp nói. Lúc này trên đài đấu giá vẫn còn tiếp tục, từng kiện vật đấu giá bị lần lượt trình lên. Từ Giã đem một cái đổ đầy 340,000 linh thạch hạ phẩm linh chữ túi giao cho đợi tại nhã gian bên ngoài thị nữ. Xuất phát trước, trên người hắn vốn là mang theo hơn 300,000 linh thạch hạ phẩm. Nửa đường tóc vàng thu thập những linh tài kia bán hơn 300,000 đằng sau từ lương kế nhân cùng Sa Phi trên thân làm tới không đến 200,000 bây giờ giao dịch xong không thanh huyết hoàng đằng, trong tay còn lại 700,000 ra mặt. Lớn như vậy một món linh thạch, sợ là lầu hai những khách quý kia, vậy hiếm người có thể một chút xuất ra nhiều như vậy làm giao dịch. Từ Giã đối với cái này ngược lại là cũng không lo lắng. Huyết hoàng đằng có thể đánh ra cái giá tiền này đơn thuần ngoài ý muốn, vật này theo lý vượt qua 80,000 linh thạch hạ phẩm sẽ rất khó lại có đấu giá. Thần Châu đại lục tuy rộng lớn, nhưng tự nhiên mỏ quặng lớn đã sớm bị tổ tiên khai quật tiêu hao. Hiện nay linh thạch số lượng dự trữ kém xa sớm thời kỳ cổ. Nếu là lấy vật đổi thành lời nói, linh thạch giá trị hay là rất cứng chắc không lo đổi không đến tài nguyên. Hắn buồn là địa mạch kim tỷ đến cùng có thể hay không xuất hiện, đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Lần hội đấu giá này nếu là không có địa mạch kim tỷ, Từ Giã đã làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Dự định lấy đạo đức tông đức tử thiên nguyên kiếm tông kiếm tử song trọng thân phận, tự mình cùng hoành thiên tài thường cùng tụ bảo các thượng tầng tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không trực tiếp mua hàng vật này. Loại này vượt qua châu tông môn thể diện cùng thân phận quan hệ, cũng chỉ có thế gia hoặc thế lực cao tầng mới biết nhận nợ. Phía dưới phổ thông quản sự hoặc tu sĩ mới lười nhắc chẳng cần biết ngươi là ai. Bây giờ có Xích Luyện cùng Đường Hâm ở bên, hai người đều là nguyên anh cảnh cường giả, Từ Giã tư duy vậy vùng ra chút. Phương diện an toàn có bảo hộ, cũng không cần lo lắng hạng giá áo túi cơm nhớ thương. Mắt thấy hội đấu giá tiến vào hồi cuối, từng kiện vật đấu giá liên tiếp thành giao, tâm hắn tâm niệm đọc địa mạch kim thủy nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Từ Giã trở nên có chút nôn nóng, ngón tay không tự giác đập bàn trà. Khách quý, đây là lần này hội đấu giá hoàn chỉnh danh sách, xin ngài xem qua. Hành lang gấp khúc bên ngoài, tụ bảo các thị nữ cách xa mỏng cung kính đưa lên một cái quần trụ. Đều nhanh kết thúc, mới đưa danh sách dâng lên, Từ Giã lười nhác đứng dậy, hướng về phía Đường Hâm nỗ bĩu môi. Ngươi, đem danh sách kia lấy ra. Ngươi tại sai sự ta. Đường Hâm chỉ mình cái mũi, một mặt không thể tin. Từ Giã quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy một mực cùng hắn như thế câu thông thực sự tốn sức, liền tâm niệm vừa động, dự định chui vào thức hải thỉnh thần nữ ti đồ yên xuất thủ trị hắn. Cũng không biết thế nào, Đường Hâm giống như đột nhiên nghĩ thông suốt, lại không có phản bác nữa, ngoắc ngón tay, để thị nữ đem danh sách đưa tới trong tay hắn. Sau đó chuyển tay phóng tới Từ Giã trước mặt, trên mặt còn gạt ra một bộ cứng ngắc định ngọt. Gia hỏa này đại khái cảm thấy hiện tại trang thuận theo phục, đem chính mình nâng cao, đợi đến ngày sau tìm tới cơ hội, lại đột nhiên đến cái đại đảo ngược, để cho mình tránh đoạn eo. Từ Giã liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư. trong lòng cười lạnh, chờ xem, đến lúc đó xem ai tránh ai eo. Hắn cầm lấy danh sách, thô sơ giản lược từ đầu quét đến đuôi, sau một khắc, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Dựng thẳng thứ ba vật đấu giá chỗ, thình lình biết địa mạch kim vị bốn chữ. Thật là có. Cơ hội tại đồng thời, trên đài nữ chủ chỉ vậy lên giọng, hưng phấn mà giới thiệu nói, sau đó ra sân món đồ đấu giá này, chắc hẳn Lam Phách Thành chư vị tu sĩ đều không xa lạ gì. Nàng dừng một chút, thật giống như phía dưới có người cho nàng đáp lại bình thường. Không sai, chính là năm đó thành Tây Chi địa, địa tâm trong hố sâu đặc hữu chí bảo, địa mạch kim vị. Ta tụ bảo các năm đó dự liệu được cái này địa tâm linh mạch có thể sẽ khô kiệt, liền sớm mua hàng một chút thích đáng bảo tồn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cũng không lâu lắm cái kia địa tâm linh mạch liền triệt để khô kiệt. Vật này giá trị cũng theo đó lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần tốc độ kéo lên. Sau đó chúng ta cách mỗi 30 năm mới biết thả ra một chút, bây giờ vật này tại ta tụ bảo các tồn kho cũng đã gần như khô kiệt. Đợi nhóm này lập xong, sợ là trên đời này khó tìm nữa đến tinh thuần như thế địa mạch kim thủy. Đang ngồi khách quý, nếu là cần dùng đến vật này, mong rằng nắm chắc cơ hội tốt, không cần thiết bỏ lỡ, không phải vậy sợ là muốn hối tiếc không kịp. Lại nhiều cũng không cần giới thiệu, chư vị trong lòng tự có cân nhắc. Nữ chủ trì không còn lắm lời, trực tiếp giơ lên tiểu mục truy. Giá khởi đầu 150.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Chư vị nếu có cần, không được bỏ lỡ lần này cơ duyên. Đùng, một đạo thanh thúy truy âm thanh tại hội trường vang lên, đấu giá bắt đầu. 200.000. Cơ hồ tại truy âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, bác hướng ở giữa cái kia nhã gian liền chuyển ra một đạo âm thanh thanh thúy. Chương 648, ỷ thế hiếp người chương 648, ỷ thế hiếp người nửa thấu bình lưu ly bên trong, kim dịch tại trong bình nhấp nô, thỉnh thoảng quần quần lấy bạc khí. Từ giã đang theo dõi nó xuất thần, trong đầu tính toán cuối cùng giá cả, không ngờ lại bị cái này đột ngột kêu giá âm thanh đống nhiên bừng tỉnh. Vô ý thức hướng bác hướng chính giữa nhã gian nhìn lại, nơi đó treo lụa mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Lúc trước tụ tiên các y đổ vây công đường hâm lúc, hắn nhìn thấy vương quản sự từ cái kia nhã gian đi ra. Chẳng lẽ là người của phủ thành chủ vậy coi trọng địa mạch này kim vị? Đấu giá vừa mới bắt đầu, từ giã tâm liền lạnh một nửa. Tại Lam Phách Thành trên địa bàn cùng phủ thành chủ đấu giá, độ khó này. Từ Hiên Biên Mộng lần thứ nhất kêu giá sau, hiện trường trừ các tân khách thấp giọng nghị luận, không gây một người dám lại tăng giá. Ai cũng biết bắc hướng chính giữa vị trí là Lam Phách Thành thành chủ phủ chuyên môn nhã gian. Muốn tại Lam Phách Thành đặt chân hoặc làm ăn, không ai dám tùy tiện sở phủ thành chủ rủi ro. Nếu thật là có người dám cùng phủ thành chủ đấu giá, lấy Hiên Biên Lăng Vân khí độ, quả quyết sẽ không làm sau đó trả thù loại này không có cách cục sự tình. Nhưng hắn không biết, không có nghĩa là mặt khác người hữu tâm không biết. Những cái kia muốn ba kết thành chủ phủ lớn nhỏ thế lực nhiều vô số kể, chính khổ vì không có môn lộ biểu trung tâm. Lần hội đấu giá này thiệp mời phát ra lúc, phủ thành chủ đại tiểu thư đích thân đến, phòng đấu giá người đã ngờ tới nàng nhất định là có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ tới, nàng ngưỡng mộ trong lòng sẽ là địa mạch kim vị. Nàng tuy là tiên thiên kim linh căn, cùng địa mạch kim vị cùng chiếm một cái kim chữ, cả hai thuộc tính lại cũng không hoàn toàn tương xứng. Kim linh căn tu sĩ hậu thiên tu hành nặng tại công phạt chi thuật, sở tu công pháp nhiều lấy sắc bén chế địch. Mà địa mạch kim vị là đối với thể xương có rèn luyện hiệu quả chí bảo, lại nó luyện hóa điều kiện cực kỳ hà khắc. Không phải thể chất đặc thù, căn bản không chịu được nổi xâm nhập thần hồn đốt xương nỗi khổ, thậm chí khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách luyện hóa. Hiên Viên Mộng lựa chọn bậc này, quả thực vượt quá không ít người dự kiến. Yên lặng một lát, thấy không có người tăng giá, trên đài nữ chủ trì tựa hồ đạt được hậu trường tụ ý, vậy không có lại tiếp tục cổ động mặt khác tân khách tham dự cạnh tranh. Trực tiếp giơ lên một chủ ý, gõ lần thứ nhất thành giao ra hiệu. Đùng. 200.000 linh thạch hạ phẩm một lần. Thanh thúy truy âm thanh ở trong sân quen quần. Ngươi vì sao không ra giá? Xích Luyện thấp giọng hỏi, lúc trước nàng theo dõi từ giá lúc, rõ ràng nhìn thấy hắn ở trong thành thiếp bảng treo giải thưởng địa mạch kim tụy tin tức. Lần này đến đây cũng là chạy địa mạch kim tụy mà đến. Nhưng khi đồ vật thật xuất hiện, hắn ngược lại chậm chạp không đấu giá, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Từ giá cũng không để ý tới, hai mắt nhắm chặt, đầu ngón tay tại trên gối nhẹ nhàng đánh, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, phụ thành chủ đại tiểu thư tự mình xuất thủ, tất nhiên là tình thế bắt buộc, cùng nàng đấu giá không khác công khai khiêu chiến. Có thể chính mình không xa vạn dặm vượt ngang Trung Châu đi vào cái này Tây Bà La Châu, vì chính là địa mạch kim thủy, há có thể cứ thế từ bỏ. Đấu giá lời nói, cử động lần này tất nhiên sẽ đắc tội vị thành chủ này phụ đại tiểu thư. Bất quá cũng may hắn cũng không phải là bản địa tu sĩ, chỉ cần địa mạch kim thủy vừa đến tay, đều có thể lập tức rời đi Lam Phách Thành cao chạy xa bay. Chắc hẳn phụ thành chủ cũng sẽ không vì chút chuyện này tốn công tốn sức, có công phu kia, cũng không bằng trực tiếp tìm tụ bảo các trao đổi. Về phần mặt khác trong lòng còn có lòng xấu xa hạ người, có Xích Luyện cùng Đường Hâm hai cái này mà đạo đại tu ở bên hộ pháp, không sử dụng mấy vị nguyên anh tu sĩ sợ là không làm gì được chính mình. Thật có thể xuất động vài tôn nguyên anh thế lực đỉnh cấp, sợ cũng không cần đến phí hết tâm tư ba kết thành chủ phủ. 200.000 linh thạch hạ phẩm hai lần. Nữ chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, một chủ ý đã dơ lên. 300.000. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Từ Giã mở mắt ra. Cái kia mang theo vẻ giàn mua lại dị thường âm thanh trong trẻo tại trong nhã gian vang lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ sàn bán đấu giá lặng ngắt như tờ. Đám người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía lầu 2, vậy mà thực sự có người dám công khai đắc tội phủ thành chủ. Hiên Viên Mộc mang theo kinh ngạc, cách rèm cửa hướng Từ Giã chỗ nhã gian nhìn lại. Lại là lao giả kia. Người này thân phận ra sao, nhìn bốn liếng có chút giàu có không rõ ràng, giống như là cái kết đang cảnh tán tu, cũng không biết từ chỗ nào làm ra nhiều linh thạch như vậy. Vương quản sự lắc đầu trả lời. Vương bá, chúng ta lần này mang theo bao nhiêu linh thạch? Tiểu thư cứ mở miệng kêu giá chính là, còn lại không cần người quan tâm. Hiên Viên Mộng gật gật đầu, không do dự nữa. 400,000. Nào có thể đoán được nàng vừa dứt lời, từ ra đấu giá âm thanh liền theo sát mà tới, trong nháy mắt chấn lật ra toàn bộ hội trường, 700,000. Không chỉ có mặt khác tân khách mắt trợn tròn, liền Xích Luyện cùng Đường Hâm vậy cả kinh mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không ngậm miệng được. Người điên lương. 700,000. Địa mạch kim tủy mặc dù chân quý, thế nhưng không đáng nhiều linh thạch như vậy đi. Xích Luyện la thất thanh. Từ ra chỉ là cười nhạt cười, giải thích nói, đối diện thế nhưng là phủ thành chủ đại tiểu thư, cơ hội của ta chỉ có một lần. Hoặc là một lần kêu giá triệt để kinh đến nàng, để nàng biết ta đối với cái này vẫn quyết tâm. Như địa mạch kim tủy đối với nàng mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao, chắc hẳn nàng cũng sẽ không hoa lớn như vậy đại giới thu hoạch. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là lần lượt từ từ đấu giá, ngược lại giống như là cố ý cùng với nàng phụ thành chủ đối nghịch, một chút xíu kích thích đối phương lòng háo thắng cùng tức giận, đúng là không khôn ngoan. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta, vạn nhất nàng cùng giá đâu. Xích Luyện vẫn như cũ lo lắng, người hồ cao như vậy, là không cho mình để lối thoát ta. Vật này nếu nàng là thật nhất định phải được, chỉ có thể nhận thua, ngày sau lại tìm phương pháp khác. Từ giã mặt ngoài thần sắc lạnh nhạt, một bộ nhìn thoáng được bộ dáng. Kỳ thực nội tâm sớm đã bắt đầu điên cuồng cầu nguyện, ở trong lòng đối với Bắc Hướng Nhã Gian liên tục thở dài. Khẩn cầu vị thành chủ kia phủ đại tiểu thư tay thiện nghệ bên dưới lưu tình, tuyệt đối không nên ra lại giá. Thậm chí ở trong lòng âm thầm nói thầm, chính mình người này thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi, nhất là yêu man thủ. Ngươi không thêm giá, ngày sau còn có thể kết giao bằng hữu. Có thể ngươi nếu là dám tăng giá, chờ ta ngày sau tu vi đại thành, nhất định phải trở về đem cái này làm phách thành bấy đến long trời lở đất. Kịch trong lòng phong phú đến cực điểm. Vương bá trong nha gian, Hiên Viên Mộng nhẹ giọng kêu. Vương quản sự cung kính lên tiếng, lập tức đưa tay xốc lên lụa mỏng màn che, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. 71 vạn. Hắn mặt hướng Từ Giã chỗ phương hướng, ngữ khí bình thản mở miệng. Trong lòng mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, Vương quản sự đây là đang hướng lao giả kia cho thấy thái độ. Cùng nói là cho thấy thái độ, chẳng nói thẳng là uy hiếp trắng trợn. Hắn lúc trước không hiện thân, còn có thể xem như cái tân khách thân phận. Bây giờ chủ động xốc lên màn che hiện thân, chính là hướng tất cả mọi người tuyên cáo, phụ thành chủ đối với cái này vật tình thế bắt buộc. Đây cũng không phải là đơn giản đấu giá, mà là uy hiếp trắng trợn. Thấy cảnh này, Từ Giã gương mặt giàn mua kia trong nháy mắt chất đầy nếp nhăn, lông mày vận thành một đoạn. Hắn lúc trước liền ngờ tới, lấy phủ thành chủ cách cục, chưa chắc sẽ tại sau đó làm cái gì tiểu động tác trả thù. Lại không ngờ tới cái này đáng chết vương quản sự, vậy mà tại đấu giá lúc hiện thân tạo áp lực. Cái này rõ ràng là ý thế hiếp người thôi. Chương 649, tích thiện dạy rất tà dị. Chương 649, tích thiện dạy rất tà dị. Tự chụp buổi đấu giá thất bại về sau, liên tiếp mấy ngày Từ Giã đều là dầu dị không vui. Cả ngày than thở, để không nổi tinh thần. Lão đại, đây đều là mệnh số. Thiên mệnh chi tử cũng cần trải qua đau khổ, mới có thể thành tựu đại đạo. Chỉ là địa mạch kim thủy mà thôi, ngày sau chúng ta nhất định có thể tìm tới càng tốt. Hoàng Mao gặp hắn cả ngày ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, không nói một lời nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng gấp đến độ không được. Đây đã là mấy ngày qua, hắn có thể nghĩ tới nhất phù hợp lập tức tình cảnh lời an ủi ngữ. Như còn không cách nào làm cho Từ Giã tỉnh lại, Hoàng Mao là thật không cách nào. Gặp Từ Giã vẫn là không phản ứng chút nào, hắn cảm thấy quen ngang, cắn răng nói ra, nếu không, ta tối nay ẩn vào phủ thành chủ thử xem, nhìn xem có thể hay không đem địa mạch kim thủy trộm đến. Lời này vừa nói ra, Từ Giã cùng một bên Xích Luyện đồng thời giật cả mình. Ta đều không điên, ngươi ngược lại là trước điên. Từ Giã cuối cùng mở miệng, trừng Hoàng Mao một cái. Phủ thành chủ là địa phương nào? Hóa thần cảnh sợ cũng không thể tới lui tự nhiên, ngươi xem náo nhiệt gì? Gặp Từ Giã cuối cùng có phản ứng, Hoàng Mao cảm thấy lại định, giả ý lau nước mắt chạy đến bên cạnh hắn khóc lóc kể lể, ai nha, lao đại ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi cái này mấy thiên nhất câu nói không nói, có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi bị đả kích phải đi không ra ngoài đây. Ta có thể có chuyện gì? Từ Giã bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo vài phần buồn bã nói, chẳng qua là cảm thấy không cam tâm mà thôi, đến miệng con bịt cứ như vậy bay. Trên thực tế, Từ Giã mấy ngày nay đem có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ mấy lần, đương nhiên cũng bao gồm Hoàng Mao nói trộm. Nhưng cẩn thận tính toán về sau phát hiện nguy hiểm thực tế quá lớn. Hắn chuyến này hàng đầu mục đích là thu thập linh tài đúc thành kim cốt, cũng không phải đến Lam Phách thành liều mạng. Để hắn cầm mạng nhỏ đi cược một cái không xác định kết quả, xác thực không đáng. Hắn dừng một chút, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, cái kia Hiên Viên ra nhưng có người nào lên trời diễn bảng? Một bên Xích Luyện nghe vậy rất là hiếu kỳ, nếu mày nhìn hướng Từ Giã, ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi thiên diễn bảng? Chính là hỏi một chút, ngươi biết, nghĩ lên thiên diễn bảng nào có dễ dàng như vậy? Xích Luyện giải thích nói, Vũ Đại Châu cộng lại, có thể lên bảng thiên tiêu sợ là đều không vượt qua được 200 người. Lại đợi đến Trung Châu định bảng ngày, vì tranh đoạt thứ tự, sợ là lại muốn vẫn lạc một nhóm thiên tiêu. Lam Phách Thành mặc dù tại Bắc vực được cho là thành lớn, nhưng đặt ở toàn bộ Tây Bà La Châu đều vô cùng không đáng chú ý, càng không có đi ra cái gì đứng đầu thiên tiêu, ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi việc này? Không có cái gì, chính là nghĩ đến nếu là Hiên Viên Lăng Vân nhà có người lên bảng, ngày sau đến Trung Châu, ta dễ tìm cơ hội báo cái này đoạt người chỗ thích mối thủ. Từ Giã nói đến nhẹ tô lại nhạt, trong mắt lại hiện lên một tia thống hận. Mà thôi, thời thế mệnh vậy. Từ Giã biết ý tưởng này cũng vô pháp đền bù bây giờ tiếc nuối, xua tay nói, không phải ta không cưỡng cầu được, vẫn là trước đi Nam vực tích thiện giáo một chuyến, làm chút huyền quy giáp phấn lại nói, đó cũng là đúc thành kim cốt linh tài một trong. Hắn mới vừa nói xong, một mực coi như bình tĩnh Xích Luyện, lại giống như là bị đạp cái đôi đồng dạng, đột nhiên nhảy ra 3 mét có hơn. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Từ Giã, âm thanh cũng thay đổi điều, ngươi nói chỗ đó. Tích Thiện Giáo. Tích Thiện Giáo a, làm sao vậy? Từ Giáp bị nàng cái này phản ứng giật nảy mình, không hiểu hỏi. Cầu thí Tích Thiện Giáo. Đó chính là cái tà giáo, một cái buồn nôn đến cực điểm tà giáo. Xích Luyện cảm xúc thay đổi đến kích động dị thường, tựa hồ đối với cái này tông môn căm thù đến tận xương thủy. Từ Giáp nghe vậy hít sâu một hơi, liền nàng một cái ma đạo người đều nói như vậy, vậy cái này Tích Thiện Giáo đến cùng đến tà dị tới trình độ nào? Đỏ Tiên Tử không ngại nói kỹ càng một chút. Cái này Tích Thiện Giáo đến cùng làm sao vậy? Tóm lại ngươi nghe ta là được rồi, đừng đi. Chỗ kia không phải địa phương tốt gì. Xích Luyện ngôn từ lập lòe, tựa hồ chạm đến cái gì khó mà mở miệng chuyện cũ, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Từ Giã trong lòng hiếu kỳ nặng, rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, chính là. Xích Luyện ấp úng nửa ngày, cũng nói không nên lời cụ thể nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu. Ai nha, ta không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại chính là có bệnh. Một đám nào không bình thường ra hỏa. Đây là ý gì? Từ Giã một mặt mở mịt. Tất nhiên không có nguy hiểm, cái kia có gì không thể đi. Hắn trước đó nghe qua, nghe nói Tích Thiện Giáo chân giáo thánh thú huyền quy chính là thiên địa dựng dục thiện bại linh thú. Yêu thích tích đức làm việc thiện, thụ vạn linh kính ngưỡng. Có dạng này thánh thú toa chấn, chắc hẳn cái này tông môn tất nhiên không phải là đại gian đại ác chi địa mới đúng, làm sao sẽ bị Xích Luyện nói đến không chịu được như thế. Xích Luyện tận tình khuyên bảo, có thể Từ Giã chính là không nghe khuyên bảo, quyết tâm muốn đi kiến thức một phen. Xích Luyện cũng không có kiên nhẫn, nghĩ thầm hắn tất nhiên như thế nghe không vô quyền, vậy thì do hắn đi tốt. Dù sao không có gì nguy hiểm, chờ hắn đến nơi đó ăn đủ đau khổ, đến lúc đó nhìn hắn còn mạnh miệng không mạnh miệng. Ra nhà trọ ba người trực tiếp hướng thành Nam phương hướng đi đến, chuẩn bị từ cửa Nam ra khỏi thành xuôi Nam. Đi tới nửa đường, Hoàng Mao đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng đối với hai người nói ra, chờ một chút, còn có một chuyện không có xử lý sạch sẽ, chúng ta vẫn là từ cửa Đông đi thôi. Huấn điểm đường cũng không sao. Từ Giã có chút nhăn đầu lông mày, nghi ngờ đánh giá Hoàng Mao. Người này là có chính mình đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, không dám từ cửa Nam đi. Chúng ta một đường xuôi Nam, từ cửa Nam đi nhất thuận, ngươi mà lại muốn quấn đi xa cửa Đông, đến cùng thế nào nghĩ? Từ Giã nhìn kỹ Hoàng Mao, không cần hắn giải thích, liền nghe Xích Luyện vội vàng thúc giục. Cửa Đông liền cửa Đông, nhanh đi, đừng lề mề. Từ Giã càng thêm không hiểu, nhưng gặp hai người đều kiên trì, cũng chỉ đành tạm thời đè xuống nghi hoặc. Này, người ấy thế giới này rất lớn, không cẩn thận liền sẽ tẩu tán. Có thể ta lại luôn có thể tại đúng thời gian gặp phải đúng ngươi. Đường Hâm một cái nhảy bọn, rơi xuống ba người trước người. Đống nhiên thu tay, một mặt thâm tình nhìn qua Xích Luyện. Cái kia dầu mỡ bộ dạng, nhìn thấy người nổi da gà rơi đầy đất. Mấy ngày không gặp, Từ Giã kém chút đem cái này thiếu nợ đặt mông nợ mặt chữa quốc quên. Tất nhiên hắn chủ động tìm tới cửa, không bằng liền để hắn đi theo. Đường Hâm có thể là nguyên anh cảnh tu sĩ, trên đường gặp chuyện còn có thể nhiều một phần bảo hiểm, vừa vặn cũng có thể nhìn chằm chằm hắn mau chóng trả tiền. Mặt chữ điển, trả ta tiền. Người lao đầu này, quả thực không thể nói lý. Đường Hâm liếc mắt. Người cũng không nhìn một chút, cái này Lam Phách Thành trông giữ đến xâm nghiêm như thế, ngươi để ta lấy gì trả? Nghiêm ngặt hay không, cùng ngươi thiếu ta tiền có quan hệ gì? Ra khỏi thành, tự nhiên thiếu không được ngươi linh thạch. Nha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể vô căn cứ biến ra linh thạch hay sao? Từ Giã cười nhạo một tiếng, đuổi theo đi. Tính ngươi thất thời. Dứt lời, hắn hấp tấp chạy đến Xích Luyện bên cạnh. Mấy người đến cửa Đông phủ cận thành vệ phòng thủ điểm, Hoàng Mao cái này mới báo cho ngọn nguồn chương 650, ngoài ý muốn, vào phủ chương 650, ngoài ý muốn, vào phủ nguyên lai là Hoàng Mao sớm có tính toán. Hắn cảm thấy hội đấu giá chưa hẳn có thể xuất hiện địa mạch kim thủy, vừa vặn lúc trước ở trong thành gián tiếp bảng treo thưởng bắn sắp đến kỳ, liền cố ý chạy đến chỗ thành vệ tục 10 ngày kỳ hạn. Trong thành cho phép gián tiếp bảng cáo thị địa phương cực kỳ có hạn, vị trí lại 10 phần quý hiếm. Một ngày cần thanh toán một khối linh thạch trung phẩm, chuyển đổi xuống tới một ngày chính là 100 hạ phẩm linh thạch, giá tiền này có thể nói khá đắt đỏ. Bây giờ vừa mới qua 3 ngày, bọn hắn liền muốn rời khỏi làm phách hành, treo giải thưởng này tự nhiên không cần dùng. Hoàng Mao liền muốn lấy tới nơi đây đem còn thừa 700 linh thạch muốn trở về. Cũng không phải hắn quan tâm chút linh thạch này, chính là cảm thấy vô cớ làm lợi người khác, trong lòng của hắn thực sự khó chịu gấp. Phụ trách gián tiếp bảng cáo thị thành vệ cũng là coi như thông khoái, thẩm tra đối chiếu qua tin tức sau cũng không làm khó bọn hắn. Nhanh nhẹn đem còn thừa linh thạch kiểm kê trả lại, sau đó liền xoay người đi trên tường đem Từ Giã bảng treo thưởng văn giải xuống dưới. Hoàng Mao nhìn hắn hái bảng, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua mặt tường, cả người đột nhiên cứng đờ. Chỉ gặp mặt tường kia chính giữa vị trí, thình lình gián tiếp lấy một tấm chân dung của chính mình. Bên cạnh một người khác mặc dù hình dạng phổ thông, có thể Hoàng Mao như thế nào lại không nhận ra Từ Giã biến thân thanh niên bộ dáng. Vậy may mắn hắn giờ phút này đầu đội mũ rộng bành che đậy khuôn mặt, không phải vậy bị thành vệ nhận ra, hiện trường chỉ sợ sớm đã loạn thành một bầy. Hắn không nói hai lời, vội vàng lôi kéo Từ Giã đi vào dưới tường. Khi Từ Giã nhìn thấy hai người chân dung bị gián tiếp tại bắt mắt nhất vị trí, thậm chí so chúng quanh bảng cáo thị đều phải lớn hơn một vòng, vậy triệt để trợn tròn mắt. Làm sao còn có người treo giải thưởng chính mình? Chẳng lẽ là cắt trại nhị đương ra? Bây giờ bên cạnh hắn thế nhưng là có hai vị nguyên anh cảnh tay chân, nếu là vẫn chưa xong không có, Từ Giã cũng không để ý triệt để trừ tận gốc. Nhưng khi bọn hắn xích lại gần nhìn kỹ xuống, mới phát hiện dưới bức họa phương cũng không phải là treo giải thưởng đuổi bắt văn tự, chỉ có ngắn gọn mấy dòng chữ, mà ký tên đúng là ba cái bắt mắt chữ lớn, phủ thành chủ. Ân công quân giám, nhận được viên thủ, cứu mộng tại nguy nan, ân này đức này, suốt đời khó quên. Ân công mặc dù thi ân không báo, mộng há có thể vong ân phụ nghĩa. Nay may mắn được địa mạch kim thủy, đã bị ở trong phủ. Khẩn cầu ân công thấy vậy, tiết bảng phó phủ một lần, không có ý khác, duy nguyện hơi tận non nớt, lấy báo ngày đó ân cứu mạng. Phủ thành chủ Hiên Viên Mộng Từ giã ngạc nhiên. Hắn lúc trước chỉ đoán đến nữ tử kia có thể là cái con em thế gia, lại tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại là thành chủ Hiên Viên Lăng Vân nữ nhi Hiên Viên Mộng. Nói như vậy, ngày đó ở trên đấu giá hội nàng đấu giá địa mạch kim thủy, cũng không phải là vì mình, mà là vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Hai người cứ như vậy trời xui đất khiến lần nữa đụng vào nhau. Còn có cái kia Sa Phi, là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám cầm tù Hiên Viên Lăng Vân nữ nhi. Ngay sau đó Tử Dã không do dự nữa, nhảy lên một cái, đem bảng cáo thị bóc. Cách phủ thành chủ cách đó không xa, một tòa 4 tầng tiểu lâu đứng sừng sững ở ngựa xe như nước phồn hoa đường cái bên cạnh. Chỗ cao chính nhưng nhìn đến phủ thành chủ cửa lớn. Nhìn xem Tử Dã cùng Hoàng Mao mang theo bảng cáo thị bước vào phủ thành chủ, Đường Hâm nhẫn nhịn một bụng nghi hoặc rốt cục hỏi lên. Hắn xích lại gần bên cửa sổ xích luyện, hạ giọng nói, "Người ấy, cái kia Tử Dã đến cùng là lai lịch gì? Làm sao một hồi là xấu xí lao đầu, một hồi lại là xấu xí thanh niên?" Xích luyện lười biếng tựa tại lầu 4 phía trước cửa sổ, nhìn qua phủ thành chủ phương hướng, suy nghĩ xuất thần. "Mắc mớ gì tới ngươi? Tên này biến thân chi thuật xuất thần nhập hóa, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa." Xích luyện liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ta có cái gì tốt lừa gạt? Gạt ta tiền tài. Người ta tiện tay liền có thể xuất ra mấy triệu linh thạch, nhưng so với ta giàu có được nhiều. Gạt ta công pháp. Không nói trước hắn có thể hay không tu được, sợ là ta muốn chỉ điểm một câu, hắn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ta một chút. Ngươi nói một chút, ta còn có cái gì đáng giá hắn lừa gạt? Đây chính là ta lo lắng nhất." Đường Hâm một mặt khẩn thiết nói, "Trừ tiền tài công pháp, cũng chỉ còn lại có thân thể của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải coi chừng, tên này rất âm hiểm." Xích luyện nhíu mày cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần tự giễu. "Ta xích luyện trà trộn nhiều năm như vậy, cả đời ngự nam vô số, thật muốn bàn về đến, ai gạt ai còn chưa nhất định đâu. Ngươi ấy, ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi cái dạng gì ta còn có thể không biết sao? Ở trước mặt người ngoài giả bộ phong tình bạt trùng, kỳ thực có thể xưng ta ma đạo trình tiết đứng đầu, những cái kia phong lưu nói à, toàn đã nghiền đến miệng ra lên." Đường Hâm gặp xích luyện hiếm thấy không có bác bỏ hắn, trong mắt lóe lên một tia mừng thầm. Cả gan lại xích lại gần chút. "Hôm nay ngươi ta khó được ngồi xuống hảo hảo tâm sự, nói thật, ta vẫn cho rằng thế gian này không có so chúng ta càng xứng lữ người." Gặp xích luyện vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là nâng chung trà lên nhấp một miếng. Đường Hâm tiếp tục nói, "Ngươi nhìn à, ngươi yêu thích màu đỏ như máu, hết lần này tới lần khác ta tu luyện huyết thần quyết cũng cùng huyết sắc làm bạn, chúng ta yêu thích giống nhau. Ngươi tu luyện công pháp cần lấy nam tử dương khí là bổ, ta tu luyện công pháp cần lấy tinh huyết là bổ. Ngày sau hai ta nếu là kết bạn đồng hành, gặp được tên gia hỏa có mắt không trọng, ngươi hút hắn dương khí, ta hút hắn tinh huyết. Vật tận kỳ dụng, nhất cử lưỡng tiện, đơn giản có thể xưng ông trời tác hợp cho." Hắn nói xong, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem xích luyện, "Thế nào, suy nghĩ một chút, cùng ta cùng một chỗ lưu lạc tu tiên giới, bảo đảm ngươi không lỗ. Cân nhắc cái đầu của ngươi, Lan." Xích luyện bị hắn lần này ngụy biện tức giận đến không nhẹ, đưa tay liền đem trên bàn không chén trà hướng hắn đã đánh qua. Đường Hâm linh hoạt né tránh, nhưng như cũng cười đùa tí tưởng, "Đúng rồi, ta còn đặc biệt thích ngươi cái này bảng túi tính tình nóng nảy, đủ kỉnh. Càng thối ta vượt lên đầu." Từ ra hết bảng tin tức, sơ tại trước tiên liền thông qua thành vệ chuyển về phủ thành chủ. Giờ phút này, thành chủ Hiên Viên Lăng Vân mang theo nữ nhi Hiên Viên Mộng sớm đã đợi tại trong chính sảnh. Tốt nhất linh trà cùng đẹp đẽ phối hợp linh quả sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi hai người tới đến. Hiên Viên Mộng ngồi ở một bên ghế gấm dài bên trên, hai tay đặt ở giữa gối, thỉnh thoảng thăm dò nhìn quanh, ngón tay không bị khống chế cuộn mình lại giãn ra. Đột nhiên, một đạo thân mang lượng giáp hộ vệ bước nhanh xuất hiện ở ngoài điện, quỳ một chân trên đất cung kính bẩm báo nói, "Đại nhân, thiết bảng người đã đến ngoài cửa phủ, mau mau cho mời." Đừng nói là Hiên Viên Mộng nghe được tin tức sau đứng dậy, liền liền hắn vị này sống ở vị trí cao lâu năm hóa thần đại năng, đều tự mình từ chủ vị đứng dậy. Đủ để thấy đối tử giã hai người coi trọng. Không bao lâu, bên ngoài đại điện bên cạnh hành lang gấp khúc bên trên vang lên rõ ràng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Từ giã đối lĩnh lộ hộ vệ nói tiếng cảm ơn, sửa sang lại một chút vào áo, nhấc chân cất bước bước vào trong đại điện. Hắn bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng, chỉ gặp chủ vị bên cạnh đứng đấy khí độ trầm ổn Hiên Viên Lăng Vân. Bên cạnh vị tiếu lập lấy một thân tố ý Hiên Viên Mộng. Hiên Viên Mộng sau lưng còn có một người cũng không ngồi xuống, chính là vị kia vương quản sự. Từ Giã khỏe miệng có chút giơ lên, đối với chủ vị Hiên Viên Lăng Vân chắp tay hành lễ, "Vạn bối Từ Giã, gặp qua Hiên Viên thành chủ, gặp qua Mộng đại tiểu thư, gặp qua vương quản sự." Chương 651, địa mạch kim thủy tới tay. Chương 651, địa mạch kim thủy tới tay. Ai, không được, không được. Vương quản sự liền vội vàng cười tiến lên một bước đem hắn đánh gãy, chắp tay hoàn lễ nói, "Từ công tử là tiểu thư ân nhân cứu mạng, ta lão già hậm hẹm này có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ngày sau gọi thẳng ta lão vương chính là." Hắn nói, khoe mắt quét nhìn không tự giác liếc về phía đứng tại Từ Giã bên người Hoàng Bao. Một chút liền nhận ra nam tử này, chính là hôm đó suýt nữa bị chính mình nộ sát người. Trong lòng nhất thời bắt đầu thình thịch chực nhảy, cái này nếu là ở trước mặt cáo bên trên một trạng, chỉ sợ thành chủ đại nhân chắc chắn trách cứ hắn làm việc bất lợi. Vương quản sự tuy là phụ thành chủ quản sự thân phận, lại bởi vì trước kia cùng Hiên Viên Lăng Vân là vào sinh ra tử bằng hữu cũ, tại cái này làm phách thành có thể nói là quyền hành cực nặng, cơ hồ một tay che trời. Những năm này mượn phụ thành chủ quyền thế, chất béo vớt đến đầy bồn đầy bát, gia tộc vậy đi theo nhận hết ân trạch. Không biết có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ vụng trộm đỏ mắt vị trí của hắn, ngóng trông hắn phạm sai lầm tốt thay vào đó. Huống chi Hiên Viên Mộng mất tích nhiều năm, hắn thân là phụ thành chủ quản sự nhưng thủy chung chưa từng tìm được tung tích. Cầm tú nàng địa phương còn ngay tại Lam Phách thành phạm vi quản hạt phụ cận. Vô luận nói như thế nào, hắn cũng khó khăn từ tội lỗi, có mất chức chi tội. Hiên Viên Lăng Vân mặc dù ngoài miệng chưa bao giờ nói rõ, nhưng Vương quản sự trong lòng rõ ràng, thành chủ sớm đã đối với cái này lòng có bất mãn. Đây cũng là lúc trước thành chủ từng muốn lấy hắn tuổi tác đã cao làm lý do, để hắn lui khỏi vị trí hàng hai rời xa trung tâm quyền lực. Nhưng hắn chính mình không muốn từ bỏ tay, quả thực là mặt dạn mày dày cứng rắn dính sát nguyên nhân. Đơn giản đối mặt đằng sau, mấy người chính em thầm dò xét thời khắc, một thân thanh lịch quần áo giả dạng Hiên Viên Mộng đứng dậy, bước nhanh đi vào Từ Gia bên người, thần sắc cung kính. Từ công tử tâm hoài đại nghĩa, ngày đó ở trong cơn nguy khốn cứu ta tính mệnh, làm tận chuyện tốt lại không cầu hồi báo. Khả Mộng Nhi nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vô cùng cảm kích, ngày đêm nghĩ đến báo đáp phần ân tình này. Nếu không có lần này địa mạch kim thủy vừa lúc xuất hiện, lại Mông công tử yết bảng mà đến, Mộng Nhi sợ là lại khó có cơ hội cùng công tử gặp nhau, càng đừng đề cập báo đáp phần này ân cứu mạng. Công tử xin nhận Mộng Nhi cúi đầu. Thiện tay mà thôi, đại tiểu thư không cần đại lễ như vậy. Từ Giã vội vàng mở miệng, đổi lại bất luận cái gì có lương tri tu sĩ, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn nói liền làm bộ muốn đem Hiên Viên Mộng đỡ dậy, nhưng thân thể lại bị lực lượng vô hình cầm cố lại, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hiên Viên Mộng quỳ gối quỳ xuống, đi một cái tiêu chuẩn lễ bái đại lễ. Từ Giã trong nháy mắt kinh ngạc, đại lễ này lấy ân tình của hắn mặc dù chịu được nổi, nhưng hắn không muốn thụ a. Mục đích chuyến đi này rất rõ ràng, chính là hướng về phía địa mạch kim thủy tới. Vạn nhất ngày sau còn có việc yêu cầu trợ phụ thành chủ, bị nàng như thế vừa quỳ, nhân tình lễ cũng còn đến lúc đó còn thế nào có ý tốt há miệng. Ngay sau đó, ở đây có năng lực âm thầm giam cầm chính mình sợ là chỉ có Hiên Viên Lăng Vân vị này hóa thần đại năng. Từ Giã vội vàng ngẩng đầu, xin giúp đỡ giống như hướng Hiên Viên Lăng Vân nhìn lại. Hiên Viên Lăng Vân lại chỉ là gật đầu cười, ra hiệu hắn an tâm tiếp nhận liền có thể. Thành chủ đại nhân, cái này thật không được a. Từ cũng đành chịu, chỉ có thể chuyển hướng Hiên Viên Lăng Vân mở miệng khuyên can. Sông ngươi sau đó không lưu danh, thi ân bất cầu báo nghĩa cử, liền khiến cho. Hiên Viên Lăng Vân vừa dứt lời, Từ Giã chỉ cảm thấy trên người giam cầm chi lực đống nhiên buông lỏng. Vội vàng đưa tay đem Hiên Viên Mộng đỡ lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Từ Giã thần sắc trở nên hoảng hốt. Trước mắt vị này dung mạo thanh lệ, khí chất thanh tao lịch sự đại tiểu thư, thật là lúc trước cái kia mặt mũi tràn đầy phân rác cáo bẩn, chật vật không chịu nổi lấy ăn nữ. Hiên Viên Mộng thuộc về ngũ quan cực kỳ đẹp đẽ chặt chẽ loại hình, là loại kia đặc biệt tiêu chuẩn mỹ nữ bại hoại. Mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, da thịt thoái nhuận. Nàng không giống Lãnh Thanh Hàn, tự mang một cỗ người sống chớ gần thanh lãnh tiên khí, cũng không có Khương Khả Nhi hoạt bát linh động đáng yêu hồn nhiên, mà là loại kia nhìn như lúc bắt đầu thấy không có chút nào chói mắt đặc sắc, có thể nhìn kỹ xuống lại cực kỳ nén lòng mà nhìn, tìm không ra nửa phần ma bệnh cổ điển mỹ nhân. Hiên Viên Mộng vậy rốt cục tròn tâm nguyện, nhìn xem Từ Giã cái này hơi có vẻ si cứ thế thần sắc, trong lòng nhịn không được nổi lên một tia tiểu đắc ý. Ngày đó ngươi ghét bỏ ta toàn thân vết bẩn, nói liếc lấy ta một cái đều muốn luôn, bây giờ gặp ta bộ dáng như vậy, còn không phải nhìn ngây người. Không thể không nói, nữ nhân mạch não hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Hai người tại chủ vị cái khác khách tọa ngồi xuống đằng sau. Từ Giã nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đứng hầu ở bên Vương quản sự. Khoe miệng có chút nhếch câu, miệng vừa mở ra một nửa. Vương quản sự lập tức một cái giật mình, vội vàng bưng lên sớm đã chuẩn bị tốt hay, một cái lắc mình xuất hiện tại Từ Giã trước mặt. Cái này đột ngột cử động, để ở đây Hiên Viên Lăng Vân cùng Hiên Viên Mộng đều là sức sở, không rõ hắn vì sao khẩn trương như vậy. Từ công tử, ngài nhìn, đây cũng là ngài cần thiết địa mạch kim thủy, đặc biệt vì ngài giữ lại, xin vui lòng nhận. Vương quản sự hai tay dâng hay, đem bình lưu ly đưa tới Từ Giã trước mặt, trên mặt chất đống cười. Nhìn xem bình lưu ly bên trong quay cuồng kim dịch, Từ Giã trong lòng không có quá nhiều kích động, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng 200,000 linh thạch hạ phẩm liền có thể đập xuống, quả thực là bị chính mình cố tình nâng giá đến hơn 70 vạn, bình bạch để tụ tiên các kiếm lợi một số lớn trên lệch giá. Cũng may ra linh thạch không phải mình. Hắn mở ra bình tắc nhìn thoáng qua, lập tức cảm khái nói, đại tiểu thư có lòng, không nghĩ tới ngày đó ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, lại bị ngươi một mực nhớ ở trong lòng, tại hạ thực sự vô cùng cảm kích. Công tử có chỗ không biết. Vương quản sự vội vàng chen vào nói, ngày đó trên đấu giá hội đột nhiên toát ra một cái không biết tốt xấu lao đầu, lại trước mặt mọi người lên ào ào giá cả, muốn từ tiểu thư trong tay đoạt được địa mạch này kim thủy. Còn tốt tiểu thư đối công tử cảm niệm chi sâu, không tiếc tốn hao hơn 70 vạn linh thạch giá cao, mới quả thực là đem địa mạch kim thủy đập xuống, chính là sợ bỏ qua ngài thứ cần thiết. Từ Giã sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, cũng không thể nói cho hắn biết, cái kia không biết tốt xấu lao đầu cũng là chính mình đi. Vương quản sự cũng là một mặt xoắn xuýt, muốn truyền âm giải thích vây giết Sa Phi sự tình, lại sợ tự mình nói sai đem sự tình xuyên phá, trêu đến thành chủ không vui. Khúc Hiên Viên Lăng Vân ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Vương quản sự có chút giọng khách át giọng chủ. Sau đó đưa mắt nhìn sang Từ Giã, ngựa khi ôn hòa hỏi, nghe Mộng Nhi nói, Từ tiểu hữu cũng không phải là Tây Bà La Châu người, không biết đến từ thế gia nào tiên tông. Lần này đến Tây Châu du lịch, có mục đích gì? Nếu là có cần hỗ trợ địa phương, ta có lẽ có thể giúp đỡ một hai. Ta chính là một kẻ tán tu, không môn không phái, chỉ là bốn chỗ du lịch đến tận đây mà thôi. Từ Giã cơ hồ không hề nghĩ ngợi, há mồm liền ra. Thói quen che giấu mình thân phận, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác có chút không ổn. Chính mình dù sao cũng là Hiên Viên Mộng ân nhân cứu mạng, đối phương lại như thế thẳng thắn phóng thích thiện ý làm gì dạng này che giấu, cũng có vẻ quá mức khách khí. Trong lòng suy nghĩ muốn làm sao đem nói viên hồi đến, nhưng không ngờ Hiên Viên Lăng Vân đột nhiên cười nhạo một tiếng, khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn đều có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dọc theo khung cửa hướng lên, cuối cùng dừng lại tại mặt kia treo móc ở cửa lớn ngay phía trên cổ kính. Chương 652, không chỉ có là đứa tử, vẫn là kiếm tử. Chương 652, không chỉ có là đứa tử, vẫn là kiếm tử Từ Dã lần theo Hiên Viên Lăng Vân ánh mắt nhìn lại, vậy nhìn về phía đại điện cửa lớn ngay phía trên treo lơ lửng cổ kính. Vừa xem xét này, lập tức dọa đến trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Cái kia phong cách cổ xưa gương đồng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trong đại điện cảnh tượng chiếu rọi trong đó, cái bàn bày biện, đám người thân ảnh đều không dị thường. Duy chỉ có hắn cùng Hoàng Mao hai người, trên thân bị một tầng nồng đậm khí tức kỳ dị bao phủ, đã thấy không rõ lúc đầu hình dạng. Thân ảnh của hắn bị một đoàn mông lung mê vụ bao khỏa, mà Hoàng Mao trên thân thì bị từng sợi yêu khí màu đen quấn quanh bao trùm. Từ Dã bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hiên Viên Lăng Vân ném đi chất vấn ánh mắt, "Thành chủ đại nhân, ngài đây là ý gì?" Hiên Viên Lăng Vân lại cười khoát tay áo, giải thích nói, "Từ tiểu hữu chớ hoảng sợ, đây là tươi sáng chi kinh có thể thấy rõ hết thể ngụy trang biến hóa chi thuật, phân biệt chân thân. Tiểu hữu thuật ngụy trang ngược lại là rất cao minh, liên thông gương sáng đều không thể khám phá nguyên hình, chỉ soi sáng ra mê vụ, lợi hại lợi hại." Gặp Từ Dã vẫn như cũ cao mày, thần sắc chưa chậm, Hiên Viên Mộng đội vàng từ trên chỗ ngồi đứng ra, ôn nhu nói, "Từ công tử chớ nên hiểu lầm, cái này tươi sáng kính từ trước liền treo móc ở này, cũng không phải là cố ý nhằm vào công tử ngài." Nghe vậy, Từ Dã trong lòng cảnh giác mới thoáng buông xuống. Liền nói đi, mình cùng phụ thành chủ không oán không kỷ, đối phương lại vừa mới đại lễ đối đãi, không đáng dùng loại thủ đoạn này đối phó chính mình. Hiên Viên Lăng Vân càng xem Từ Dã càng cảm thấy có ý tứ, ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can, tò mò hỏi, "Tiểu hữu như vậy tận lực biến hóa, không muốn hiện lộ chân thân, thế nhưng là có cái gì không tiện? Hoặc là ở chỗ này có cựu gia truy sát? Nếu là thật sự có chỗ khó, bản tọa tại Tây Bà La Châu còn có mấy phần chút tình mọn, có thể thay ngươi quần nhau một hai." Từ Dã trong lòng rõ ràng, hắn cái này quần nhau một hai xem như cực kỳ huyền chuyển giải thích. Lấy Hiên Viên Lăng Vân thân phận địa vị, nếu là mình cựu gia không có thâm hậu căn cơ, sợ là liền bị hắn trực tiếp xuất thủ trấn áp. Nếu biết được đối phương không có ác ý, tươi sáng kính sự tình cũng chỉ là trùng hợp, Từ Dã vừa vận tá pha hạ lư, quyết định lộ rõ thân phận chân thật. Hắn hướng Hiên Viên Lăng Vân chắp tay thi lễ một cái, giải thích nói, "Thứ không dám giấu giếm, vạn bối chính là Đông Hán Ly Châu nhân sĩ, lần này không xa vạn dặm đi vào Lam Phách Thành, chính là vì địa mạch kim tụy mà đến." Hiên Viên Lăng Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao thành Tây Điệu Tâm Hố Sâu vốn là ở vào Lam Phách Thành phụ cận, là địa mạch kim tụy duy nhất xuất xứ. Ngoại châu tu sĩ muốn tìm vật này, tự nhiên sẽ đầu tiên nghĩ đến Lam Phách Thành. Đông Hán Ly Châu thế nhưng là nổi tiếng thánh địa tu hành, tiên môn san sát, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Hiên Viên Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Ta tuy lâu ở Tây Bà La Châu, đối Đông Châu tiên môn rầm rộ cũng là có chỗ nghe thấy. Không biết tiểu hữu xuất từ nhà ai tiên tông?" "Vạn bối là Đông Châu Đạo Đức Tông đệ tử." Từ Dã không còn giấu giếm, thản nhiên trả lời. Hiên Viên Lăng Vân nghe vậy trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Lại có chút không xác định, hỏi, "Quý tông trưởng môn thế nhưng là Lục Kim Tiêu Lục trưởng môn. Tiền bối cũng hiểu biết tông chủ nhà ta tục danh." Từ Dã cảm thấy kinh ngạc. "Chẳng lẽ tiền bối gặp qua tông chủ nhà ta?" Hiên Viên Lăng Vân lắc đầu, cười giải thích nói, "Gặp qua đổ chưa nói tới, chỉ là thời gian trước từng nghe nói Lục đạo hữu phong thái. Năm đó hắn độc đoán Trung Châu, lấy sức một mình đối cứng Tam Đại Hóa Thần tu sĩ, cuối cùng đánh cho đối phương vừa chết nhục thân bị hủy lượng trọng thương, chiến tích như vậy, tại toàn bộ tu hành giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Lợi hại như vậy nhân vật, ngạnh sinh sinh trấn nhiếp mấy đại tiên môn không còn dám đối Đạo Đức Tông hành động thiếu suy nghĩ, che lại tông môn căn cơ." Từ Dã cũng là từ tông môn trưởng lão trong miệng từng nghe nói việc này, bất quá giờ phút này từ một vị ngoại châu hóa thần đại năng trong miệng lần nữa đề cập, trong lòng giống như bình yên. Hiên Viên Lăng Vân đồn đốn, lo lắng mà hỏi thăm, "Lục đạo hữu năm đó một trận chiến chắc hẳn hao tổn cực lớn, bây giờ tình hình gần đây như thế nào?" Nghe các tông môn trưởng lão nói, trưởng môn năm đó giao phó xong tông môn sự vụ sau, liền từ đó biến mất hành tung, không còn có tại trong tông môn xuất hiện qua. Từ Dã chi tiết đáp, dạng này a Hiên Viên Lăng Vân than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chắc hẳn năm đó trận chiến kia hắn vậy bị trọng thương, cần dốc lòng bế quan chữa thương đi. Từ Dã yên lặng nhẹ gật đầu, đây cũng là tông môn suy đoán. Hiên Viên Lăng Vân lại hỏi, "Cái kia bây giờ Đạo Đức Tông do người nào tọa trấn?" Từ Dã rõ ràng, hắn cái gọi là tọa trấn chỉ chính là có thể ổn áp trận mặt hóa thần cảnh tu sĩ. Tông môn đại trưởng lão đồng dạng là hóa thần cảnh cường giả, ngoài ra, tông môn hộ pháp thánh thú thực lực cũng không kém hơn hóa thần tu sĩ, có bọn chúng tại, tông môn an ổn không ngại. Hiên Viên Lăng Vân nghe vậy, lộ ra hâm mộ thần sắc, cảm khái nói, "Đỉnh cấp tiên tông nội tình quả nhiên không phải tầm thường. Thành chủ có chỗ không biết, lão đại ta cũng không phải Đạo Đức Tông đệ tử bình thường, mà là Đạo Đức Tông khai tông lập phái đến nay người nhậm chức đầu tiên đệ tử." Hoàng Mao gặp Từ Dã đối thân phận sự tình không còn che lấp, nghĩ thầm nếu đều nói rồi, sao không đem hào quang lý lịch toàn bộ cáo chi, cũng tốt để phủ thành chủ xem trọng mấy phần. Tục ngữ nói, rời nhà đi ra ngoài thân phận đều là chính mình kiếm tới, huống chi ta nói đều là lời nói thật, không có nửa phần nói bừa. Quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới ba người hứng thú, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Từ Dã. "Đức tử, danh hào này ngược lại là hiếm thấy, không biết có gì ngụ ý?" Hiên Viên Lăng Vân tò mò hỏi. Tiền bối chê cười. Từ Dã hơi có vẻ khiêm tốn giải thích nói, "Đạo đức của ta tông lấy đức hạnh thiên hạ làm cơ sở, lấy tế thế độ người làm tôn chỉ. Vạn bối bất tài, thiên phú cùng phẩm hạnh tại đồng môn bên trong hơn một chút, may mắn có thể tông môn trưởng bối hậu ái, được phong đức tử vị trí. Xem như tông môn đối hậu bối một loại mong đợi cùng thúc giục đi." Hắn dừng một chút lại bổ sung, "Cái này đức tử vị trí, cũng liền cùng những tông môn khác cái gọi là thánh tử, đường không sai biệt lắm, thực sự không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." Quả nhiên, Hiên Viên Lăng Vân ba người nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Từ Dã trong ánh mắt không tự giác nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng tán thành. Có thể tại đỉnh cấp tiên tông được phong cấp bậc thánh tử xưng hảo, cơ hồ đều là khâm định người ứng cử. Chỉ là Từ Dã giờ phút này dè dung mạo, thực sự để cho người ta khó mà cùng thánh tử như vậy phong nhã hào hoa danh hào liên hệ tới. Thấy mình lời nói quả nhiên câu lên coi trọng, Hoàng Mao trong lòng đắc ý tiếp lấy nói bổ sung, lão đại nhà ta thân phận cũng không chỉ cái này một cái. Không chỉ có là Đạo Đức Tông khai tông lập phái người nhậm chức đầu tiên đức tử, hay là Thiên Nguyên Kiếm Tông khai tông lập phái đến nay người nhậm chức đầu tiên kiếm tử. Lần này Hiên Biên Lăng Vân triệt để ngồi không yên, chưa từng nghĩ còn mò được như vậy một đầu cá lớn. Đông Châu tu hành giới, thanh danh tương đối lớn tông môn là am hiểu bí thuật Nguyệt Thần Cung, thứ yếu chính là lấy kiếm đạo nổi tiếng Thiên Nguyên Kiếm Tông còn có Vạn Tượng Tông. Đạo Đức Tông thuộc về tương đối là ít nổi danh tồn tại. Nếu không phải năm đó Lục Kim Tiêu nhất chiến thành danh chấn nhiếp Trung Châu, chỉ sợ đám người đến nay còn tưởng rằng Đạo Đức Tông thực lực không kịp Vạn Tượng Tông. Chương 653, Dung Mạo Giới 21. Chương 653, Dung Mạo Giới 21. Ngoại nhân không biết là, cho dù Lục Kim Tiêu ẩn nấp không ra, bây giờ tại Đông Hán Ly Châu cảnh nội, Vạn Tượng Tông sợ là sớm đã xếp tại Đạo Đức Tông đằng sau. Lại không người biết được là, liền nguyên bản xếp tại Đông Châu thứ 2 Thiên Nguyên Kiếm Tông, bây giờ đều đem Đạo Đức Tông xem như đuổi ôm gắt gao. Khi đề cập Đạo Đức Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông lúc, Hiên Viên Lăng Vân đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi, "Từ tiểu hữu, gần đây nghe được cái truyền ngôn, nói Đông Châu Đạo Đức Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông liên thủ chém một tôn hóa thần cảnh, làm cho đối phương triệt để thân vẫn đạo tiêu, thật là có việc này?" Từ Giã trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới việc này lại truyền đi xa như vậy, liền Tây Châu đều nghe nói. Bất quá tính toán thời gian, tin tức từ Đông Châu truyền đến Tây Châu, cũng kém không nhiều nên đến. Trận chiến đấu này lớn nhất rung động chỗ, chính là phá vỡ trong giới tu hành trừ tuế nguyện ăn mòn, hóa thần đại năng gần như không chết Cố Hữu nhận biết. Hắn thản nhiên nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, thật có việc này. Nói đến, việc này cùng ban bối thoát không khỏi liên quan. Hiện trường lại lần nữa lâm vào yên lặng, Hiên Viên Lăng Vân, Hiên Viên Mộng cùng Vương Quản Sự ba người thần sắc không giống nhau. Hiên Viên Lăng Vân nhìn về phía Từ Giã ánh mắt, đã từ ban sơ đối hậu bối thưởng thức, ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Có thể làm cho hai đại đỉnh cấp tiên tông không tiếc đại giới liên thủ, ngạnh sinh sinh chém giết một tôn hóa thần đại năng, ở trong đó nhân quả tuyệt không phải việc nhỏ. Mà Từ Giã làm sâu chối hai tông trung tâm nhân vật, tất nhiên không đơn giản. Hiên Viên Lăng Vân trầm ngâm một lát, hỏi dò, tiểu hữu thế nhưng là chạm đến vị kia hóa thần cường giả vậy ngược, hay là cùng hắn kết không thể hóa giải tử thủ? Việc này nói như thế nào đây? Từ Giã cân nhắc mở miệng, không có tuyệt đối đúng sai, không phải là ta có ta lý do, hắn có hắn chấp niệm cùng tự phụ, cuối cùng mới đủ thành bực này tai họa, thực sự không phải ta mong muốn. Từ Giã không có nói tỉ mỉ cụ thể nguyên do, cũng cảm thấy không cần thiết nói tỉ mỉ. Hắn hôm nay lộ rõ thân phận, đơn giản là muốn cùng Hiên Viên Lăng Vân thành lập càng sâu tín nhiệm. Song phương bởi vì ân cứu mạng quen biết, cũng cho mình tại Lam Phách thành làm việc nhiều hơn một chút thẻ đánh bạc. Hắn tin tưởng Hiên Viên Lăng Vân cũng vui vẻ cùng mình kết xuống phần thiện duyên này. Đơn hướng hắn sau lưng Đạo Đức Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông cái này hai đại tiên tông bối cảnh, phần giao tình này đã làm cho gắn bó. Ngày sau như lại đến Tây Bà La Châu, tối thiểu hắn Từ Giã cũng coi như có nửa cái chỗ dựa. Từ công tử rất được hai đại tiên tông coi trọng, nhao nhao phá lệ trao tặng thánh vị, thật là khiến người khâm phục. Hiên Viên Mộng trong mắt đều là hiếu kỳ, lúc trước điểm này tiểu kiêu ngạo, giờ phút này đã sớm bị Từ Giã thân phận đè xuống đất ma sát. Không biết công tử tuổi tác bao nhiêu, lấy thiên phú như vậy, phải chăng đã leo lên ngày diễn bảng? Nàng giờ phút này tò mò nhất trừ Từ Giã chân thân hình dạng, chính là tuổi của hắn. Đại thế sắp nổi, như bỏ lỡ trèo lên bảng tuổi tác, sợ là ngày sau cũng khó có thể đuổi theo kẻ đến sau bước chân. Ngày diễn bảng sự tình ngược lại không gấp. Từ Giã thản nhiên nói, đợi chuyến này trở về Thiên Nguyên Kiếm Tông, ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm sau, cũng không muộn. Về phần tuổi tác, ta đã 27, không biết đại tiểu thư xuân xanh bao nhiêu. Hiên Viên Mộng nghe được 27 bốn chữ, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia phi hồng. Không nghĩ tới Từ Giã lại so với chính mình còn nhỏ bên trên một tuổi. Đối phương bây giờ đã là kết đan tầng 2 tu vi, chính mình vẫn còn kẹt tại trúc cơ đỉnh phong, không thể đột phá kết đan cảnh. Đương nhiên, cái này cùng nàng bị cầm tù 2 năm có rất lớn quan hệ, nhưng dù cho như thế, hay là làm nàng trong lòng có chút thất lạc. Hiên Viên Lăng Vân cũng không chú ý nữ nhi cảm thụ, đánh giá Từ Giã ngụy trang thân ảnh, hứng thú có phần đồng, đến bây giờ còn không biết tiểu hữu chân thân ra sao bộ dáng, chắc hẳn nhất định là tuấn tú lịch sự. Hắn dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng nói, Từ tiểu hữu chính là Mộng Nhi ân nhân, cũng là ta phụ thành chủ ân nhân. Bản tọa hôm nay liền đem nói để ở chỗ này, ngày sau cái này làm phách thành chính là tiểu hữu gia, đều có thể an tâm đặt chân ở chỗ này làm việc, không cần có bất kỳ lo lắng, phụ thành chủ liền là của ngươi hậu thuẫn. Từ Giã nghe vậy vội vàng đứng dậy, đối với Hiên Viên Lăng Vân cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối hậu ái, văn bối thực sự nhận lấy thì ngại. Sao là nhận lấy thì ngại? Hiên Viên Lăng Vân lặng âm thanh cười to, ngươi cứu Ngọc Nhi tại nguy nan, ân tình này bản tọa ban thưởng ngươi coi chi không thẹn. Ha ha ha. Hắn sau khi cười xong, ánh mắt mang theo chờ mong lần nữa nhìn về phía Từ Giã, đã như vậy, tiểu hữu liền không cần lại che lấp chân thân, cũng cho ta các loại kiến thức một chút Đông Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu phong thái. Dứt lời, Hiên Viên Lăng Vân, Hiên Viên Mộng cùng Vương Quản Sự ba người không nháy mắt gắt gao chăm chú vào Từ Giã trên thân. Từ Giã bị nhìn thấy có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, đầu ngón tay lại âm thầm ngưng tụ linh lực. Ngược lại là một bên Hoàng Mao mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cái cằm dương lên cao, sợ là trang bất chắc tới đều được cam bái hạ phong. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là sắp hiện lộ chân dung nhân vật chính. Từ Giã quanh thân nổi lên một tầng linh quang trong khi lấp lóe, cái kia ngụy trang rút đi, rốt cục khôi phục hắn lúc đầu hình dạng. Chỉ gặp hắn manh mối mỉm cười, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần tao nhã như ngọc thư quyển khí, lại không mất người thiếu niên trong sáng sắc bén, một đôi tròng mắt thanh tịnh sáng tỏ, khí chất ôn nhuận trầm ổn, cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người. Cả tòa đại điện trong nháy mắt tĩnh mịch như đầm sâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. dung mạo xuất chúng nam tử cũng không phải chưa thấy qua, chủ yếu là từ giã trước đây sau tương phản thực sự quá lớn. Đám người sớm đã quen thuộc hắn lúc trước bộ dáng kia, bây giờ đột nhiên nhìn thấy như vậy tuấn lãng phong thái, cần phản ứng một hồi lâu mới có thể đem cả hai liên hệ tới. So sánh xuống, rung động tự nhiên càng thêm mãnh liệt, mà nhất là thất thố phải kể tới Hiên Viên Mộng. Nàng kinh ngạc nhìn qua từ giã hình dáng, cơ hồ là một chút luân hãm, chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu, phương tâm run rẩy. Lúc trước ân cứu mạng sớm đã chôn sâu đáy lòng, lại có song thánh tử quang hoàn bờ UFF ra thần, bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy như vậy kinh tài tuyệt diễm hình dạng, đơn giản mọi thứ đều trực kích nàng thiếu nữ tâm cảm. Để gò má nàng phi hồng, nhất thời lại quên rời đi ánh mắt. Ha ha ha, quả nhiên không ra bản tọa sở liệu. Hiên Viên Lăng Vân dẫn đầu lấy lại tinh thần, cao giọng cười to. Bực này phong thái mới xứng với Từ tiểu hữu thân phận cùng thiên phú thôi. Vương quản sự cũng liền bận bịu phụ họa, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, lão phu sống lâu như vậy, như Từ công tử như vậy tài mạo song toàn, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi người, quả nhiên là lần đầu nhìn thấy. Từ ra bất động thanh sắc lườm Vương quản sự một chút, trong lòng tối bụng, hiện tại thuốc ngựa trượt cần nhưng vô dụng, một hồi trong âm thầm, ta làm theo muốn cùng ngươi hảo hảo đường quanh co đường quanh co. Để tiền bối chê cười. Từ ra khẽ bước cằm, thoải mái tiếp nhận đám người khen ngợi. Hắn đối với mình dung mạo vẫn rất có tự biết rõ, xương là dung mạo giới 21 cũng không đủ, rất không cần phải quá phận kiêm tốn. Hiên Viên Lăng Vân chính cười cùng Từ Giã nói chuyện với nhau, trong lúc lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, đã thấy nhà mình nữ nhi Hiên Viên Mộng đang nhìn Từ Giã si ngốc xuất thần, liền gương mặt đều nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất thất thần bình thường. Hắn lông mày có chút nhăn lại, trong lòng động lên tiểu tâm tư. Chương 654, Phạm Sát Giả. Chương 654, Phạm Sát Giả nhìn nữ nhi bộ dáng này, chẳng lẽ đối Từ tiểu hữu động tình tố? Cái này Từ Giã thân phụ hai đại tiên tông thánh vị, cùng Mộng Nhi cũng coi là có cứu mạng duyên phận, nếu là có thể. Hắn nghĩ tới nơi này, trong mắt quang mang bộc phát sáng rực. Cái này nếu có thể cùng giao hảo, đối Hiên Viên gia mà nói chỗ tốt vô tận. Tại thanh thế bên trên, có Đông Châu hai đại đỉnh cấp tiên tông tương trợ, hắn Hiên Viên gia tại Tây Bà La Châu địa vị sẽ chỉ càng thêm vững chắc. Xa không đề cập tới, liền nói 3 năm sau Trung Châu định bảng nhất sự tình. Có Từ Giã bực này thân kiêm hai đại thánh vị thiên tiêu ở bên, nữ nhi của hắn đến lúc đó cũng không trở thành cô đơn một người đối mặt những cái kia nhìn chằm chằm kẻ đến sau khiêu chiến. Phải biết, Trung Châu định bảng tuyệt không phải bình thường. Ngày diễn bảng hội căn cứ tham dự tu sĩ thiên phú, cảnh giới, tiềm lực tổng hợp đánh giá, ban thưởng cuối cùng xếp hạng. Một khi xếp hạng kết thúc, liền biểu thị chân chính sóng lớn đãi cắt chính thức mở ra. Trên bảng người có thể tùy thời tùy chỗ hướng tại bảng người khởi xướng kiêu chiến, vô luận quang minh chính đại quyết đấu hay là âm thầm bố trí mai phục đánh lén, đều có thể dốc hết tất cả thủ đoạn cho đến phân ra sinh tử, người sau thay vào đó. Mà bảng bên ngoài người nếu là tùy tiện xuất thủ, một khi dẫn đến trèo lên bảng người vẫn lạc, liền sẽ bị thiên đạo đánh lên phạm sát giả ấn ký. Ấn ký này vĩnh thế không cách nào tiêu trừ, sẽ còn bởi vậy nhận thiên đạo chế ước, thực lực tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Càng đáng sợ chính là đánh giết phạm sát giả sau có thể được thiên đạo khí vận trả lại. Cái này tại những cái kia kẹt tại nguyên anh đỉnh phong không cách nào đột phá bình cảnh, hoặc là hóa thần cảnh đằng sau không tiến thêm tốc nào nữa tu sĩ mà nói, đánh giết phạm sát giả, nghiêm nhiên thành trong mắt bọn họ khám phá đại đạo một tia ánh dạng đông. Đến lúc đó, vô luận ngươi là nguyên anh tu sĩ hay là hóa thần đại năng, chỉ cần trên thân mang theo phạm sát giả ân ký, đều có thể trở thành những này cầu đạo không cửa người trong mắt con mồi. Thời kỳ hòa bình, không người muốn tùy tiện nhiễm nhân quả, khiến cho sở thuộc thế lực nhận trả thù. Chỉ khi nào liên quan đến đại đạo cơ duyên, vậy bọn hắn sở thuộc phía dưới đều sẽ không lại trở thành gông cùm xiềng xích tiến lên liên lụy. Vì có thể tại trên con đường tu hành lần nữa dạo bước tiến lên một bước, vạn sự đều có thể ném. Có thể đăng lâm ngày diễn bảng người, cái nào sau lưng không có thế lực lớn áp trận. Nhà mình trèo lên bảng đệ tử bị bảng bên ngoài người sát hại, hung thủ bị đánh lên phạm sát giả ấn ký, coi như muốn tránh, cũng không có chỗ ẩn nút. Đi đến nơi nào, trên thân cái kia trùng thiên huyết quang ấn ký đều không thể che lấp. Vô luận là vì đệ tử báo thù, hay là ý đồ hấp thu thiên đạo trả lại tu sĩ, đều sẽ lần theo ấn ký đem phạm sát giả bắt được, để nó không chỗ chạy trốn. Cho dù mạnh như hóa thần cảnh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Dĩ vãng hóa thần cảnh cường giả ở giữa phần lớn bình an vô sự, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là sợ đối phương cho dù vẫn lạc, nguyên thần cũng có thể là chạy thoát. Đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi, không từ thủ đoạn trả thù chính mình sở thuộc thế lực. Thường thường là giết đối phương cũng không chiếm được thực chất chỗ tốt, còn muốn cả ngày lo lắng hậu hoạn vô tận. Có thể đánh giết phạm sát giả liền hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thể danh chính ngôn thuận hấp thu thiên đạo trả lại, tăng cường tự thân khí vận. Càng quan trọng hơn là, phạm sát giả ấn ký cần triệt để thân vẫn đạo tiêu mới biết biến mất. Cho dù hóa thần cảnh cường giả liều chết chạy thoát, ngày sau đoạt xá trùng sinh, hoặc lần nữa ngưng tụ nhục thân, đạo ấn ký kia vẫn như cũ như bóng với hình. Đơn giản chính là hành tẩu sống tín hiệu, vĩnh viễn không còn chỗ ẩn thân. Con đường tu hành vốn cũng không dễ, thiên tân vạn khổ mới có thể tu tới cao giai, sợ là không người muốn lấy tự thân ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm khổ tu, đi bước lên thân này vẫn đạo tiêu thiên đại phong hiểm. Là lấy, nếu không có cùng đường mặt lộ, cực ít có người dám đụng vào ngày diễn bảng quy tắc, trở thành người người có thể chu diệt phạm sát giả. Khu cụ Mộng Nhi, còn không làm Từ tiểu hữu đem trà rót đầy. Hiên Viên Lăng Vân ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ trong điện vi rượu bầu không khí, hướng nữ nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thanh chủ tiền bồi quá khách khí, không cần phiền phức đại tiểu thư, không cần phiền phức. Từ Giã vội vàng quát tay, trong lòng lại có chút im lặng. Rõ ràng có vương quản sự tại, ngài để hắn châm trà cũng được à, nhất định để Hiên Viên Mộng lai, đây không phải cố ý cho ta thêm ép nhà. Hiên Viên Mộng lúc này mới trước trong hoảng hốt tỉnh táo lại, một mặt mê mang nhìn về phía phụ thân. Gặp Hiên Viên Lăng Vân hướng nàng chen lấn lấy mặt mày, không ngừng ra hiệu nàng tiến lên. Nàng trong nháy mắt hiểu rõ phụ thân dụng ý, gương mặt lập tức bay lên ánh nắng chiều đỏ. Có chút ngượng ngùng bó lấy bên thai sợi tóc, đem phiếm hồng gương mặt lặng lẽ phủ lên mấy phần. Hiên Viên Mộc bưng ấm trà, chậm rãi đi đến Từ Dã trước người, châm trà lúc lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn một chút, hai người ánh mắt trong lúc lơ đãng đối mặt cùng một chỗ. Từ Dã trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nàng thì giống như là bị nóng đến bình thường, vội vàng ngượng ngùng túi đầu xuống. La Mộc mà lúc trước chậm trễ từ công tử, mong rằng công tử thứ lỗi ngươi cái này ai thật không cần khách khí như thế. Từ Dã bị nàng bộ dáng này làm cho có chút chân tay luống cuống, vội vàng nói. Hiên Viên Mộc đổ xong trà, rất tự nhiên tại Từ Dã bên cạnh tòa hạ. Cái này nhưng làm đã dơ chén trà, trông mong chờ lấy châm trà hoàng bao xấu hổ vô cùng. Tay hắn nâng tại giữa không trung, treo nửa ngày, chỉ có thể kiên trì giả ý uống trà. Uống một ngụm không khí, giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Hiên Viên Lăng Vân im lặng, để cho ngươi đổ, ngươi liền thật cho Từ Dã một người đổ. Hắn nhìn ở trong mắt, lại không điểm phá, ngược lại đối Từ Dã trịnh trọng nói ra, bản tọa liền nói thẳng từ tiểu hữu cứu Mộc Nhi, tại ta mà nói chính là cứu được lao phu nửa cái mạng. Ngày sau ta liền đưa ngươi xem như nhà mình hậu bối đối đãi, trong phụ sự tình không cần khách khí, có bất kỳ cần cứ mở miệng. Văn bối có tài đức gì, đến tiền bối ưu ái như thế, thật sự là nhận lấy thì ngại a. Từ Dã liền nội vàng đứng lên chắp tay. Không sao, ngươi gánh chịu nổi phần tâm ý này. Hiên Viên Lăng Vân khoát tay áo, lập tức đôi vương quản sự phân phó nói. Vương Minh, ngươi đi đem phụ thành chủ tử kim lệnh mang tới. Vương quản sự nghe vậy giật mình, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng Vân, đây là làm thật. Gặp hắn chần chờ bất động, Hiên Viên Lăng Vân nhẹ nhàng gõ gõ chỗ ngồi lan can, hai tiếng giòn vang để vương quản sự trong nháy mắt tỉnh ngộ. Hắn không còn dám do dự, liền vội vàng không người đáp, là thuộc hạ cái này đi lấy. Nói xong liền bước nhanh ra đại điện. Đi ngang qua Từ Dã bên người lúc, còn có nhiều thâm ý nhìn hắn một chút, ánh mắt phức tạp. Phủ thành chủ tử kim lệnh cỡ nào quý giá, mang theo lệnh này người, tại Lam Phách thành địa giới bên trong cung cấp thành chủ đích thân đến, có thể tùy thời điều động Hiên Viên ra bên trong phạm vi quản hạt bất luận cái gì lệ thuộc trực tiếp thế lực. Vô luận là ám vệ, hộ thành vệ, hay là xung quanh các đại vệ thành lệ thuộc trực tiếp thế lực, đều là cần vô điều kiện nghe theo hiệu lệnh. Lệnh bài này tại Lam Phách thành cùng xung quanh địa giới, cơ hồ giống như là ngự tứ kim bài, quyền thế chi trọng, không cần nói cũng biết. Vương quản sự đi theo Hiên Viên Lăng Vân xuất sinh nhập tử nhiều năm, trung thành tuyệt đối phụ tá, đều chưa từng đến Hiên Viên Lăng Vân ban cho. Đương nhiên, lấy hắn tại phủ thành chủ một tay che trời địa vị, thường ngày làm việc căn bản không cần đến cái này tử kim lệnh. Dễ thân mắt thấy lệnh bài được trao tặng một cái mới đến tu sĩ trẻ tuổi, trong lòng khó tránh khỏi hay là nổi lên một tia ghen ghét. Chương 655, Hiên Viên Lăng Vân ác độc. Chương 655, Hiên Viên Lăng Vân ác độc. Từ Dã tự nhiên từ vương quản sự trong ánh mắt đọc lên không giống bình thường ý vị. Xem ra cái này tử kim lệnh tuyệt không phải thứ bình thường. Hắn âm thầm bàn bạc, Hiên Viên Lăng Vân như thế hào phóng, đến cùng có gì thâm ý? Chính mình muốn hay không đón lấy củ khoai nóng bỏng tay này? Mà Hiên Viên Lăng Vân sở dĩ sẽ đem như vậy quyền trọng đồ vật ban cho Từ Dã, trong lòng đã sớm qua tình vi tính toán. Từ kim lệnh giao cho Từ Dã, thực tế hư danh lớn xa hơn kỳ thật tế tác dụng. Thứ nhất, Từ Dã chính là Đông Châu Tiên Tông đệ tử, cùng hắn Lam Phách thành làm không vắng lai, càng vô lợi ích vướng mắc. Trao tặng lệnh bài không lo lắng hắn bởi vậy dựa thế. Thứ hai, hắn chuyến này đến Tây Bà La Châu chỉ vì tìm kiếm linh tài, chắc hẳn không biết ở lâu. Cái này Từ kim lệnh ý nghĩa tượng trưng lớn xa hơn thực tế công dụng, càng nhiều là biểu đạt thiện ý cùng tín nhiệm. Thứ ba, hắn một khi nhận lấy lệnh bài, từ trên danh nghĩa tới nói, liền cùng Hiên Viên gia kết thoát không ra liên quan. Nhân tình cùng quyền lợi đều cho, có cần hay không đó là người sự tình của riêng mình, có thể phần nhân tình này phân lại chân thật buộc lại hắn. Như ngày sau Hiên Viên Mộng Trung Châu định bảng chi hành gặp được Minan, cùng là ngày diễn trên bảng bảng người, lại có phần này nguồn gốc tại, chắc hẳn Từ Dã tất nhiên không biết ngồi yên không lý đến. Lão hồ ly tâm tư thâm trầm, tiểu hồ ly vậy âm thầm tính toán. Trong điện nhất thời lâm vào vi diệu trầm mặc, đám người mang tâm sự riêng. Từ tiểu hữu, ta có một chuyện hiếu kỳ. Hiên Viên Lăng Vân đánh vỡ trầm mặc. Theo lý thuyết, thánh tử chính là tiên tông hoạch tâm người truyền thừa, cũng là tông môn dốc hết toàn lực bồi dưỡng trụ cột, ngươi vì sao có thể một người độc gánh hai đại tiên tông thánh tử vị trí? Có lẽ là bản tọa cô lậu quả văn, nhưng đổi lại là đệ tử của ta, quả quyết sẽ không để cho hắn đồng thời hiệu lực tại thế lực khác. Nghe vậy, Từ Dã bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, ta vốn là Đạo Đức Tông đệ tử thân truyền, bởi vì trước kia từng xuất thủ cứu Thiên Nguyên kiếm tông thánh nữ, thêm nữa ta thân có kiếm linh dễ, cùng kiếm đạo duyên phận thâm hậu, liền đến kiếm tông phá lệ truyền thụ kiếm đạo công pháp. Chưa từng nghĩ về sau trời xui đất khiến, trợ kiếm tông mở ra tam tài đại vận, cưỡng ép thêm lên tông môn ngàn năm thế vận. Kiếm tông trưởng môn nói chúng ta cùng kiếm tông khí vận tương liên, chính là kiếm tông vận thế mấu chốt người, liền phá lệ phong ta kiếm tử vị trí. Về phần đại trưởng lão cùng kiếm tông trưởng môn ở giữa như thế nào thương nghị ta vãn bối này liền không được biết rồi. Kiếm tông, thánh nữ. Hiên Viên Mộng nghe được ba chữ này, giống như là bị kim đâm bình thường, lập tức lòng sinh cảnh giác. Từ Dã cũng không chú ý tới nét mặt của nàng biến hóa, phối hợp gật đầu nói bổ sung, đối, lúc trước cứu thánh nữ, bây giờ đã là sư muội mà Hiên Viên Lăng Vân thì từ trong lời của hắn tinh chuẩn lấy ra hai cái tin tức trọng yếu. Thứ nhất, Từ Dã lại cứu người, cái này kinh lịch lại cùng Ngọc Nhi gặp phải không có sai biệt, người khác có thể lợi dụng, chính mình vì sao lợi dụng không được? Thứ hai, chính là Từ Dã trong miệng câu kia chúng ta, cái này mang ý nghĩa bị Thiên Nguyên Kiếm Tông mượn vận thế danh nghĩa lôi kéo còn không chỉ hắn Từ Dã một người, chứ ngươi ở ngoài còn có người khác cũng bị Kiếm Tông lạp. Hiên Viên Lăng Vân muốn nói lôi kéo có thể lại cảm thấy cái này từ không quá phù hợp, liền dừng lại câu chuyện. A, ngài là nói cái này a? Từ Dã thản nhiên giải thích nói. Hai người khác là của ta huynh đệ kết nghĩa, chúng ta cùng nhau tiến đến kiếm tông bồi dưỡng. Còn chưa bước vào tiên môn lúc, liền tại phàm trần bên trong kết bái thành huynh đệ khác họ. Không kéo chính là, bọn hắn tiên tư đồng dạng xuất chúng, đều là tiên tiên kiếm linh dễ. Bây giờ ba người chúng ta một đường đồng hành, trên con đường tu hành cũng là không cô đơn. Hiên Viên Lăng Vân nghe hắn nói đến mây trôi nước chảy, cái cảm suýt nữa cả kinh rơi trên mặt đất. Nghẹn ngào hỏi, các ngươi ba người các ngươi cùng là tiên tiên kiếm linh dễ. Bực này trăm năm khó gặp kỳ tài, lại tụ tập xuất hiện tại một chỗ. Từ Dã mang theo khiêm tốn nói bổ sung, vạn bối bất tài, may mắn cảm nộ kiếm đạo bản nguyên, đã tấn thăng làm đạo tiên kiếm linh căn. Hiên Viên Lăng Vân trong lòng giờ phút này chỉ muốn hô lên ba chữ, tà thao. Đạo này Đức Tông là đụng cái gì vận khí cất chó. Một chút nhập môn ba cái tiên tiên kiếm linh dễ thì cũng thôi đi, bên trong một cái còn tu thành đạo tiên linh căn. Bực này khí vận, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thật vừa đúng lúc, ba người hay là kết bái huynh đệ, đồng tiến đồng tu. Nhắc tới phía sau không có đại đạo vận thế âm thầm tả hữu, trong lòng của hắn là mười. Không cái không tin. Đắc đại đạo vận thế ưu ái người, đây chẳng phải là nói, Từ Dã rất có thể chính là tương lai chấp trưởng Thần Châu Phong Vân nhân vật. Mà chính mình, lại tại hắn chưa chân chính quật khởi thời điểm, vốn nhờ nữ nhi cơ duyên gặp hắn, còn kết phần thiện duyên này. Đây chẳng phải là nói, đây cũng là đại đạo ban cho hắn Hiên Viên gia cơ duyên. Cái này nếu là nắm chắc không nổi, chờ ngày khác Từ Dã lên như diều gặp gió, ngạo thế chín ngày thời điểm, chính mình cái này nho nhỏ làm phép thành, há có thể vào được pháp nhãn của hắn. Từ Dã gặp Hiên Viên Lăng Vân trừng mắt trong mắt yên lặng nhìn mình, nửa ngày không có lại nói tiếp. Con tưởng rằng bị chính mình đạo thiên kiếm linh căn thiên phú triệt để tin phục, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiểu đắc ý, nhưng hắn làm sao biết, Hiên Viên Lăng Vân giờ phút này trong lòng tại đánh lấy so Bách Lý Chiếu còn muốn ác độc chủ ý. Như vậy tiềm lực vô tận thiên tiêu, nói cái gì cũng phải một mực cột vào Hiên Viên gia trên thuyền. Liên tiếp 3 ngày, Đường Hâm cùng Xích Luyện hai vị ma đạo nguyên anh đại năng, an vị tại tiểu lâu 3 tầng vị trí gần cửa sổ không có chuyển qua ổ điểm linh trà lạnh lại tụ, trên bàn điểm tâm đổi vài gốc dạng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cách đó không xa phủ thành chủ cửa lớn. Chủ quán vốn là làm chính là người tu hành sinh ý, loại này ngồi lâu sự tỉnh cũng không hiếm thấy, cũng tịnh không lên trước thúc dụng. Cái này đều 3 ngày không phải liền là cầm cái địa mạch kim thì sao? Muốn lâu như vậy? Đường Hâm bách không nơi nương tựa gõ cái bàn, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tiểu tử kia sẽ không phải là giả mạo bị người giết chết bên trong đi nhắm lại cái miệng túi của ngươi. Xích Luyện hung hăng chừng nàng một chút. Đường Hâm lại cười đùa tí từng tiến lên trước, không hổ là ta Đường Hâm người ấy, chính là hiểu ta. Biết miệng của ta a, chỉ có nói đến người ấy thời điểm, mới là ngọt như mật đường. Xích Luyện không thèm để ý, nhưng trong lòng vậy âm thầm lo lắng. Hoàn toàn chính xác quá lâu. Nào có muốn một kiện đồ vật cần tiêu hao dòng dã 3 ngày. Nếu không phải năm đó cái kia thất tình mất tâm trận là lấy lực lượng thần hồn mở ra, từ dã vào trận sau, thần hồn có lưu lại, có thể mơ hồ cảm ứng được. Không phải vậy thật muốn cho là hắn đã cưỡi hạc đi Tây Phương, hồn quy đạo đồ. Có thể phủ thành chủ thủ vệ sông nghiêm, nàng thân là ma đạo tu sĩ vốn là mất cảm, tự nhiên không dám tự tiện xông vào. Thần nữ lời nhắn nhủ sứ mệnh còn chưa hoàn thành, nàng lại không thể không chờ đợi, chỉ có thể cưỡng chế nóng nảy trong lòng, nhẫn mại tính tình tại trong tiểu lâu tiếp tục trông coi. Mà gần nhất 2 ngày, phủ thành chủ rõ ràng so ngày xưa náo nhiệt không ít. Người làm trong phủ bọn họ lui tới ra vào tấp nập, xếp các loại dương hộp, thậm chí còn có công tượng bộ dáng người ra vào vào. Giống như là đang bận bịu chuẩn bị cái gì cỡ lớn yến hội. Chương 656, lần trốn thiếu chủ chương 656, lần trốn thiếu chủ Xích Luyện lòng nghi ngờ càng sâu, nếu là hôm nay lại không có Từ Dã tin tức, nói cái gì cũng phải âm thầm tìm hiểu một phen, nhìn xem trong phủ đến cùng đang dở trò quỷ gì. Cung tiễn thiếu chủ xuất phủ. Cung tiễn thiếu chủ xuất phủ. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề vang dội cung tiễn âm thanh đột nhiên vang vọng toàn bộ đường cái. Thanh âm xuyên thấu cửa sổ, rõ ràng truyền vào hai người trong hai. Cái này âm thanh la lên, dẫn tới trên đường vô số người đi đường và tu sĩ nhao nhao ngừng chân nhìn lại. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Thiếu chủ phủ thành chủ khi nào ra cái thiếu chủ? Lang phách thành người nào không biết, thành chủ Hiên Viên Lăng Vân dưới gối chỉ có Hiên Viên Mộng một vị đại tiểu thư, chưa từng nghe nói qua có thiếu chủ. Tại chúng hạ nhân cung kính xoay người trong ánh mắt, Từ Dã kiên trì, đơn giản bất đắc dĩ tới cực điểm. Tại Hiên Viên Mộng đi theo, chậm rãi phóng ra phủ thành chủ cửa lớn. Chỉ một thoáng, trên đường tất cả ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn, ánh mắt hận không thể đem hắn xuyên thủng. Từ Dã tê cả da đầu, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt mũ rộng vành đeo lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Đại tiểu thư, ta giao phó xong liền bể, không cần tiền nữa. Đều là người một nhà, ca ca gọi ta Mộng Nhi muội muội liền tốt. Từ Dã thử nhai răng, thần sắc và ba. Dưới chân linh lực khẽ động, lôi kéo hoàng bao hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía thành nam phương hướng mau chóng bay đi. Đi ngang qua tòa tiểu lâu kia lúc, ngừng đều không có ngừng, chỉ hướng phía bên cửa sổ Xích Luyện cùng Đường Hâm lưu lại một câu chạy mau. Liền cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy như điên. Hai người nghe vậy trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng hắn tại phủ thành chủ xông ra cái gì đại họa, nào dám hỏi nhiều nguyên do, chạy còn nhanh hơn hắn. Một đạo huyết quang cực tốc xẹt qua trời cao, biến mất trong nháy mắt tại cuối chân trời. Đại bọn hắn rời đi. Trên không một đoàn tầng mây chậm rãi tản ra, lộ ra Hiên Viên Lăng Vân cùng Vương quản sự hai bóng người. Vương quản sự nhìn qua Từ Dã đi xa phương hướng, cao mày nói lại nhân, vừa rồi hai người kia trên thân ma khí cuốn thân, xem xét chính là ma đạo tu sĩ, Từ Dã như thế nào cùng ma đạo quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Hiên Viên Lăng Vân nghe vậy lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, "Từ Dã?" Vương quản sự lập tức kịp phản ứng, vội vàng ho khan vài tiếng. Khu 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 thuộc hạ thân ôn, là thiếu chủ." Gặp hắn đổi giọng, Hiên Viên Lăng Vân lông mày lúc này mới chậm rãi giãn ra. "Đại nhân, ngài biết rõ hắn hội chạy, vì sao không đợi yến hội xong xuôi lại thả hắn rời đi? Như thế chí ít có thể làm cho các đại thế lực tận mắt chứng kiến, danh phận cũng càng vững chắc chút." Hiên Viên Lăng Vân liếc mắt nhìn hắn, "Vương huynh, ta nhớ không lầm, ngươi còn rất dài ta mấy tuổi đi?" Vương quản sự không biết hắn vì sao đột nhiên có câu hỏi này, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu, đại nhân nhớ rõ, thuộc hạ sát thực so ngài dài quá mấy tuổi. Người tại Lam Phách thành chủ sự nhiều năm như vậy, qua tay vô số sự vụ, đều biết không có gì tuyệt đối, thế gian nào có không phải hắc tức bạch đạo lý. Hiên Viên Lăng Vân thản nhiên nói, làm sao rơi xuống người về mặt tình cảm, cũng nghĩ không ra. Vương quản sự liền vội vàng không người, thuộc hạ ngu muội, còn xin đại nhân minh giám. Ta kéo hắn bên trên Hiên Viên ra chiếc thuyền lớn này, vốn cũng không phải là tâm hắn cam tình nguyện, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ ý tứ. Tục nữ nói, dưa hái xanh không ngọt. Ta nếu thật cưỡng chế hắn lưu tại trên yến hội, ngay trước tất cả thế lực mặt thừa nhận thiếu chủ thân phận, cái kia không cùng cấp tại đem hắn hướng tuyệt lộ bức. Đến lúc đó ngược lại sẽ kích thích hắn lòng phản địch. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, từ đường linh vị đã hiển linh, cho các đại thế lực thiệp mời vậy phát, trong phủ yến hội vậy chủ bị thỏa đáng. Nên biểu hiện thành ý đều đã biểu hiện, về phần hắn có nhận hay không người thiếu chủ này danh phận, đó là chuyện của hắn. Dù sao ta phủ thành chủ đã nhận lấy hắn người thiếu chủ này, tình cảm đặt tới nơi này là đủ rồi. Vương quản sự hiểu ra, chắp tay thở dài, đại nhân mưu tính sâu xa, không hổ là đại nhân thuộc hạ thủ giáo. Hiên Viên Lăng Vân khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ta cũng không tin, ngày sau Nhược Mộng Nhi ở Trùng Châu định bảng lúc gặp phải nguy nan, gọi hắn một tiếng ca ca, hắn sẽ đối với cái này muội muội bỏ mặc. Vương quản sự xem như hoàn toàn phục. Chợt hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, cái kia lúc trước đưa ra ngoài thì mời, các đại thế lực đều đã thu đến, bây giờ thiếu chủ chạy, nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích? Hiên Viên Lăng Vân cười nói, trên thiệp mời chỉ nói là trong phủ có việc mừng, cũng không nói rõ là chuyện gì. Như tiểu tử này không chạy, dĩ nhiên chính là chúc mừng hắn trở thành Hiên Viên gia thiếu chủ. Nhưng hắn chạy, liền có thể là mộng mà bình an trở về, cũng có thể là chúc mừng nàng sắp đột phá kết đan cảnh, loại lý do nào dùng không được. Vương quản sự nghe vậy vỗ tay tán thưởng, đại nhân thật là cao nhân a. Hiên Viên Lăng Vân khoát tay áo, dặn dò, người của ma đạo không đáng tin, phái hai người đi theo, không tất yếu không cần lộ diện. Trải qua hơn nửa ngày toàn lực phi nước đại, rốt cục đi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm trên không, xem như triệt để thoát ly Lam Phách thành phạm vi quản hạt. Từ Giã căng thẳng một đường thần sắc lúc này mới thoáng thư giãn, lòng vẫn còn sợ hai hướng Lam Phách thành phương hướng nhìn lại một chút. Thời khắc này Xích Luyện một bộ bạch tí sa mỏng trong gió dương nhẹ, tiên khí bồng bềnh. Dưới chân lại giẫm lên một đầu tản ra sâm sâm huyết khí cực đại cốt tiên, rất là doan người. Đương nhiên, Từ Giã bọn hắn vậy trên cốt tiên, một người giẫm lên hai mảnh xương cốt, lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, không liên quan tới nhau. Nhìn một đường nghi hoặc, Xích Luyện cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, trong phủ thành chủ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người cái kia thiếu chủ lại là chuyện gì xảy ra? Ai Từ Giã thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại không giải thích trong đó gấp mắc. Đại khái là linh thạch đến chỗ nào đều sẽ phát sáng đi. Ai có thể nghĩ liền đi phủ thành chủ lấy cái địa mạch kim thủy, lại hiểm thành bọn hắn phủ thành chủ thiếu chủ, cái này ai có thể nhịn được? Hừ, được tiện nghi còn quay mẽ, tâm hắn đang chết. Đường Hâm hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin hắn lần giải thích này. Có thể bị Lam Phách thành chủ nhận làm nghĩa tử, đây là bao nhiêu tu sĩ cầu đều cầu không đến cơ duyên, hắn lại giống tránh họa bình thường chạy trốn. Xích Luyện nghe được như lọt vào trong sương mù, nhịn không được chen vào nói, ý của ngươi là, Hiên Viên Lăng Vân lão gia hỏa kia muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, để ngươi làm Lam Phách thành thiếu chủ? Từ Gia bất đắc dĩ gật gật đầu, còn không phải sao, lão gia hỏa này nghĩ hay thật. Bất quá lo ngại mặt mũi, không dễ làm mặt trực tiếp vạch trần tính toán của hắn. Hắn chơi bộ kia trò xiếc, so với Thiên Nguyên Kiếm Tông kém quá xa, quả thực là vũ nhục ta trí thông minh. Hừ, ta nhìn ngươi là trong lòng ước gì khi cái này làm phách thành thiếu chủ, chỉ là ngoài miệng cậy mạnh đi. Đường Hâm trong lời nói mang theo vài phần niềm ai. Bọn hắn giờ phút này ngồi chung trên cốt tiên, Xích Luyện ở phía trước, Đường Hâm theo sát phía sau ngồi ở sau lưng nàng khớp xương bên trên. Lại sau này mới là Từ Giã. Mỗi lần hắn cùng Xích Luyện đối thoại, Đường Hâm tổng liếm láp cái hào phóng mặt ngăn tại giữa hai người, làm cho lẫn nhau ai cũng nhìn không thấy, đơn giản để Từ Giã phiền phức vô cùng. Đem ngươi khối lập phương này đầu chuyển đi một bên, lão tử cùng Xích Tiên Tử nói chuyện, ngươi lao đặt ở giữa lắc lư cái gì? Chương 657, muốn ngang hàng Nguyên Anh. Chương 657, muốn ngang hàng Nguyên Anh. Xích Luyện cũng cảm thấy Đường Hâm có chút vướng bận. Rõ ràng Từ Giã tấm kia tuấn lãng thanh giật mặt đang ở trước mắt, nhưng dù sao bị hắn cái này phương phương chính chính cái hót cản trở. Ngay cả nói chuyện cũng đến vòng quanh góc độ, sát thực phá hư phong cảnh. Đường Hâm, ngươi có thể hay không về phía sau ngồi? Ta có chính sự muốn cùng Từ Giã nói. Xích Luyện chịu đựng không kiên nhẫn, mở miệng nói. Không có khả năng. Đường Hâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, giang hai cánh tay một mực ngăn ở giữa. Lúc trước nhìn hắn là cái lao giả hỏng hẹm, nghĩ đến như vậy dung mạo, chắc hẳn ý lìa nhân ngươi cũng sẽ không lên tâm tư. Về sau hắn hiện lộ ra thanh niên bộ dáng, có thể khi đó nhìn hình dạng thực sự phổ thông, ta cũng liền nhịn. Ai ngờ mẹ nhà hắn đúng là cái như vậy tuấn tiếu thanh niên, mặt mày dáng người cơ hồ cùng ta khó phân cao thấp, ta đây nhịn không được. Nhất định phải cản trở, tránh cho các ngươi hai nhìn lâu ngầm sinh tình cảm, làm ra vượt qua tiến hành. Xích Luyện không còn gì để nói, thầm nghĩ, lao nương năm đó ở trong trận pháp liền cái mông đều bị hắn nhìn qua, vậy không gặp hắn động đậy nửa phần tâm tư. Cái này phòng bị đơn thuần dư thừa. Kỳ thật nàng không biết là, không phải Từ Giã không động tới tâm tư, mà là thể nội linh căn không cho phép. Xích Luyện lười nhắc cùng hắn tranh luận, âm thầm bấm pháp quyết, cốt tiên chậm rãi biến hóa hình thái. Nguyên bản dài mảnh cốt tiên dần dần uốn lượn, chỉ chốc lát sau liền đầu đôi tương liên, hóa thành một cái hình tròn cốt hoàn. Xích Luyện cùng Từ Giã riêng phần mình đứng tại cốt hoàn đường kính hai đầu, xa xa tương đối. Lần này vô luận Đường Hâm làm sao giang hai cánh tay ngăn cản, cũng đỡ không nổi hai người tầm mắt. Ngược lại là Đường Hâm cùng Hoàng Bao, một cái mặt vuông một cái mỏ nhọn, lúng túng đối mặt mắt. Hai người đối mặt một lát, lại riêng phần mình ghét bỏ đem đầu xoay qua một bên. Trong lòng tối bụng, người này dáng dấp thật là trách. Hoàng Mao nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình có một ngày có thể cùng một tôn ma đạo nguyên anh đại năng bình khởi bình tọa. Còn tại trong lòng lẫn nhau đối phun lẫn nhau ghét bỏ. Mấy ngày không phân ngày đêm đi đường, rốt cục ở phía trước đường chân trời bên dưới, xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng dãy núi to lớn. Như một đầu ngủ say trường long ngang qua tại trên đại địa, không thể nhìn thấy phần cuối. Từ Dã nhìn qua khí thế rộng rãi sơn mạch, trong não không khỏi hồi tưởng lại Đông Châu cùng Bắc Châu chỗ giao giới đoạn dưới núi. Cả hai đều là ngăn cách địa vực tâm chắn thiên nhiên, cũng có lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính âm thầm suy nghĩ lúc, Xích Luyện mở miệng giới thiệu nói, vượt qua dãy núi này, liền thuộc về Tây Châu Nam vực. Nơi đó cùng Bắc vực khác biệt, là do các đại tiên tông cộng đồng chấp trưởng lấy tu hành giới trật tự. Nàng dừng một chút, chỉ vào sơn mạch dưới chân một mảnh tối tăm mở mịt khu vực nói sơn mạch phía dưới vùng địa giới kia, là Bắc vực địa phương hỗn loạn nhất, mọi người đều gọi nó là loạn phong cương vị. Nơi đây bởi vì dưới mặt đất giấu giếm vô số động gió, quanh năm cuồng phong gào thét không chỉ, cắt bay đá chạy, hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Những đại thế lực kia ngại nơi đây cằn cỗi hung hiểm, không muốn tốn hao tâm lực ở chỗ này thành lập cứ điểm. Có thể nơi đây là liên tiếp Nam vực cùng Bắc vực cổ học yếu đạo. Rất nhiều Nam Bắc vãng lai tu sĩ cùng mậu dịch thương đội đều cần ở chỗ này trung chuyển chỉnh đốn. Cho nên dần dần tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, từ từ tạo thành không nhỏ quy mô. Xích Luyện tiếp tục nói, bất quá, nơi đây ngư long hỗn tạp, tam giáo cựu lưu hội tụ. Thêm nữa cùng phong tối thể, phong sát ma luyện thần hồn, lại xem như một chỗ tự nhiên chỗ tu hành, tới đây sông sáo tán tu liền càng phát ra nhiều. Về sau đại thế lực muốn một lần nữa không chế nơi đây, lại bởi vì thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, sớm đã không cách nào hình thành một nhà độc đại tràng diện. Nơi này từng là nổi danh sát phạt vô kỵ chi địa, nhân mạng như cỏ rác. Cũng liền năm gần đây, các đại thương hội cùng thế gia nhìn chúng nơi đây mậu dịch tiềm lực, nhao nhao đặt thêm ở chỗ này thành lập phân đà, mới hơi an ổn chút. Bất quá trong lòng hỗn loạn vẫn như cũ không có đổi, xung đột đánh nhau vẫn là chuyện thường ngày. Dù sao nguyên anh tu sĩ số lượng thưa thớt, các thành các tông đều cần có người tọa chấn, thực sự phân không ra quá nhiều nhân thủ đến quản lý. Hắc. Đúng lúc này, Đường Hâm đột nhiên phát ra một trận không hiểu cười xấu xa, dẫn tới Từ Dã cùng Xích Luyện hướng hắn nhìn lại. Người cười cái gì? Từ Dã nhíu mày hỏi. Bản tọa linh thạch có chỗ dựa rồi. Đường Hâm xoa xoa đôi bàn tay, một mặt giảo hoạt. Nói, hắn không có hảo ý nhìn về phía một bên Hoàng Mao. Hoàng Mao bị nhìn chằm chằm run rẩy, một mặt mở miệng. Ma đầu này nhìn ta làm gì? Xích Luyện gặp Đường Hâm nhìn chằm chằm Hoàng Mao cười xấu xa, thêm chút suy tư liền minh bạch ý đồ của hắn, đơn giản là muốn tại loạn phong cương vị cấp độ kia hỗn loạn địa giới đánh chút ý nghĩ xấu. Nàng ánh mắt trôi hướng phương xa liên miên hắc phong sơn mạch, do dự một chút, hay là mở miệng nói, vượt qua dãy núi này, đi về phía nam ước chừng khoảng 500 dặm, chính là Tích Thiện giáo địa giới phạm vi. Từ Dã nghe vậy giữa lông mày lập tức vui mừng, rốt cục muốn tới nơi muốn đến. Chuyến này Tây Châu mục tiêu đã hoàn thành hơn phân nửa. Gen đúc kim cốt cần thiết địa mạch kim tụy cùng tam sinh bản cốt hoa đã tới tay, chỉ cần có thể từ lao huyền rùa cầm trong tay đến huyền quy thuế giáp phấn, lần này rèn nhiệm vụ coi như viên mãn hoàn thành. Cô đọc linh huyết cần thiết không thanh huyết hoàng đẳng vậy đã tìm được. Sau đó chỉ cần lại tìm đến cơ thể sống long thu, sau đó tiến về Bắc Hoang Tuyết Châu U Minh Hàn tuyển bên trong luyện hóa linh huyết, liền có thể lại thành. Đến lúc đó, chính mình đem thành công tu thành chấn thế long tượng tỉnh chân chính mở ra pháp thể vô song bá đạo chi lộ. Từ Dã sở dĩ hao hết thiên tần cũng muốn đem bộ công pháp kia tu thành, cũng không phải là hắn trước mắt thực lực không đủ, mà là hắn muốn có được cùng nguyên anh cường giả chính diện phân cao thấp vô liếng. Thu tu hành pháp tắc gông cùng xiềng xích, hắn cho dù kết đan cảnh thuật pháp mạnh hơn, vậy cuối cùng khó mà vượt qua cảnh giới đối kháng nguyên anh đại năng. Phải biết, tu sĩ kết đan pháp lực là lấy thể lòng hình thức chứa đựng tại trong kim đan, tổng lượng vốn là có hạn. Lại độ tinh khiết còn bị giới hạn kim đan phẩm chất cao thấp, tiếp tục năng lực chiến đấu yếu kém, cường độ cao trong quyết đấu rất dễ dàng hao hết pháp lực. Từ Dã mặc dù bằng vào vạn đạo lục không có mặt khác tu sĩ kết đan những cái kia thiếu khuyết, có thể nguyên anh tu sĩ pháp lực sớm đã hóa thành trạng thái khí, số lượng dự trữ hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, càng có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí thời gian thực bổ sung, uy lực pháp thuật cùng năng lực bay liên tục đều viễn siêu kết đan cảnh. Cả hai như vậy so sánh, Từ Dã tựa như là ôm một cây liên tục không ngừng ống nước, cùng nguyên anh tu sĩ cao áp thủy thương đối xứng. Trên lý luận đối phương có thể sẽ so với hắn trước một bước hao hết linh lực, nhưng trong thực chiến, Từ Dã căn bản không có khả năng chống đến lúc kia. Mà chấn thế long tượng tình đi hoàn toàn là một con đường khác tử, lấy lực chính đạo, cương mãnh cực kỳ. Mấu chốt nhất là có thể linh khí là tự thân kinh khí, sinh sôi không ngừng. Chỉ một điểm này, liền đồng đẳng tại để hắn Từ Dã có được vô tận bổ thiên liệt địa chi lực. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Tu luyện chấn thế long tượng kình vốn cần trời sinh thánh thể hoặc huyết mạch đặc thù, mới có thể gánh chịu tiêu hóa nó lực lượng chẳng trề. Bây giờ hắn liền muốn nghịch thiên cải mệnh, thông qua rèn đúc bất hủ kim cốt, cô đọng linh huyết, cưỡng ép chế tạo ra một bộ có thể gánh chịu nguồn lực lượng này nhục thân. Một khi toàn bộ hoàn thành, hắn liền chính thức có được một bộ có thể cùng nguyên anh đại năng chính diện liều mạng thân thể cường hãn, lại không tất thụ cảnh giới gông cùng xiềng xích áp chế. Chương 658, chia tay. Chương 658, chia tay. Thiên Hà Đồng Thánh sở dĩ cường hãn, là bởi vì hắn là chân chính đem võ đạo luyện đến cực hạn võ giả. Nhục thân cùng quyền pháp cường hãn tới cực điểm. Cho dù là lớp 10 cảnh giới hóa thần đại năng, một khi hắn quyết định thiếu đốt tự thân khí huyết liều mạng, cũng có thể bị hắn kéo xuống ngựa, mà lại là thần hồn câu diệt, không có chút nào xoay người chỗ trống. Đông Châu Tiên Tông riêng có quy củ, không được tham dự vương triều thế tục phân tranh. Bất quá, các đại vương triều phía sau thường thường đều có tiên tông bóng dáng. Hết lần này tới lần khác Đại Mân vương triều là một ngoại lệ, không người dám nhúng tay. Thế lực khắp nơi tại các nơi chinh phạt không ngừng, nhưng đến Đại Mân đều là tiểu đả tiểu nháo biên cảnh ma sát. Ai cũng biết, vị này đồng thánh không thèm để ý thế tục chiến tranh. Chỉ khi nào có người dám động lắc Đại Mân vương triều căn cơ, đó chính là làm cho vị này sát thần tự mình hạ trận. Trái lại Từ Dã, hắn muốn làm đến không phải là lấy mạng đổi mạng, mà là đúng nghĩa vượt cấp mà chiến. Loại kia vừa ra trận không chỉ có tu sĩ cùng giai nghe tin đã sợ mất mật, liên nguyên anh đại năng đều muốn bởi vì hắn mà run rẩy bị hiếp. Con đường sau đó, liền muốn chính ngươi đi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không thể liều lĩnh, hết thể lấy tự thân an nguy làm chủ. Xích luyện thanh âm thâm thẳm truyền đến, đánh nát Từ Dã trong lòng ước mơ. Hắn không hiểu, có hai tôn nguyên anh đại năng ở bên hộ tống, mấy ngày nay đi đường khó được an tâm, vì cái gì đột nhiên liền không cùng chính mình lan lộn? Vì sao? Từ Dã hỏi. Xích luyện bất đắc dĩ nói, cái kia lão huyền rùa kiên kỵ nhất ma đạo tu sĩ. Chúng ta thân là người của ma đạo, khí tức khó mà che lấp, một khi tới gần Tích Tiện giáo địa giới, liền sẽ bị nó trong nháy mắt cảm ứng. Lấy lão yêu quái kia tính tình, chúng ta nhưng không cách nào tiếp nhận lửa giận của nó. Mơ hồ như vậy, Từ Dã hơi kinh ngạc. Nó thế nhưng là thuần chủng thượng cổ huyền võ thánh thú, luận phẩm giai so ngươi nói Đức Tông Lôi Ngọc Kỳ Lân còn cao hơn nửa phần, sống sợ là có trên vạn năm lâu. Ngươi hỏi thăm một chút, loại cấp bậc này thánh thú tự lập tông môn, có thể có cái nào hóa thần cảnh dám đánh chủ ý của nó? Xích luyện ngữ khí ngưng trọng nói ra. Từ Dã nhăn đầu lông mày, hắn chỉ biết là huyền quy tại Tích Thiện giáo, thật đúng là không biết cái này Tích Thiện giáo đúng là lao huyền rùa một tay sáng lập. Xích luyện do dự một chút, lại bổ sung, liền thần nữ đại nhân, năm đó đều tại nó trên tay nếm qua không nhỏ thua thiệt tê. Từ Dã hít sâu một hơi. Lao quy này tính tình rất táo bạo. Cũng không phải táo bạo, chỉ là đối ma đạo tu sĩ cùng hung tính yêu thú đặc biệt chán ghét. Ngày thường đổ chưa từng nghe qua nó khai sát giới. Bất quá Tích Thiện trong giáo bộ quy củ rất quái lạ, cụ thể quái chỗ nào ta cũng không nói lên được, ngươi tóm lại lưu thêm chút tâm, mọi thứ cẩn thận chút liền tốt. Có Xích luyện kỹ càng khuyên bảo, Từ Dã trong lòng đại khái có số. Bất quá hắn lại do dự, có nên hay không mang Hoàng Mao cùng đi. Vạn nhất đến Tích Thiện giáo, lão quy kia gặp Hoàng Mao là yêu tộc hóa hình, một bàn tay cho mình cái này thần tài trụ chết đây không phải là thua thiệt lớn. Đúng lúc này, Đường Hâm một thanh kéo qua Hoàng Mao đầu vai, cười ra nói, ngươi cũng đừng nghĩ dẫn hắn chẳng đem hắn lưu cho ta, hai ta tại cái này loạn phong cương vị mưu chút đại sự. Lão đại, đừng bỏ lại ta, ta không muốn cùng cái này mặt chữa điển nam cùng một chỗ a. Hoàng Mao cuồng quýt dây rủa. Từ Dã suy tư một phen, hay là quyết định không nên mạo hiểm. Có Xích luyện đại, chắc hẳn Đường Hâm không dám khó xử Hoàng Mao. Hắn lặng lẽ đối Hoàng Mao truyền âm nói, trước đó Xích tiên tử lời nói ngươi cũng nghe đến cái kia lão huyền rùa đối yêu thú cùng ma đạo thái độ không rõ. Vì ngươi an toàn muốn, hay là cùng bọn hắn đợi tại loạn phong cương vị tương đối an toàn. Nhưng nhớ lấy, không được bại lộ thiên phú của mình, miễn cho bị người hữu tâm nhớ thương rước lấy tai họa. Hoàng Mao một mặt khổ thích, đành phải giúp cụp lấy đầu tuân theo Từ Dã ý tứ. Ba người nhìn qua tiểu phá phi thuyền chậm rãi vượt qua sơn mạch, biến mất ở chân trời tuyến sau. Đường Hâm thở phào một hơi, quanh thân nguyên bản cười đùa tí từng khí chất đột nhiên biến đổi. Ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ như lao, bá đạo khí thế từ thể nội ẩm vang một phát, hiển thị rõ ma đạo cự phách khiếp người bị áp. Thấy một bên Hoàng Mao trợn mắt hốt mồm. Giới thiệu lần nữa bên dưới, bản tọa chính là huyết thần quyết đương đại truyền nhân, Đường Hâm, ngươi có thể gọi ta Ma Tôn đại nhân. Đường Hâm thanh âm trầm thấp, ngập trời huyết khí cùng ma khí, như mây đen giống như tại quanh người hắn cuộn. Mặc dù tận lực áp chế không có hoàn toàn bộc phát, cũng đã để Hoàng Mao toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững. Cái này mẹ nó hay là cái kia cười đùa tí từng chết không đứng đắn mặt bông sao? Hoàng Mao rung động không thôi. Ngươi cái mặt bông, thiếu hù dọa ta Hoàng Mao cũng không phải dọa lớn. Hoàng Mao cường chống đỡ quật cường về đỉnh, giang lại khống chế không nổi run lên. Ân. Đường Hâm lông mày nhíu lại, trong mắt sát khí càng tăng lên. Hắn Từ Dã ở thời điểm, ngươi gọi ta mặt bông ta liền nhịn, bây giờ rơi xuống trong tay của ta, ngươi nên xưng ta cái gì? Giờ phút này trên mặt hắn che kín dữ tợn sát khí, hung thần ác sát bộ dáng, đơn giản chính là địa ngục các quỷ, dọa đến Hoàng Mao tìm đập loạn. Ma tôn lớn đại nhân. Hoàng Mao cũng không dám lại mạnh miệng, lập tức khuất phục. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, bảo mệnh quan trọng. Đi, đừng dọa hắn. Xích luyện nhìn không được, vung tới một cái đối xử lạnh nhạt. Đường Hâm quanh thân lăng lệ khí thế lập tức vừa thu lại, biến trở về cái kia mặt mũi tràn đầy định nọt nam nhân. Nguyên lai, sớm tại hai người tại ngoài phủ thành chủ chờ đợi lúc, không bao lâu Đường Hâm liền không có tính nhẫn lại. La hét muốn bước xuống Từ Dã, hai người lưu lạc thiên ngai. Còn tại Xích luyện trước mặt rêu cợt Từ Dã, nói nhất định phải để hắn nếm thử thần hồn bị xé nứt vị đắng. Xích luyện nhìn trước mắt xúc động này kẻ lỗ mãng, thật sợ hắn nhất thời đầu góc phát sốt làm ra khác người sự tình, ngược lại hủy chính mình. Mới không thể không đem Từ Dã thân phận chân thật cùng trong thần hồn cấm chế tình hình thực tế cáo chi, cũng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hắn hướng ra phía ngoài lộ ra. Lời nói này, để Đường Hâm kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Khó trách hắn Từ Dã như vậy không có sợ hãi, nguyên lai mình lại trúng hắn bộ. Nếu là hắn không chủ động mở ra thần hồn phong ngự, cho dù là hóa thần cũng đừng hòng cưỡng ép xâm nhập, thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Từ đầu tới đuôi đều bị hắn bọc tại lòng bàn tay bờ bỡn. Nói câu ngay thẳng bây giờ hắn mệnh cơ hồ liền nắm giữ tại Từ Dã trong tay. Một khi hắn có tâm làm loạn, thần nữ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thần hồn của hắn liền sẽ bị triệt để phá hủy, biến thành một cái chỉ có thể sát phế nhân. Đường Hâm hận đến nghiến răng, hắn không thể lập tức lột Từ Dã ra, nhưng hắn không dám đánh cược. Chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi giết không chết Từ Dã, như vậy chết khẳng định chính là mình. Mà lại hắn nếu thật có ám sát tiến hành, Ti Đồ Yên sợ là trong nháy mắt liền sẽ biết được. Đều không cần cáo chi Từ Dã, liền sẽ tự hành xuất thủ đem hắn thần hồn xóa đi. Chính mình lúc trước thật sự là nhàn nhất định phải ở không đi gây sự cho hắn thêm phiền, kết quả cái này liên tiếp vòng bộ xuống tới, đem cái mạng nhỏ của mình đều bộ tiến vào Thiên Nguyên Kiếm Tông, chống chải ngưng trên kiếm đài, một bộ bạch y ngồi ngay ngắn trung tâm, nhắm mắt nhập định. Dưới đài, Vô số đầu người mong mỏi cùng trông mong, vị này trang kiếm tử thật có thể tại kết đan tầng 2 liền ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm. Chương 659, bất chắc bản mệnh phi kiếm. Chương 659, bất chắc bản mệnh phi kiếm. Thiên Nguyên kiếm tông, mây mù lượn lờ ngưng kiếm trên đài, trang bất chắc một bộ bạch y ngồi ngay ngắn trung tâm, quanh thân bao quanh nhàn nhạt kiếm khí vầng sáng. Dưới đài, lít nha lít nhít đệ tử người người nhốn nháo, đều là mong mỏi cùng trông mong. Từ giã không tại tông môn những ngày này, Khương Khả Nhi nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, gánh vác quản giáo trang bất chắc cùng Lâm Nghệ hai cái này đau đầu chức trách. Hai người mới đầu tự nhiên không phục quản giáo. Khương Khả Nhi liền xuất ra từ giã tự tay lưu lại giấy viết thư. Đừng nói, vị kia vẽ bùa giống như chữ viết, thật đúng là cùng từ giã chữ viết có 8 phần tương tự. Hai người lúc này mới bán tín bán nghi khuất phục. Giờ phút này, trang bất chắc nhập định đã qua 2 canh giờ, như thường lệ để ý mà nói, cô đọc bản mệnh phi kiếm thành là bại đã sớm nên có kết luận. Nhưng hắn đỉnh đầu vẫn như cũ giống tuyết. Khương Khả Nhi không khỏi thay vào từ giã nhân vật, lông mày cao lại, hướng bên cạnh Đoàn Mộ Bạch hỏi, sư thúc, có phải hay không quá gấp chút? Cô đọc bản mệnh phi kiếm cần kim đan trèo trống, hắn vừa mới đến tầng 2, thật có thể chịu được lấy sao? Không phải có thể hay không tiếp nhận vấn đề. Đoàn Mộ Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài. Là trong cơ thể hắn đã tự hành thúc đẩy sinh trưởng xuất kiếm ý hình thức ban đầu. Không nhanh chóng ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm gánh chịu kiếm ý, mang xuống, cùng bạo kiếm ý sợ là sẽ phải thương tới đạo cơ của hắn, ảnh hưởng ngày sau tu hành. Đoàn Mộ Bạch ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Kiếm ý bản cần tu sĩ tự hành lĩnh ngộ, mà trang bất chắc kiếm ý có thể tự hành thành hình, nói rõ hắn cùng kiếm đạo duyên phận thâm hậu, cô đọc phi kiếm tất nhiên nước chảy thành sông. Một bên Lâm Nghệ lại nhếch miệng, trong lòng âm thầm đoán thầm, lần này lại có hắn trang. Gia hỏa này sợ là sẽ phải một mực cầm sớm cô đọng phi kiếm việc này khoe khoang, thẳng đến bọn hắn đều ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm mới biết bỏ qua. Ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Nhưng vào lúc này, ngưng kiếm trên đài trang bất chắc, thể nội kim đan bỗng nhiên bắn ra hừng hực ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia thuận kinh mạch du tẩu toàn thân, thiêu đến hắn sắc mặt xích hồng, thái dương nổi gân xanh. Thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ cắn chặt răng duy trì nhập định tư thái. Một mực nương theo ở bên người hắn kiếm thôi, đột nhiên vậy đi theo rung động kịch liệt đứng lên, phát ra tiếng bù bù. Rốt cục bắt đầu. Đoàn Mộ Bạch trường thư một hơi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mọi người dưới đài trong nháy mắt an tĩnh, tùy theo gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cái kia tập bạch thi lý kiếm phôi giống bị một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi nắm nâng đến đỉnh đầu, đạo đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy lấy kiếm phôi làm trung tâm tầng tầng nhộn nhạo lên. Phất qua mọi người dưới đài gương mặt, đều mang lạnh thấu xương kiếm khí. Một đạo mông lung kiếm ý hình thức ban đầu lấy kiếm phôi làm cơ sở từ từ biến hóa. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, kiếm ý kia hư ảnh trở nên càng lúc càng lớn, gần như sắp dài đến hai người bao dài. Má ơi, đây thật là bản mệnh phi kiếm. Có đệ tử nhịn không được thấp giọng hô. Bản mệnh phi kiếm không đều là lấy tinh xảo linh động chứ danh sao? Trang kiếm tử phi kiếm này hư ảnh cũng quá lớn đi. So bình thường phi kiếm lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Có lẽ đây chính là tiên thiên kiếm linh dễ chỗ khác biệt. Người khác sao có thể gánh chịu khổng lồ như thế kiếm ý? Vây xem các đệ tử nhao nhao nghị luận lên, đều bị cự kiếm kia hấp dẫn. Lâm Nghệ yên lặng từ trong túi chứa vật lấy ra chính mình trôi kia đã không quá tiện tay kiếm bản rộng. Giơ lên cùng trên đài kiếm ý hư ảnh so đo, đập đi lấy miệng lẩm bẩm, là đủ lớn gia hỏa này không phải là vì truy cầu đại mà cưỡng ép thôi động kiếm ý đi. Có thể hay không trông thì ngon mà không dùng được. Kỳ thật đấy lòng của hắn chân chính lo lắng là, trang bất chắc gia hỏa này không phải là muốn dựa vào phi kiếm lớn nhỏ đến uy hiếp chính mình lão nhị vị trí. Dù sao từ giã lao đại địa vị đã là vững như bàn thạch, không người có thể dung chuyển. Không biết. Đoàn Mộ Bạch nghe vậy giải thích nói, bản mệnh phi kiếm như thế nào muốn đại liền đại, muốn nhỏ liền nhỏ. Kỳ hình thái hoàn toàn căn cứ tự thân kiếm ý thuộc tính cùng lĩnh nộ kiếm đạo pháp tắc mà sinh. Là tu sĩ cùng thiên địa kiếm đạo cộng minh thể hiện, không phải bản nhân có thể cưỡng ép khống chế. Ông. Chỉ một thoáng, giữa sân vang lên đinh thai nhức góc kiếm minh thanh âm, phản phất có ngàn vạn trường kiếm tại đồng thời bù bù, xông thẳng lên trời. Trang bất chắc chỗ mi tâm quang mang đại thịnh, từng đạo cô đọng kiếm ý gào thét mà ra, hóa thành vô số lóe ra hàn quang mảnh mỡ. Như ghép hình bình thường, từng khối tinh chuẩn ghép lại đến kiếm phôi hóa thành hư ảnh bên trên. Đùng, đùng đùng, ba ba ba. Mảnh mỡ ghép lại tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra tiếng va chạm giòn giã, không ra một lát, một thanh tre kín vết dạn lại khí thế bàng bạc tự hình phi kiếm hư ảnh đã thành hình. Nó lơ lửng ở giữa không trung, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đem hư ảnh bên trong vết dạn triệt để chữa trị, ngưng luyện ra thực thể thân kiếm, cái kia bản mệnh phi kiếm liền đại công cáo thành. Tất cả mọi người dẫn theo tâm, đại khí không dám thở, gắt gao nhìn chằm chằm trôi kia chưa từng thấy qua cự hình bản mệnh phi kiếm. Rốt cục, cuối cùng một mảnh vụn bổ đủ hư ảnh không trọn vẹn. Thân kiếm chỉ một thoáng kim quang đại thịnh, hào quang chói sáng đâm vào người mở mắt không ra, lúc trước vết dạn ở trong kim quang chậm rãi khép lại. Kéo dài vù vù âm thanh dần dần biến mất, giữa sân trở nên vô cùng an tĩnh. Chỉ có trong núi tiếng gió nhẹ nhàng phất qua ngưng kiếm này, gợi lên lấy trang bất chắc tay áo. Thành. Đoàn Mộ Bạch trong mắt tràn đầy mừng rỡ, thậm chí có một loại muốn cảm giác muốn rơi lệ, giống như khổ nuôi nhiều năm hải tử, rốt cục trưởng thành. Ngư bức, trang kiếm tử ngư bức. Ta thật hiếu kỳ, trôi này cự hình bản mệnh phi kiếm hội tên gọi là gì? Kiếm này so kiểu sư tỷ chân dài đều dài hơn, nhìn xem thật sự là mê người. Dưới đài thoáng chốc trở nên náo nhiệt, chỉ có Lâm Nghệ một mặt khinh thường xoay người rời đi. Lưu lại nữa cũng chỉ là nhìn hắn trước mặt mọi người trang bức, để cho người ta càng khó chịu hơn. Trang bất chắc chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt mỏi mệt lại khó nén vẻ hưng phấn. Hắn ý cười nhìn về phía mọi người dưới đài, vừa định mở miệng nói cái gì. Không chắc, ngươi phi kiếm này ra sao? Đoàn Mộ Bạch vui mừng lời mới vừa nói ra miệng, chỉ thấy trang bất chắc nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh như tờ giấy, huyết sắc hoàn toàn không có. Phốc, một ngụm chói mắt huyết vụ không có dấu hiệu nào từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn đá xanh. Đây là? Mọi người dưới đài đều là giật mình, trên mặt vui sướng trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Chẳng lẽ là cô động phi kiếm hao phí quá nhiều linh lực cùng tâm thần, dẫn đến hắn thương cùng nội phủ? Giang giác, một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn rõ ràng từ giữa sân vang lên. Nguyên bản bởi vì thành công mà huyên náo tràn diện biến mất, thiên địa lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Giang giác, giang giác, giang giác, ngay sau đó, càng nhiều tinh mịn tiếng vỡ vụn từ trên đài truyền đến, nghe được người ra đầu run lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, kim quang dần dần liễm trên thân kiếm, cũng không biết khi nào hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Lại vết rách còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Chẳng lẽ thất bại? Chương 660, một đời kiếm tử rơi phàm trần. Chương 660, một đời kiếm tử rơi phàm trần. Lâm Nghệ cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh dừng bước. Lúc trước khinh thường sớm đã tiêu tán, bước nhanh trở lại dưới đài. Nhìn xem trên đài sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu trang bất trác, lập tức gấp, tam đệ, ngươi không sao chứ? Hắn làm bộ liền muốn xông lên đài đi thăm dò nhìn tình huống, lại bị bên cạnh Đoàn Mộ Bạch một thanh đệ lại bà bay. Đừng lộn xộn. Đoàn Mộ Bạch trầm giọng quát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phi kiếm biến hóa. Cô đọc bản mệnh phi kiếm chính là tu sĩ cùng phi kiếm cộng minh, tối kỵ người khác nhúng tay quấy nhiễu. Nhìn thêm một lúc, Trang Bất Trác thấy thế vội vàng nhanh chóng bấm pháp quyết. Một tầng lại một tầng tuần hậu linh lực giống như thủy triều đem bản mệnh phi kiếm chăm chú bao khỏa, ý đồ ổn định thân kiếm vết rách. Có thể trôi kia cự hình phi kiếm lại giống như một cái phản nghịch hải tử, cực lực kháng cự hắn chấn an cùng khống chế. Thân kiếm bắt đầu không bị khống chế kịch liệt kêu run, vù vù âm thanh càng ngày càng gấp rút. Đến cuối cùng thậm chí xuất hiện ảo ảo tiếng vỡ vụn. Giữa thiên địa, vô số kiếm ý vô hình như gió tuôn ra giống như hướng ngưng kiếm đại tụ tập, ý đồ tu bổ phi kiếm vết rách. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn không được phi kiếm phá toái bước chân. Thanh cự kiếm kia giống một cái sắp chết cự thú, mỗi một lần run rẩy đều để không gian xung quanh đi theo có chút chấn động. Rốt cục, nó giống như không chịu nổi tự thân trọng lượng lưu ly dục cụ, xoẹt một tiếng hoàn toàn tan vỡ. Vô số lóe ra linh quang mảnh vỡ trên không trung lơ lửng một lát, lập tức nhao nhao rơi xuống mặt đất. Từng đạo tiếng va chạm giòn giã, kích động đám người tiếng lòng. Lấy Trang Bất Trác làm trung tâm, thiên địa linh khí trong nháy mắt tán loạn, một tia linh lực ba động cũng không từng lưu lại. Hắn hai mắt thất thần nhìn qua mặt đất mảnh vỡ, như bị rút đi hồn phách cái xác không hồn, trên mặt không thấy nửa phần sinh khí, chỉ để lại vô tận trống rỗng cùng tuyệt vọng. Mọi người đều bị bất thình lình một màn làm choáng váng, bởi vì cô đọng bản mệnh phi kiếm chưa bao giờ xuất hiện qua các loại trạng diện. Dĩ vãng cô đọng bản mệnh phi kiếm, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Kẻ thất bại thường thường căn bản cô đọng không ra phi kiếm hình thức ban đầu đã kết thúc. Có thể ngưng luyện ra phi kiếm hình thức ban đầu tu sĩ, cơ hồ đều không ngoại lệ đều có thể thành công. Có thể Trang Bất Trác đây coi là cái gì? Phi kiếm rõ ràng đã thành hình, lại tại một khắc cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, liên đối tự thân đều bị trọng thương này. Đám người cả kinh không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể ở dưới đài lo lắng chờ đợi. Đang mong đợi còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Có thể kỳ tích nào có dễ dàng như vậy xuất hiện? Ngưng kiếm trên đài Trang Bất Trác như tọa hóa lao tăng bình thường, quanh thân lại không bất kỳ khí tức gì lưu chuyển. Trong thất khiếu chậm rãi chảy ra từng đạo máu đỏ thấm dấu vết, lún lượn xuống, làm nổi bật tại hắn trên khuôn mặt tái nhợt, bộ dáng rất là dọa người. Tam đệ, Trang Bất Trác, siêu, siêu siêu, mấy đạo thân ảnh rốt cuộc kìm nén cũng được, cùng nhau xông lên ngưng kiếm đài. Lâm Nghệ người thứ nhất xông tới phụ cận, một tay lấy Trang Bất Trác nắm ở trong ngực, hai tay run rẩy trên dưới dò xét hắn, trong thanh âm đều là hoảng sợ. Lao tam à, ngươi cũng đừng làm ta sợ à. Thỉnh a. Đoàn Mộ Bạch theo sát phía sau, vội vàng đem ngón tay dò xét tại Trang Bất Trác cổ tay trên mạch môn. Một lát sau, hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Liên liên mặt của hắn vậy trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Trưởng môn, hắn thế nào? Có phải hay không bị thương rất nặng? Lâm Nghệ lo lắng hỏi. Đoàn Mộ Bạch dường như không thể tin được phán đoán của mình, lại lần nữa vươn tay. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ khoác lên Trang Bất Trác mạch môn chỗ, tra xét rõ ràng. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm hắn biến ảo biểu lộ, trái tim đều nâng lên cổ họng. Lại vượt qua mấy hơi, Đoàn Mộ Bạch thu tay về, chết cắn chặt hàm răng, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn thế nào, ngươi ngược lại là nói a? Lâm Nghệ cũng nhịn không được nữa, cơ hồ là hướng hắn giận dữ hét. Sư thúc, ngài mau nói a, hắn đến cùng thế nào? Chúng ta như thế nào thi cứu a? Khương Khả Nhi vậy đỏ cả bên mắt, run giọng hỏi. Đoàn Mộ Bạch phảng phất bị rút sạch tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm nói, linh lực tán loạn, gân mạch đứt đoạn, kim đan đã triệt để phá toái hoành. Câu nói này giống như một đạo chín ngày kinh lôi, hung hăng đánh vào nơi trốn có trên đầu người, làm cho cả ngưng kiếm đài trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Kim đan pha toái, mang ý nghĩa tu sĩ tu vi mất hết, từ đó rơi xuống phàm trần, lại không tu hành khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhưng là hô hô là Trang Bất Trác, là trời sinh tiên tiên kiếm linh dễ. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a. Lâm Nghệ như một đầu phát cuồng dã thú, tê tâm liệt phế trong gào thét mang theo nghẹn ngào, liền một câu đầy đủ đều nói không ra. Hắn nhưng là a a a. Hắn ôm thật chặt máu me đầy mặt ấn. Không có chút nào tức giận Trang Bất Trác, lên tiếng khóc lớn. Nước mắt hỗn hợp có Trang Bất Trác vết máu trên mặt trở xuống. Hắn nhưng là Quỷ Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ a. Kiếm Nhật thương cùng, kinh thần ma. Thế gian chỉ có hắn Trang Bất Trác a. Vì thương kêu khóc, như là một thanh trọng truy nện ở mỗi người trong lòng. Giống như trong núi không tiêu tan gào thét, tại mây mù lượn lờ ỷ thiên trên đỉnh thật lâu quanh quẩn một chỗ, quanh quẩn không cần. Đường đường một đời kiếm linh dễ, lại rơi vào tình cảnh như thế. Trang Bất Trác cô đọng bản mệnh phi kiếm thất bại, triệt để đoạn tuyệt con đường tu hành một chuyện, như là nặng nghề mây đen bao phủ tại Thiên Nguyên Kiếm Tông trên không, trở thành đặt ở các đệ tử cùng trưởng lão trong lòng vùng đi không được khói mù. Ỷ Thiên Phong trong đại điện, nột ngạt kiềm chế khói mù so ngoại giới còn muốn ngưng trọng gấp trăm lần. Tất cả tại tông hoạch tâm trưởng lão toàn bộ hội tụ ở này, trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có nặng nghề tiếng hít thở đang vang vọng. Khoảng cách trang bất chấp thất bại đã qua 3 ngày, đám người vẫn như cũ tụ tập ở đây thương nghị đối sách, lại đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Kim đan phá toái chính là tu hành giới chí mạng trọng thương, gần như không thuốc có thể y y bách lý chiếu ngồi ngay ngắn ở trước trưởng môn bên trên, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể ngưng xuất thủy đến. Lúc trước hắn nói hết lời, phí hết mối lưới, rốt cuộc quên nước tông nhà ra, nguyện ý đem trang bất chấp bực thiên tài này biết lựa cất giữ trong Thiên Nguyên Kiếm Tông. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy tháng, lại phát sinh bực này đoạn người tiền đồ thảm sự. Hắn bản ý là muốn đem trang bất chấp xem như tương lai kiếm tông truyền nhân bồi dưỡng. Bây giờ hoàn chỉnh Chu Thiên Kiếm Quyết Quý Tông, chỉ đợi hắn leo lên ngày diễn bảng, mượn nhờ thiên đạo trả lại, ít ngày nữa liền có thể bay lên cửu tiêu, ngạo thị thiên hạ. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh loại sự tình này? Để hắn như thế nào cùng Đạo Đức Tông bàn giao? Như thế nào hướng từ giã bàn giao chương 661 thứ nhất trùng sáng, hai thế giới chương 661 thứ nhất trùng sáng, hai thế giới loại sự tình này, bản chẳng trách Thiên Nguyên Kiếm Tông, cô đọc bản mệnh phi kiếm người bên ngoài vốn là không cách nào nhúng tay. Có thể tất cả mọi người biết, hiện tại đã không phải là trách tội ai vấn đề, mà là hắn Thiên Nguyên Kiếm Tông căn bản không chịu được nổi loại đả kích này. Một vị tiền đồ vô lượng tiên tiên kiếm linh dễ tại nhà mình tông môn vẫn lạc, cái này không chỉ có sẽ dao động tông môn căn cơ, càng biết để ngoại giới chất vấn kiếm tông. Thậm chí hai tông nhiều năm góp nhặt hương hỏa tình cảm, cũng có thể là bởi vậy làm hao mòn hầu như không còn. Trọng yếu nhất chính là, trang bất chắc đối bọn hắn mà nói, sớm đã như là nhà mình thánh tử bình thường. Loại kia tình cảm, cùng đối đại Từ Giã, Lâm Nghệ hoàn toàn khác biệt. Từ Giã cùng Lâm Nghệ giống như là nhà khác cực kỳ tiền đồ hài tử, Thiên Nguyên Kiếm Tông phí hết tâm tư muốn leo lên kết làm kết nghĩa. Mà trang bất chắc càng giống là tính tình bản tính cùng bản gia cực kỳ phù hợp, lại yên lặng cố gắng nhà mình thân nhi tử, đánh trong đấy lòng lộ ra thân cận. Ta cũng không tin, thế gian này thật không có tái tạo kim đan biện pháp. Bách Lý Chiếu bỗng nhiên vỗ lan can, nghiêm nghị quát: "Tất cả mọi người, toàn bộ ra ngoài tìm cho ta. Dù là lật khắp thiên hạ điện tịch, cũng phải tìm đến biện pháp, tìm không thấy cũng đừng có trở về." Đám người nghe vậy đều là thở dài liên tục, lại không một người khởi hành. Bách Lý Chiếu bây giờ đã là như giống như điên, đầu tiên là đem kiếm tông tàng kinh các cổ tịch lật cả đáy lên trời, lại mạnh hơn đi lấy thiên tài địa bảo cho hắn cố nuôi phá toái đan điền, lại đều bị tất cả trưởng lão liều chết ngăn cản. Bây giờ trang bất chấp đã là phàm nhân thân thể, kinh mạch đứt đoạn, chỗ nào thừa nhận được thiên tài địa bảo cuồng bạo linh khí? Làm như vậy, không khác gia tốc bị mất tính mạng của hắn. Về phần tái tạo kim đan, càng là lời nói vô căn cứ, từ xưa tu hành giới liền từ không có qua bực này tiền lệ. Cái này không chỉ có là kim đan bản thân vấn đề, muốn tái tạo kim đan, không nói đến mới kim đan có thể hay không cùng lúc trước đạo cơ xung đột. Riêng là tái tạo quá trình chính là một cái khổng lồ hệ thống công trình, kinh mạch toàn thân, đan điền, thần hồn đều muốn có thể tương ứng tiếp nhận linh khí cọ rửa cùng pháp tắc tái tạo. Nhưng cái này cơ bản không có chỗ xuống tay, chỉ cần điều động một tia linh khí nếm thử chữa trị, mà khác bị hao tổn bộ vị liền sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực mà triệt để sụp đổ, cuối cùng rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu. Hắn có thể đang phi kiếm bơ nát lúc nhặt về một cái mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cùng Bách Lý Chiếu bất chấp hậu quả điên cuồng khác biệt, Đoan Mộ Bạch như là một bộ mất hồn con rối, hai mắt trống rỗng nhìn qua đại điện mái vòm, không nói một lời. Hắn cùng Bách Lý Chiếu lo lắng khác biệt, trong lòng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Đoan Mộ Bạch cùng Trang Bất Trác càng nhiều hơn chính là sư đồ tư tình. Loại kia mắt thấy tự tay bồi dưỡng hải tử sắp lớn lên thành tài, lại đột nhiên gãy kích trầm xa cảm thụ, hắn so với ai khác đều đau nhức. Đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch, tất cả trưởng lao vắt hết óc, trong đầu tìm kiếm lấy dù là một tơ một hào khả năng. Linh Sơn phía trên, không ít đệ tử quanh quẩn một chỗ tại Trang Bất Trác ngoài động phủ, nhìn qua đóng chặt cửa đá thở thật dài sau, lại yên lặng rời đi. Như vậy vòng đi vòng lại, cả tòa Linh Sơn đều tràn ngập nặng nề khí tức. Một sợi ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua động phủ khe hở soi sáng giường, chiếu vào tấm kia trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt. Trang Bất Trác mí mắt có chút nhảy lên mấy lần, chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc trước cô động phi kiếm đau nhức kịch liệt cùng phá toái trong nháy mắt, phảng phất một trận ác mộng, thẳng đến tỉnh lại, hắn đều có loại cảm giác không chân thật. Ta thất bại. Ta Trang Bất Trác vậy mà thất bại triệt để biến thành một cái không cách nào tu hành phế nhân. Đây không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Trang Bất Trác trong lòng dâng lên một trận thấu xương bi thương. Trong miệng tự lẩm bẩm, a ta thành một phế nhân ha ha ha, hắn dây rủa lấy muốn ngồi dậy, đã thấy Lâm Nghệ nằm ngoài giường bên cạnh ngủ thiếp đi. Cho dù ở trong giấc mộng, còn nắm thật chặt cánh tay của hắn, tựa hồ sợ buông lòng tay hắn liền sẽ biến mất. Trang Bất Trác bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi đem hắn tay rời đi. Vô ý thức muốn thôi động linh lực, lại phát hiện thể nội sớm đã dốc tuyết, vùng đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không thể nào thôi động nửa phần. Ai nếu là một giấc mộng, thì tốt biết bao đùng, đùng đùng, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên giường, choáng mở một mảnh nhỏ vết ướt. Hắn đưa tay lau nước mắt thanh âm đánh thức Lâm Nghệ. Ấn Lâm Nghệ rên rỉ một tiếng, chống lên thân thể, dùng sức xoa cặp kia đã u nang con mắt. A, Lao Tam, ngươi tỉnh rồi. Lúc nào tỉnh? Gặp hắn tỉnh lại, Lâm Nghệ tinh thần lập tức khôi phục lại, mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt tách ra kinh hỉ. Chỉ là liều mạng trừng to mắt, cũng chỉ có thể mở ra một đường nhỏ. Trang Bất Trác thấy thế, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, nhị ca cái này mắt to bảo tử, không ít khóc đi. Lâm Nghệ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một mặt bộ dáng nghiêm túc, ta khóc cọp lông. Là không cẩn thận xô cửa khung lên, không tin ngươi đi xem, hiện tại khung cửa kia bên trên còn có cái hố đâu. Trang Bất Trác ý vị thâm trường a một tiếng, hai người liền lại lâm vào trầm mặc. Lâm Nghệ không có phát giác được, nếu không có đến khẩn yếu con đầu, luôn luôn thật mạnh trang bất chắc khi nào như vậy tự nhiên hô qua hắn nhị ca. Một cái không biết nên làm sao an ủi, sợ đâm chọt đối phương chỗ đau. Một cái cũng không muốn khiến cho quá mức thương cảm, tăng thêm lẫn nhau nặng nề. Cái kia buộc từ trong khe hở chui vào ánh nắng, giống như một đạo vô hình giới hạn, đem hai người chia cắt thành người của hai thế giới. Một cái còn tại trên con đường tu hành tiến lên, một cái cũng đã rơi xuống bụi bặm. Nhìn xem trang bất chắc suy nghĩ xuất thần, trên mặt còn sót lại nước mắt còn chưa khô cạn, Lâm Nghệ cắn môi một cái, cuối cùng là kiên trì mở miệng an ủi, "Tam đệ ngươi không cần phải gấp, trưởng môn cùng các trưởng lao đã tìm tới mấy loại phương pháp giúp ngươi khôi phục. Chỉ là ngươi bây giờ thân thể rất mệt, bọn hắn còn tại phán đoán loại nào phương pháp ổn thỏa nhất. Không tới bao lâu, ngươi nhất định có thể lại tu luyện từ đầu, vẫn như cũ có thể kiếm ngày thường khung kinh thần ma." Trang bất chắc thuận hắn cười cười, "Vậy thì tốt quá, lần này gây ra rủi ro, lần sau nhất định thành công. Dù sao ngươi được nhanh điểm tốt, không phải vậy chờ ta trước ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm, ngươi nhưng phải chịu được ta trào phúng." Lâm Nghệ cố ý xếp đặt ra phách lối dáng vẻ, "Chỉ bằng ngươi?" Trang bất chắc nhíu mày phản kích, "Thì sao, ngươi không phục?" "Khẳng định không phục, có dám hay không đánh cược?" Cho cười, "Ta Lâm Nghệ có gì không dám?" "Nói đi, đánh cược gì?" "Vậy liền cược cược ai trước ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm, người đó là nhị ca, như thế nào?" Trang bất chắc trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Dựa vào, muốn chiếm ta tiện nghi đúng không?" Lâm Nghệ kịp phản ứng, nhưng vẫn là cứng cổ đạo, "Bất quá cùng là tiên tiên kiếm linh dễ, bản thiên kiêu há lại sẽ sợ ngươi." Cực thi cực. Ngéo tay. Trang bất chắc rỗi ra ngón út. Ngéo tay liền ngéo tay. Lâm Nghệ vậy rỗi ra ngón út, cùng hắn miết đến cùng một chỗ, lại nặng nặng dùng ngón cái tương lớn. Ngéo tay treo cổ 100 năm không cho phép biến, ai biến ai là vương bắt đản. Hai người trong miệng một lời đọc lên câu này ngây thơ lời nói, niệm xong sau cũng đều ghét bỏ hất ra tay, riêng phần mình nghiêng đầu sang một bên. Chương 662, Trang không chắc quyết định chương 662, Trang không chắc quyết định ngồi lâu sau, Trang bất chắc lặng lẽ quay đầu. Vừa vặn đối đầu Lâm Nghệ liếc trộm tới ánh mắt. Lâm Nghệ như bị kinh hãi con thỏ bình thường, đội vàng đem ánh mắt tránh ra. Khu cụ Lâm Nghệ ho khan hai tiếng đánh vỡ xấu hổ. "Nhị ca." Trang bất chắc nhẹ giọng đều. "Lại thế nào? Giúp ta một việc. Muốn ăn cái gì uống cái gì cứ việc nói, liền xem như trên trời ngôi sao, ta cũng muốn biện pháp cho người hài xuống." Lâm Nghệ vỗ ngực nói. "Ta thân thể rất mệt, cần tĩnh dưỡng, không dùng quấy rầy." Trang bất chắc nói khẽ. "Người giúp ta cáo chi trưởng môn cùng các trưởng lão, bất luận kẻ nào đừng tới thăm viếng, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ." Lâm Nghệ trừng mắt liếc hắn một cái, "Sú mỹ cái gì? Chứ ta, còn có ai hội thăm với ngươi?" Có thể thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, động phủ bách đá cái khe này lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể nhìn thấy sức sức nhân ảnh tại quanh quần một chỗ. Được chưa, ta đã biết." Lâm Nghệ bất đắc dĩ gật đầu. "Ngươi cũng không cần mỗi ngày tới thăm hảo hảo tu hành, không phải vậy chờ ta tốt, nhị ca thân phận sẽ phải đổi chủ." Trang bất chắc trêu ghẹo nói, "Lời này của ngươi ý gì? Ta cũng không thể tới." Lâm Nghệ lập tức sù lông. "Thu này ngăn trở, đạo tâm của ta bị hao tổn nghiêm trọng, cần triệt để tinh tu. Nhận lại năm đó mới vào tiên đồ lúc thuần túy cùng cứng cỏi." Trang bất chắc ngữ khí chăm chú mấy phần. "Người tên này luôn luôn trách trách hô hô, đợi tại ta trước mặt sẽ chỉ nhiễu tâm thần ta, hỏng đạo tâm của ta, hay là đừng ở trước mắt ta thêm phiền cho thỏa đáng. Thảo chờ ngươi tốt, nhìn ta có cần hay không bản mệnh phi kiếm đâm ngươi liền xong rồi." Lâm Nghệ ngoài miệng để đó ngoan thoại, đáy mắt lại cất giấu một tia lo lắng. "Ha ha ha, sớm biết lúc trước cô động phi kiếm lúc, liền nên trước đâm ngươi một chút." Hai người cất tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười kia đều mang mấy phần đắng chát. Lâm Nghệ đứng dậy, đưa tay vuốt ve đầu của hắn, quay người hướng ngoài động phủ đi đến. Chỉ là đi một nửa, hắn đột nhiên bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trang bất chắc. Gặp hắn trên mặt vẫn như cũ treo cười nhạt ý, không có nửa phần sa sút tinh thần, lúc này mới thoáng yên tâm, bước nhanh rời đi. Nhưng hắn không biết, khi động phủ cửa đá kẹt kẹt một tiếng, triệt để đóng lại một khắc này, Trang bất chắc dáng tươi cười trong nháy mắt sụp đổ, đã là lệ rơi đầy mặt. Một tháng sau, bao phủ tại Thiên Nguyên Kiếm Tông trên không u ám rốt cục tiêu tán mấy phần. Thái dương vẫn như cũ như thường lệ dâng lên, các đệ tử tu hành vậy dần dần khôi phục như thường, tông môn các phương sự vụ bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo. Mà Thiên Nguyên Kiếm Tông Bách Lý Chiếu cùng Đoàn Mộ Bạch hai vị trưởng môn đã bước lên tiến về đạo đức tông đường. Trước chuyến này đi, bọn hắn không biết đem đối mặt như thế nào chất vấn cùng áp lực. Có thể Thiên Nguyên Kiếm Tông thực sự vô lực hồi thiên, chỉ có thể gửi hy vọng ở xin giúp đỡ đạo đức tông. Có nửa bước luyện hư đại năng tọa chấn, có lẽ thật có thể giúp Trang bất chắc khôi phục bí pháp. Đêm hôm ấy, Linh Sơn chỗ sâu cái kia đạo lâu không mở ra cửa đá từ từ mở ra một cái khe. Tại cái này đen kịt tĩnh mịch trong đêm khuya, yếu ớt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không dễ thấy. Theo sát lấy, một đạo thân ảnh thon gầy từ trong khe hở ló ra. Hắn quan sát bốn phía hồi lâu, xác nhận không người sau mới hoàn toàn lộ ra thân hình, lặng lẽ đi xuống Linh Sơn. Đi tới giữa sườn núi lúc, hắn ngừng chân nhìn lại. Nhìn xem mảnh kia gánh chịu chính mình kiếm đạo chi mộng tông môn thánh địa, dù là làm xong vạn toàn tâm lý kiến thiết, hốc mắt vẫn như cũ lần nữa ướt át, nước mắt im ắng trượt xuống. "Đại ca, nhị ca trưởng môn, các vị các sư huynh đệ, chúng ta xin từ biệt." Thanh âm hắn khàn khàn nỉ non, từ đó tiên phàm lưỡng biệt, lượng chớ cùng nhau niệm nói, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn bình thường, nghẹn ngào đến rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Thật sâu hút vài hơi băng lãnh không khí, dùng sức biến mất nước mắt trên mặt, giang chống đỡ lấy lộ ra một vòng nụ cười của tường. "A, các ngươi cho là ta hội tinh thần sa sút như vậy khổ sở? Kỳ thực không phải vậy." Hắn đối với không có một hai đường núi thấp giọng nói ra. "Đổi lại người bên ngoài nếu là phế đi, sợ là liền thật phế đi, nhưng ta Trang bất chắc, cho dù tu vi mất hết thì như thế nào? ta vẫn như cũng là đường đường Quỷ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, phần này nội tình, như thế nào các ngươi có thể so sánh? Hừ. Nói, hắn cũng nhịn không được nữa, đóng chặt lại miệng, dùng sức cắn chặt răng quan, không để cho mình phát ra nửa phần mất mặt tiếng khóc. Cuối cùng hướng trong hắc ám khoát tay áo, sau đó dứt khoát quay người, biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm, rốt cuộc không có quay đầu. Kiếm Tông hộ tông đại trận tinh vi không gì sánh được, bất kỳ tu sĩ nào linh lực ba động đều không thể đào thoát nó cảm ứng. Nhưng đối với Trang Bất Trắc dạng này, một cái linh lực mất hết phàm nhân mà nói, đại trận tựa như cùng không có tác dụng bình thường. Hắn xe nhẹ đường quen vòng qua tuần cương vị đệ tử, bước lên Dĩ Vãng cùng Từ Giã, Lâm Nghệ ba người thường xuyên vụng trộm bên ngoài chạy đầu kia bí mật đường nhỏ. Dĩ Vãng đi đường này lúc, mấy người luôn luôn cười cười nói nói, ỷ vào tu vi tại thân, một đường phi nhanh như gió. Hôm nay con đường này lại có vẻ đặc biệt dài dằng dặc khó đi, vẹn vẹn rời đi Thiên Nguyên Kiếm Tông phạm vi, liền hao phí toàn thân hắn khí lực, đi được thở hổn hển. Rốt cục vượt qua cuối cùng một ngọn núi, đạp vào thông hướng ngoại giới đường đất. Giờ phút này hắn sớm đã áo không đủ che thân, quần áo bị đường núi bụi gai phá vỡ vô số đạo lỗ hổng, đầy người đều là sâu cạn không đồng nhất vết cắt, thấm lấy vết máu. Rốt cuộc không có ngày xưa cái kia tập áo trắng như tuyết, phong thái lôi lạc kiếm tử bộ dáng. Trên trời mặt trăng cong cong như răng, mơ hồ có thể chiếu rõ ràng trên mặt đất gập ghềnh đường đất. Trang Bất Trắc kéo lấy thân thể mệt mỏi lảo đảo tiến lên, đi ước chừng nửa canh giờ, một vòng yếu ớt ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại trong đường nhỏ. Trong lòng của hắn trong nháy mắt cảnh giác, không khỏi nắm chặt bên hông tứ tự kiếm. Bây giờ tay mình không trói gà chi lực, nếu là gặp được yêu thú có thể là kẻ xấu, đều là phiền phức ngập trời. Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm vệt ánh sáng kia, do dự phải chăng muốn đường vòng mà đi. Thế nhưng là nào có nhiều như vậy đường có thể đi, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Nhờ ánh trăng đã thấy do ánh sáng kia phát họa ra hình dáng hình người. Phối hợp đối phương đỉnh đầu ngẫu nhiên lóe lên một vòng phản quang, Trang Bất Trắc trong lòng đã đoán được người đến là ai. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, giống như là tại tức giận bình thường, không chịu tiếp tục tiến lên nửa bước. Quả nhiên, đạo thân ảnh kia gặp hắn dừng lại, liền chủ động hướng phía phương hướng của hắn nhích lại gần. Tại sao muốn rời đi? Lâm Nghệ thanh âm khàn khàn vang lên, phá vỡ trầm mặc. Nhị ca, bỏ qua cho ta đi. Trang Bất Trắc cúi đầu, không dám đối mặt hắn. Ta hỏi ngươi tại sao phải đi? Lâm Nghệ tiến lên một bước, ngữ khí tăng thêm. Lâm Nghệ, xin ngươi tránh ra. Trang Bất Trắc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quả cường. Con mẹ nó chứ hỏi ngươi tại sao phải đi? Rốt cục Lâm Nghệ nhịn không được gầm thét lên tiếng. Ha 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 ha! Trang Bất Trắc đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười lại tràn đầy tự dễ ước. Vì cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng đáp án, không nên ép ta nói ra miệng, chính là muốn nhục nhã ta phế nhân này sao? Chương 663, Quỷ Kiếm Sơn Trang. Chương 663, Quỷ Kiếm Sơn Trang. Tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm giúp ngươi phương pháp khôi phục. Các trưởng lão lật xem vô số cổ tịch, hai vị trưởng môn càng là tiến về Đạo Đức Tông xin giúp đỡ. Tất cả mọi người không có từ bỏ ngươi, ngươi lại chính mình trước từ bỏ chính mình. Ngươi là hèn nhát sao? Là không dám đối mặt khốn cảnh trước mắt hèn nhát sao? Lâm Nghệ Hồng suy nghĩ vành mắt, cơ hồ là hét ra. Lâm Nghệ, người ta đều đã không phải mới vào tiên môn mao đầu tiểu tử, loại này lừa mình dối người lời nói một chút thì cũng thôi đi, ngươi còn tưởng là thật. Trang Bất Trắc đau thương cười một tiếng, trong mắt không ánh sáng. Kim đan pha toái, gân mạch đứt đoạn, đây là tu hành giới tử cục, ai cũng vô lực hồi thiên. Người đều có thể tu thành tiên, có thể phi thiên độ địa, có thể di sơn đảo hải, thế gian này còn có cái gì không có khả năng? Chỉ cần không buông bỏ, luôn có hy vọng. Lâm Nghệ cố chấp hô. Thế nhưng là ta tu không thành. Trang Bất Trắc giống như là bị đâm đau đớn bình thường, điên cuồng mà gào thét, ta, Trang Bất Trắc, kim đan vỡ nát, gân mạch hủy hết, rốt cuộc tu không thành. Lâm Nghệ Hồng suy nghĩ vành mắt, ngươi còn có ta, còn có đại ca. Ngươi có thể không tín nhiệm người nào, nhưng phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhất định có thể tìm tới để cho ngươi kim đan tái tạo phương pháp. Cho dù cuối cùng ngươi thật tu không thành tiền, hai người chúng ta cũng sẽ mang lấy ngươi đứng tại Cửu Tiêu chi đỉnh, nhìn hết thế gian biển mây bốc lên, nhật nguyệt đồng huy. Ta Trang Bất Trắc vừa lại không cần các ngươi thương hại. Trang Bất Trắc ánh mắt băng lãnh. Nhất là ngươi Lâm Nghệ, một cái đồ nhà quê xuất thân, cũng xứng cùng ta đàm luận đại đạo lý. Ta coi như không có tu vi, vẫn như cũng là Quỷ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, vẫn như cũng có thể tiêu giao nhân gian. Dựa vào cái gì muốn đi theo các ngươi sau lưng, tiếp nhận loại này bố thí giống như thương hại? Trang Bất Trắc, con mẹ nó ngươi nói cái gì lời vô vị? Cái gì gọi là bố thí, thương hại? Lâm Nghệ tức giận đến toàn thân phát run. Ngày đó tại ngoài sơn môn kết bái, nói xong cùng một chỗ đạp vào tu hành đỉnh phong, nói xong muốn cùng sinh ha 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 ha, kết bái. Trang Bất Trắc ngửa đầu cười to, trong mắt đều là trào phúng. Cũng liền ngươi Lâm Nhị Lăng tử sẽ đem loại này nói đùa coi là thật đi. Ta Trang Bất Trắc loại nào so với các ngươi kém? Thật muốn phân biệt đối xử kết bái, dựa vào cái gì để cho ta khuất tại lao tam? Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Nghệ triệt để bị chọc giận, đỏ hồng mắt một thanh nắm chặt lên hắn cổ áo, nắm đấm đến khanh khách rung động. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, cái gì cầu thí kết bái, lão tử không nhận, căn bản cũng không nhận. Cũng liền ngươi kẻ ngu này cho là thật. Trang Bất Trắc nhìn hắn chằm chằm, chữ chữ như lao. Bành, Lâm Nghệ cũng nhịn không được nữa, một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn. Đánh qua đằng sau, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, bây giờ tam đệ sớm đã không phải lúc trước có thể hắn. Trang Bất Trắc bị đánh đến một cái lảo đảo, lại đau thương nở nụ cười. Đột nhiên hướng trên mặt đất hứ một ngụm, phun ra một búng máu. Lâm tiên sư bản lĩnh thật lớn, khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, thật sự là bội phục, bội phục. Người Lâm Nghệ nhìn xem khỏe miệng của hắn vết máu, hàm răng đều muốn cắn nát, lại một câu cũng nói không nên lời. Trang Bất Trắc một thanh đánh dụng hắn níu lấy cổ áo tay, sửa sang lại rách dưới quần áo, lão tử tiên vậy tu qua, cũng đã làm vạn người chú mục thiên tiêu, còn gặp hai cái ra vẻ tình thâm ngu xuẩn, đời này cũng coi như đáng giá. Trở về làm cái thuyết thư tiên sinh, đều là 10 dặm 8 hương số một thuyết thư tượng. Hắn lườm Lâm Nghệ một chút, ngữ khí băng lãnh, ngươi tiếp tục trở về cô động kia cái gì cầu thí bản mệnh phi kiếm đi, ngày sau cũng ít đến nhiều lao tử thanh tịnh. Phi. Hắn hướng Lâm Nghệ trên thân hung hăng nổ một ngụm nước bọt, quay người lảo đảo hướng phía trước đi đến, từ đầu đến cuối không quay đầu lại. Lâm Nghệ đứng tại chỗ, khóc đến như cái phạm sai lầm hài tử, chân tay luống cuống mà nhìn xem bóng lưng của hắn. Tam đệ, đừng chớ đi, hắn vô ý thức muốn đuổi theo đi, lại nghe sàng sảng một tiếng. Một đạo hàn quang lấp lóe, tứ tượng kiếm đã vững vàng đỡ đến cái cổ của mình phía trên. Họ Lâm. Trang bất chắc run rẩy nói các loại họ từ trở về, nói cho hắn biết, lao tử đi. Để hắn không cần ý đồ tìm ta, nếu là bị ta biết các ngươi đang truy tra tung tích của ta, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Còn xin hai vị nể tình ngày xưa đồng môn về mặt tình cảm, thay ta thu cái thi. Nói đi, hắn trường kiếm vào vỏ, quay người sải bước rời đi. Trên đường nhỏ, cái kia đạo thân ảnh thon gầy ở dưới ánh trăng kéo đến càng ngày càng dài, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại bóng đêm chỗ sâu. Lâm Nghệ đứng tại chỗ, không còn dám tiến lên một bước, trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống. Sau mấy tháng, Trình Dương quận trên đường cái xuất hiện một cái phú thương ăn mặc trung nhân. Cẩm y liễu hoa phục, bên hông treo ngọc bội, chỉ là khí độ này kém một chút. Trải qua một đường gián tiếp nghe ngóng, cuối cùng tìm được trong truyền thuyết, Quỷ Kiếm Sơn Trang. Vốn cho rằng Quỷ Kiếm Sơn Trang là giang hồ nổi tiếng kiếm đạo thế gia, nhất định là một tòa chiếm diện tích cực lớn khổng lồ trang viên. Lại không nghĩ rằng đập vào mi mắt, chỉ là một tòa ở vào bên cạnh thành bình thường phủ đệ. Bất quá tòa phủ đệ này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ sửa chữa lại. Sơn son cửa lớn mới tinh sáng ngời, trên đầu cửa treo lơ lửng Quỷ Kiếm Sơn Trang tấm biển, trong trong ngoài ngoài giường cột chạm trổ đều lộ ra một cỗ tiên tông lầu các khí phái. Hiển nhiên người trang gia đối với nó có chút dụng tâm. Lâm Nghệ ở bên ngoài phủ bồi hồi hồi lâu, bước chân mấy lần nâng lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn không dám bước vào cửa lớn. Bất quá hắn lần này do dự cử động, đã sớm bị trong môn mắt sắc hạ nhân xem ở trong mắt. Tên hạ nhân kia mặc chỉnh tề trường sam bằng vải xanh, gặp hắn không giống người qua đường tầm thường, liền chủ động hướng hắn đi tới. Vị lao ca này, nhìn ngài rất là lạ mặt, thế nhưng là mới tới ta Trình Dương quận. Hóa thành trung niên bộ dáng Lâm Nghệ liền đội vàng gật đầu, chính là lần đầu tiên tới quý điện. Thanh niên bộ dáng cùng lão giả bộ dáng, trang bất chắc đều gặp, chỉ có cái này trung niên bộ dáng hắn còn chưa từng thấy tận mắt. Lâm Nghệ ôm may mắn tâm lý, có lẽ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng dù cho như thế, hay là không xác định chính mình có thể hay không bị nhìn đấu, lúc này mới chủ trừ không dám lên trước. Người làm nhưng cười một tiếng, lại hỏi, lão ca kia vì sao tại ta sơn trang trước cửa quanh quẩn một chỗ không chừng? Hẳn là có chuyện gì? Nghe qua Quỷ Kiếm Sơn Trang đại danh, hôm nay cố ý mộ danh đến đây bái phỏng, chỉ là sợ đường đột trang chủ, quấy rầy quý trang thanh tĩnh. Ai, lão ca quá lo lắng. Hạ nhân khoát tay áo, nhiệt tình nói ra, nhà ta trang chủ thường nói, thiên hạ đồng đạo đều là bạn. Vô luận là có hay không tu tập kiếm đạo, nếu là gặp được không tiện có thể là khó xử, có thể tự đến ta sơn trang đặt chân xin giúp đỡ, không cần câu thúc. Lâm Nghệ liền vội vàng gật đầu phụ họa, quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn bình thường, Quỷ Kiếm Sơn Trang trang chủ lòng dạ khoáng đạt, đối xử mọi người nhiệt tình. Lão ca quá khen rồi, mời vào bên trong đi. Ta cái này đi thông báo trang chủ. Hạ nhân nghiêng người dẫn đường, mười phần khách khí. Lâm Nghệ đi theo hắn đi về phía cửa chính, có thể mắt thấy liền muốn bước vào bậc cửa, nhưng lại do dự, thật muốn gặp hắn sao? Chương 664, thiếu gia nhà ta. Chương 664, thiếu gia nhà ta. Hạ nhân gặp hắn dừng bước, liền cười an ủi, lão ca yên tâm, nhà ta trang chủ nhất là hiền hòa bất quá, ngày bình thường đối nhà hàng xóm đều thân như người nhà, ngài chỉ là tới bái phỏng, không cần khẩn trương như vậy. Lâm Nghệ hít sâu một hơi, cuối cùng là đè xuống trong lòng tâm thần bất định, hỏi, huynh đệ, có cái sự tình ta muốn hỏi một chút, không biết có thuận tiện hay không? Lão ca nhưng rằng không sao, chỉ cần là ta biết ổn thỏa nói rõ sự thật. Hạ nhân sảng khoái đáp. Lâm Nghệ xoa xoa đôi bàn tay, cân nhắc mở miệng, nghe nói Quỷ Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, ta đoán ngài là nói không chắc thiếu gia đi. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu. Vừa nhắc tới trang bất chắc, tên hạ nhân kia lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt đều phát sáng lên. Tại cửa chính thao thao bất tuyệt nói về trang bất chắc sự tích. Thiếu gia nhà ta có hai cái quá mệnh huynh đệ, đều là khó lường thiên phú, ngày sau nhất định sẽ trở thành đứng tại đỉnh núi Tam Đại Kiếm Tiên, cùng một chỗ lập loè tu tiên giới đến tận đây. Lâm Nghệ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh. Kỳ thật hạ nhân nói đến đây, hắn liền đã có đáp án. Trang bất chắc cũng không trở lại Quỷ Kiếm Sơn Trang. Ai nha, nhìn ta trí nhớ này, vào xem nói bảo, để lão ca tại cửa ra vào đợi lâu như vậy, mau theo ta cùng nhau nhập phủ gặp trang chủ. Hạ nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhiệt tình mời. Lâm Nghệ lại cười từ chối nhã nhặn, không được không được, chợt nhớ tới trong thành còn có chuyện trọng yếu chưa xử lý, thực sự không tiện ở lâu. Ngày khác ổn thỏa bị bên trên hậu lễ, chuyên đến đây bái phòng trang chủ. Nói đi, hắn liền quay người vội vàng rời đi, bước chân có chút lảo đảo, sợ chờ lâu một hồi liền lộ cảm xúc. Thấy tên hạ nhân kia một trận mơ hồ, không rõ vị này phú thương vì sao tới đột nhiên, đi được vậy vội vàng. Đột nhiên, Lâm Nghệ lại như là nhớ tới cái gì, trở về. Tiểu huynh đệ, thứ không dám giấu giếm, ta tuổi trẻ nào sẽ tăng nông thiếu trang chủ xuất thủ cứu rút, nhặt về một cái mạng. Hôm nay đến đây vốn là có báo đáp ân tình chi ý, nhưng hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, ta một kẻ phàm thân, thực sự không tốt tùy tiện quấy rầy. Hạ nhân kia gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười nói, kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua Tam thiếu gia, ta đến sơn trang làm việc lúc, thiếu gia liền đã đi đạo đức tông tu tiên hắc. Dạng này, A Lâm Nghệ từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo bình sứ, đưa tới. Đây là ta nhiều năm kinh thương lúc, từ một vị tiên gia trong tay mua hàng đan dược, đều là phàm nhân có thể sử dụng đến ấm bổ đồ vật. Toàn bộ làm như là ta báo đáp thiếu trang chủ năm đó ân cứu mạng, còn xin cần phải chuyển giao trang chủ. Lâm Nghệ khó được thân mật, biết rõ phàm nhân thể phách không chịu đựng nổi cao giai đan dược cuồng bạo dược lực, cố ý tuyển tầm thường nhất phàm dùng đan dược, đã có thể bổ thân, cũng sẽ không thương tới căn bản. Hạ nhân kia tiếp nhận bình sứ, lập tức cả kinh không được, hai tay đều có chút run rẩy. Phải biết, phàm là dính tiên môn hai chữ đồ vật, đặt ở thế giới phàm tục đều là khó lường bà bối. Lão ca, cái này quá quý giá, ta không dám nhận, ta cái này đi xin phép trang chủ. Hạ nhân vội vàng nói, liền muốn quay người nhập phủ. Không nên phiền toái, ngươi đợi ta giao cho trang chủ liền tốt. Mặt khác Lâm Nghệ lại từ trong túi chữ vật đơn độc lấy ra một viên đan dược, nhét vào hạ nhân trong tay. Hạ giọng nói, đây là cho tiểu ca ngươi, mặc dù không phải cái gì tiên phẩm, nhưng cũng có thể bảo đảm thân ngươi cường lực trắng, mấy chục năm vô thai vô bệnh không có vấn đề. Lão ca làm như vậy không được a, quá quý giá. Hạ nhân vội vàng chối từ, sợ xanh mặt lại. Nhưng khi hắn ngẩng đầu muốn từ chối nữa lúc, trước mắt đâu còn có cái gì phú thương lão ca thân ảnh. Cửa trống rông chỉ còn lại có hắn một người, trong tay nắm chặt ấm áp bình thuốc. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ trầm thật lâu, mới phản ứng được vừa rồi phát sinh hết thảy không phải ảo giác, lập tức như gió xông vào trong phủ, một bên chạy một bên hô, "Trang chủ, trang chủ, có vị tiên sư tặng lễ tới." "Mẫu thân, mẫu thân, thúc thúc ca cho ta đưa mẹ tới." Thanh thúy giọng trẻ con từ ngoài viện truyền đến. Tuấn Tiếu tiểu quả phụ Tú Lan nghe nói, vội vàng từ bạc nước bên cạnh bầu trong về thành nước, vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt. Lại vuốt thuận trên trán có chút sốc xếp thoái phát, sửa sang lại một chút tắm đến trắng bệnh áo vải thô, lúc này mới bước nhanh đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động cũ nát cửa gỗ. "Trang đại ca, lại cho ngươi phí tâm." Tú Lan cắn môi dưới, trên mặt nổi lên một tia ngượng ngùng, bước nhanh nên đón tiếp lấy. Một lớn một nhỏ hai cái hài đồng, chính vây quanh một cái thân hình gầy gò, hơi có vẻ tang thương nam tử quanh thân đảo quanh. Nam tử kia trên vai khiêng nửa túi gạo lức, chính là ở chỗ này đặt chân Trang Bất Trác. "Nhiều lắm, chúng ta nương ba ăn không hết, chính ngươi lưu thêm chút thôi." Tú Lan nhìn xem cái kia chiếu nặng gạo túi, có chút băn khoăn nói. Trang Bất Trác buông xuống túi gạo, xoa xoa mồ hôi trán, cười nói, "Ta liền há miệng, làm sao đều tốt đối phó, mà các ngươi lại là ba cái miệng, chính là đang tuổi lớn, được nhiều ăn chút. Có thể ngươi là nam nhân, mỗi ngày muốn lên núi đốn tuổi đi săn, làm đều là việc tốn sức, không ăn no cái nào được à?" Tú Lan kiên trì, đưa tay liền phải đem túi gạo hướng trong ngực hắn đẩy. "Ta đây còn có lưu hàng, yên tâm giữ đi." Trang Bất Trác đè lại tay của nàng, ngữ khí ấm nhưng lại kiên định. Đem nửa cái túi gạo lấp giao cho Tú Lan trong tay, quay người liền hướng bên ngoài đi, tựa hồ không muốn dừng lại lâu. "Trang Trang đại ca, lưu lại cùng một chỗ ăn bữa nóng hổi cơm đi. Ta vừa muộn khoai lang." "Không cần, ta cái kia đã nhóm lửa trong nồi còn hầm lấy canh rau dại đâu." Trang Bất Trác đầu vậy không trở về khoát tay áo, bước chân không ngừng. Tú Lan nhìn xem bóng lưng của hắn, mấy lần há to miệng, cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí nói ra giữ lại. Nhìn xem đạo thân ảnh kia không lưu luyến chút nào biến mất tại cửa ra vào, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Nơi đây chính là Tinh Lan vực cùng Bần Trạch vực giao giới chi địa, dãy núi vần quanh. Khoảng cách lúc trước Mạo Nhi Sơn không xa. Cái này vắng vẻ khe suối, hay là năm đó hắn phá cảnh lúc, trong lúc vô tình từ trên cao liếc về địa phương. Khi đó chỉ cảm thấy hoang vu, bây giờ lại thành hắn chỗ dung thân. Nơi này rời xa huyện thành, đường núi gập ghềnh, liền liền đi hướng gần nhất thành trấn đều muốn đi đến 7-8 cái canh giờ. Nhưng vậy nguyên nhân chính là nơi đây xa xôi, quan phủ ngoài tầm tay với, liền liền thuế má đều không người tới cửa trung thu, coi là khó được rời xa trần thế ồn ào náo động thanh tịnh chi địa. Thôn không lớn, trước sau cộng lại bất quá hơn 10 gia đình, đều là đời đời ở nơi này sân dân phong thuần phát. Ngày đó Trang Bất Trác tâm lực lao lực quá độ phía dưới từ trên núi rơi xuống hôn mê, hay là Tú Lan ra đại ba lên núi kiếm tuổi lúc phát hiện, gọi tới thôn dân đem hắn cứu lên. Trang Bất Trác liền dạng này ở trong thôn ở tạm. Hắn tại thôn mặt chân núi dựng một gian nhà lá, phòng kia có thể xưng thai nạn hiện trường. Bên ngoài phá gió nhỏ, trong phòng chính là siêu siêu gió lớn. Bên ngoài bên dưới mưa nhỏ, trong phòng liền dòng nước như chú. Bất quá hắn vậy không quan tâm, dù sao tu qua tiên, cho dù tu vi hủy hết, tố chất thân thể vậy viễn siêu phàm nhân, những này hạ qua đông đến gió sương, vậy không làm gì được hắn. Chương 665, thừa dịp thân thể còn thủy linh. Chương 665, thừa dịp thân thể còn thủy linh. Hay là về sau Tú Lan không nhìn nổi hắn như vậy bị tội, thừa dịp hắn lên núi đi săn lúc, lặng lẽ kêu lên người trong thôn giúp hắn đem nhà tranh một lần nữa sửa chữa lại một lần, dán lên bùn, đổi lại mới thảo đỉnh, này mới khiến hắn không cần sẽ cùng gió cùng ngủ, cùng mưa làm bạn. Mới đến thời điểm, Trang Bất Trác năng lực sinh tồn cơ hồ là không, liên liên cơ bản nhất thổi lửa nấu cơm cũng sẽ không, thường thường ăn nửa sống nửa chín rau dại. Hay là Tú Lan một nhà thiện tâm, mỗi lần làm đồ ăn đều sẽ cho hắn bưng tới một bát, dạy hắn phân biệt rau dại, nhóm lửa sưởi ấm. Cũng may Trang Bất Trác nội tình còn tại, có thể thỉnh thoảng lên núi đánh chút thịt rừng cải thiện thức ăn. Trong thôn già yếu chiếm đa số, hắn mỗi lần đánh tới con mồi đều sẽ phân chút cho quê nhà, đến trên trấn phiên chợ đổi chút dầu muối thóc gạo lúc, cũng sẽ bang thôn dân tiện thể chút nhu yếu phẩm. Thời gian mặc dù nghèo khó, nhưng cũng an ổn. Hắn không phải không nghĩ tới trở lại Trình Dương quận, có thể Trang Bất Trác không dám. Bây giờ Trang phủ trên dưới đều lấy hắn bước vào tiên môn làm đinh, phụ mẫu càng là gặp người liền khen, là Quỷ Kiếm Sơn Trang mặt mũi. Một khi hắn lấy bộ dáng như vậy trở lại Trình Dương quận, hắn sợ phụ mẫu lo lắng thành tật, càng sợ láng giềng tám hương nghị luận chuyện nhảm đem Trang phủ bá phủ, để trong phủ hổ thẹn. Chẳng khi một cái vô tâm thế tục tiên nhân để người nhà cả một đời hưởng hết vinh quang. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên sườn núi mới mở khẩn ra một khối ba phần đất trong, Trang Bất Trác chính cầm cái cuốc bụng về đào thổ. Cho dù qua lâu như vậy, vẫn như cũ động tác lạnh nhạt. cái đồ chơi này không thể so với tu kiếm dễ dàng đi nơi nào. Đầu thôn tường thấp, Tú Lan nằm ngoài đầu tường lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn qua trong đất cái kia đạo cứng rắn thân ảnh, khoe miệng mang theo không tự chủ ý cười. Đi ngang qua Lý Thẩm thấy cảnh này, che miệng cười trộm, bước nhẹ đi vào bên người nàng, dùng đùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng nàng. Tú Lan đây là lại tư xuân rồi. Ai nha? Lý Thẩm ngươi dọa ta một hồi. Tú Lan bị cả kinh thân thể run lên, vội vàng từ đầu tường ngồi dậy, cơ lấy chân tường dựa vào cây chổi giả ý quét dọn đứng lên, gương mặt lại đỏ đến giống hỏa thiêu một dạng. Lý Thẩm ngươi nói cái gì đó, ta đây là vừa cho ăn xong heo, mệt mỏi, tựa ở chân tường nghỉ chân một chút. Nàng cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Thím ta là người từng trải, còn có thể không rõ ngươi ý đồ kia. Lý Thẩm cười đến con mắt híp lại, xích lại gần chút hạ giọng nói. Hài nhi cha hắn đi vậy có nhiều năm nên thủ phụ đạo ngươi cũng trông, coi như không vì mình dự định, cũng nên là hai ba suy nghĩ một chút nha. Hai ba chính là lớn thêm thời điểm, trong nhà không có nam nhân chống đỡ cái nào đi. Ta không có tâm tư kia. Tú Lan vùi đầu đến thấp hơn, ngón tay móc tiếng cây trội trong khe. Ngươi cũng đừng cùng thím khó chịu. Lý Thẩm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ vô nàng. Đêm dài thời điểm không làm nhảm có thể không khó chịu. Lại nói nhỏ trang nhiều người tốt, cái kia thân đầu, như thế mạo, đi đâu tìm. Hai ba cùng hắn lại thân cận, còn kém mở miệng hô một tiếng cha cái này chuyện thật tốt. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tú Lan, tiếp tục khuyên nhủ, ngươi bây giờ mới chừng 20, thừa dịp thân thể còn thủy linh. Sau khi từ biệt 2 năm hoa tàn ít bướm, người ta nhỏ chàng coi như muốn tìm, cũng chưa chắc có thể hình ngươi gì. Thế nhưng là trang đại ca cùng nam nhân khác không giống với Tú Lan do dự mở miệng. Hắn xem xét chính là thấy qua việc đời người, nói không chừng ngày nào liền đi có thể có cái gì không giống với. Không đều hai tròng mắt một cái đèn mà, hắn còn có thể bao dài một cái phải không? Lý Thẩm xem thường khoát khoát tay. Coi như đi, giúp ngươi nuôi mấy năm hải tử, nuôi mấy năm thân thể, ngươi lại có cái gì thua thiệt? Gặp Tú Lan chỉ là mắc cỡ đỏ mặt chưa trả lời, Lý Thẩm thay nàng gấp đến độ hoàng. Nếu không phải nhà ta lỗ hổng kia lão bất tử còn tại, ta sớm nửa đêm liền sờ đến hắn cái kia nhà cỏ. Ai giống ngươi, ánh sáng tại trong đầu muốn, nửa điểm không dám động ổ. Lý Thẩm, ngươi đừng nói nữa. Tú Lan vừa thẹn vừa bội, dậm chân giận trách, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Ngươi nếu là thực sự ngượng nhịu mặt, chuyện này ta thay ngươi đi nói. Thật sự là gấp chết người. Lý Thẩm vỗ bộ ngực. Ngươi xem một chút ta thôn này, lão lão, nhỏ nhỏ, nửa đêm muốn nghe động tĩnh đều không có cái chỗ ngồi. Thúc thúc ca, đem ngươi kiếm kia cho ta chơi một lát thôi. 6 tuổi đại ba là cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, ngửa mặt lên nhìn Trang Bất Trác, tối đen trên khuôn mặt chỉ có con mắt chiếu lấp lánh. Nói dứt lời, hắn đột nhiên hít mũi một cái, đầu kia cùng hắn lớn lên linh sủng đại hoàng nước mũi trong nháy mắt tơ lụa vào cổ họng, thanh thạo đến làm cho lòng người đau. Bất quá cái đồ chơi này tựa như đánh không hết chỗ đất, qua không được bao lâu, lại hội lặng yên từ trong lỗ mũi chui ra ngoài. Trang Bất Trác buông xuống cái cuốc, sờ lên đầu của hắn, kiếm này có linh, tiểu hài tử ra không có khả năng loạn động, sẽ làm bị thương ngươi. Thổi cái gì nha? Ta vậy mới không tin đâu. Đại Hoa quyền miệng, hiển nhiên không tin bộ lý do thoái thác này, cơ trong tay gậy gỗ làm bộ luyện kiếm. Trang thúc thúc nói có là có, ta tin. Một bên ngồi trên mặt đất canh bên trên đi lại chân nhỏ yêu ba ngẩng mặt lên, nghiêm túc hát đệm. Chính bưng lấy một viên túi giấy dầu lấy bánh kẹo, lông mày nhỏ vo thành một nắm, cố gắng muốn đem giấy gói kẹo gỡ ra. Có thể 4 tuổi tay nhỏ thực sự quá vụ bè, móng tay đều móc đỏ lên, vậy không có gỡ ra nửa phần. Đại Hoa xông nàng làm cái mặt quỷ, ngươi hiểu cái gì nha, tiểu thí hải một cái. Ngươi nói cho ta biết, cái gì là linh? Nói lên được tới sao? Ừ. Liền không nói cho ngươi. Trang thúc thúc nói có là có. Yêu Hoa quyền mồm, đem đầu ngập về phía một bên, tiếp tục cùng bánh kẹo phân cao thấp. Các đại ba khinh thường hừ một tiếng, cơ lấy trong tay gậy gỗ, đối với bên cạnh có hoang hắc ga kêu to đại chiến 800 hội hợp. Không bao lâu, Yêu Hoa rốt cục dựa vào một cỗ dẻo dai đẩy ra ra giấy, lộ ra màu vàng nhạt bánh kẹo. Nàng vui vẻ giơ bánh kẹo chạy đến Trang Bất Trác trước mặt, rồi ra dính lấy bùn đất tiểu hát thủ, đem bánh kẹo đưa tới Trang Bất Trác bên miệng, con mắt cong thành ngựa nhà. Trang thúc thúc ăn. Trang Bất Trác túi đầu mắt nhìn bánh kẹo, màu vàng nhạt cục đường bên trên rõ ràng in hai cái nho nhỏ hát chỉ văn. Nhịn cười không được, ôn thanh nói, ca ca là đại nhân, không thích ăn bánh kẹo, chính ngươi ăn đi. Không được. Yêu Hoa thích xem Trang thúc thúc cười, ngươi cười một tiếng, so ta ăn bánh kẹo còn ngọt đâu. Yêu Hoa cố chấp giơ tay nhỏ, không chịu thu hồi. Trang Bất Trác cười khổ lắc đầu, cuối cùng là không lay chuyển được nàng, có chút thăm dò cắn bánh kẹo, hàm điểm sen lẫn hương vị tràn ngập vị giác. Trong phàm tục một mạc nhất ngọt, để hắn căng cứng tiếng lòng lưới lòng mấy phần. Lặc, lặc, lặc. Yêu Hoa gặp hắn ăn bánh kẹo, vui vẻ vỗ tay nhỏ cười. Về sau mỗi ngày ta đều cho thúc thúc lột đường ăn, mỗi ngày đều để thúc thúc cười. Ta không thích ăn ngọt. Vậy chúng ta hoàn tụ thì thua ngươi liền ăn. Yêu Ba nhãn châu xoay động, nghĩ ra cái chủ ý nếu là ngươi thua đâu. Trang Bất Trác nhíu mày hỏi. Yêu Ba cầm nhỏ dương lên, lý trực khí trắng nói, ai thua ngươi cũng ăn. Ăn cái gì ăn? Thúc thúc ca, tranh thủ thời gian dạy ta luyện kiếm. Một bên Đại Ba gặp hai người nói đến náo nhiệt, bước xuống gậy gỗ chạy tới. Chương 666, gõ quả thiếu nữ. Chương 666, gõ quả thiếu nữ vượt qua sơn mạch, từ giã thao túng phong hành chu lại bay nửa canh giờ. Xa xa trông thấy phía trước một chỗ địa giới ẩn ẩn tản ra tường quang, cùng chung quanh so sánh tươi sáng. Theo Xích Luyện trước đó nói tới, mảnh kia tường quang bao phủ chi địa, rất có thể chính là Tích Thiện giáo chỗ. Hán thoáng bị lệnh phong hành chu phương hướng, hướng phía tường quang chỗ mau chóng bay đi. Đi tới gần mới phát hiện, mảnh kia phát ra tường quang khu vực tọa lạc tại một tòa nửa vòng tròn hình vòm trong núi lớn. Mà cái kia núi hình dáng xa xa nhìn lại, lại giống như là một cái nằm dạp trên mặt đất to lớn huyền quy. Quy đầu, Mai rùa hình dáng có thể thấy rõ ràng, có chút thần kỳ. Trên đỉnh núi tán phát tường quang mặc dù nhu hòa, làm thế nào nhìn đều có chút cố tình làm, không quá giống là tự nhiên hình thành chi tượng. Từ Giã không có vội vã leo lên môn bái phỏng, quyết định trước tiên ở phụ cận tìm hiểu một chút cái này Tích Thiện giáo danh tiếng. Dù sao Xích Luyện nói qua nơi đây quy củ quái dị, hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Tương đối hiếm thấy chính là, không giống với những tiên môn khác tông môn thường thường tuyên trì tại Thâm Sơn tuyệt đỉnh, ngăn cách với đời. Cái này Tích Thiện giáo phương tròn vài trăm dặm bên trong phân bố không ít thôn xóm thành trấn. Xem ra cái này Tích Thiện giáo đúng như tên của nó bình thường, yêu thích làm việc thiện, mới biết cùng thế tục phàm trần như vậy thân cận, không làm cách ly. Từ Giã điều khiển phong hành chu rơi vào một đầu nông thôn trên đường nhỏ, đi bộ tiến lên. Nhưng thấy nơi đây thôn dân khuôn mặt đều tràn đầy bình hòa dáng tươi cười, trên bờ ruộng có người canh tác, ven đường có hài đồng vui lùa ở mỹ, một phái an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Cái này tiến một bước ấn chứng trong lòng của hắn Tích Thiện giáo quản lý có phương pháp phỏng đoán. Đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước xuất hiện một hộ nông gia tiểu viện. Từ Giã bước nhanh về phía trước, muốn tìm nông hộ hỏi thăm chút liên quan tới Tích Thiện giáo tình huống. Cách thấp bé tường đất, hắn nhìn thấy trong viện một thiếu nữ chính cầm trường côn gõ trên cây trái cây. Vừa muốn mở miệng chào hỏi, đống nhiên cảm thấy sau lưng có tu sĩ khí tức nhanh chóng đánh tới. Hắn vô ý thức đống nhiên tránh ra thân, chỉ thấy một đạo người mặc tố bào thân ảnh siêu một chút tránh nhập viện bên trong. Đông Hương, ta Tích Thiện giáo đến đây tương trợ. Người này sau khi hạ xuống bày ra một cái kỳ lạ tư thế, cánh tay trái nằm ngang ở trước ngực, cánh tay phải kéo về phía sau đến trực tiếp, chân trái quỳ gối đập đất, ngang đầu đỡ ngực ngước nhìn Tích Thiện giáo chỗ ngọn núi lớn kia, thần sắc nghiêm túc. Trên thân ẩn ẩn hiện ra nhàn nhạt linh quang, một bộ chúng ta tiên nhân có sức mạnh dáng vẻ. Nhìn xem một màn này, Từ Giã chỉ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, tựa như ở đâu gặp qua cảnh tượng tương tự, lại nhất thời lại nhớ không nổi. A, thiếu nữ bị cái này đột nhiên xâm nhập tu sĩ giật nảy mình, cây gậy trong tay bịch rơi trên mặt đất, quay người liền muốn hướng trong phòng chạy. Không phiền phức tiên nhân, không phiền phức tiên nhân. Cái kia Tích Thiện giáo tu sĩ vẫn không khỏi phân trần, bước nhanh về phía trước một thanh ngăn chặn cái mông của nàng, đem người giơ lên thật cao, đưa đến dưới cây ăn quả. Không cần phải khách khí, Tích Đức làm việc thiện chính là giáo ta lập giáo gốc rễ, vì dân giải ưu là chúng ta bản phận. Nữ tử bị hắn bàn tay to kia một mực chế trụ bằng ngông, nhất thời vừa thẹn vừa xấu hổ, lại khó mà thoát khỏi, chỉ có thể kiên trì đưa tay tượng trưng hái được mấy cái trái cây. Từ Giã đứng tại ngoài tường, cả người đều choáng váng. Con tưởng rằng người này muốn giúp phụ nữ hái trái cây, không muốn đúng là như vậy cay con mắt thao tác. Cái này tương trợ phương thức cũng quá quái dị. Đúng vào lúc này, trong phòng nghe được tiếng kinh hô, một vị tóc hoa dâm lão hầu chủ quải trượng đi ra xem xét, cái gì sự tình nha, hô to gọi nhỏ. Nương, mau trở về a. Chia ra đến. Thiếu nữ vội vàng hô. Nhưng giờ phút này thì đã trễ. Cái kia Tích Thiện giáo tu sĩ đã thấy lão hầu. Lão nhân ra ngươi vậy hái, hảo sự thành xong. Vừa dứt lời, trong chớp mắt, lão hầu cũng bị hắn cầm một cái chế trụ bằng mông, đồng dạng nắm giơ lên dưới cây. Để nàng vậy thể nghiệm một thanh hái trái cây quá trình. Từ Giã đứng tại ngoài tường, gương mặt có chút run rẩy, thực sự không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ khắc này. Đợi cái kia Tích Thiện giáo đệ tử đem hai người buông xuống, hai mẹ con này bốn mắt tương vọng, đều là một mặt bất đắc dĩ. Ai thán một tiếng, yên lặng đi đến người này sau lưng, đối với hắn tố bảo trên lưng treo lên cái kia đại đại tốt chữ, chắp tay trước ngực nhắm mắt mặc niệm đứng lên. Giống như là tại hoàn thành một loại nghi thức nào đó. Ngắn ngủi nghi thức sau khi kết thúc, hai mẹ con lại cung cung kính kính hướng hắn thật sâu cúi đầu, đa tạ Thiện giáo tiên nhân tương trợ. Gặp nghi thức xong thành, nam tử kia thỏa mãn nhẹ gật đầu, hỏi, trong nhà nhưng còn có cái khác cần tương trợ sự tình. Cứ mở miệng, ta ổn thỏa hết sức. A, không không không, thật không có. Hai mẹ con vội vàng lắc đầu liên tục khoát tay. Nam tử thấy thế, vậy không còn lưu thêm, một cái lắc mình liền ra sân nhỏ. Trải qua Từ Giã bên người lúc, phát hiện trên thân người này vậy có tu sĩ khí tức, không khỏi dừng bước, nhìn từ trên xuống dưới Từ Giã. Ngươi là ai? Đến ta Tích Thiện giáo địa giới làm cái gì? Cái kia Tích Thiện giáo đệ tử nhìn chằm chằm Từ Giã, mang theo vài phần xem kỹ. Từ Giã vội vàng chắp tay, bày ra thành khẩn dáng tươi cười, tại hạ là Bắc vực Lam Phách thành thiếu thành chủ Từ Giã, nghe nói Tích Thiện giáo rộng thi nhân đức, làm việc thiện thiên hạ, tại Nam vực uy vọng cực cao, đặc biệt mộ danh mà đến. Lần này đến đây, là muốn chiêm ngưỡng một phen quý giáo giáo chủ phong thái, khẩn cầu giáo chủ truyền thụ làm việc thiện chi đạo. Tốt đem phần này thiện ý mang về Lam Phách thành, dùng cái này quản lý thành bang, tạo phúc bách tính. Nam tử nghe vậy gãi đầu một cái, trong ánh mắt cảnh giác cũng không hoàn toàn tan đi, ngươi một cái Bắc vực tu sĩ, để đó nhà mình địa bàn mặc kệ, chạy đến ta Nam vực đến thỉnh giáo làm việc thiện chi đạo. Chính là, Từ Giã liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, thật sự là nghe qua Tích Thiện giáo đại danh, đối quý giáo làm việc thiện lý niệm ngưỡng mộ đến cực điểm, mới cố ý không xa vạn dặm chạy đến, tuyệt không nửa phần hư giả. Nam tử nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, tựa hồ cảm thấy hắn không giống nói dối, lúc này mới chậm rãi gật đầu, tốt, đã ngươi có phần này hướng thiện chi tâm, vậy liền trước làm một kiện việc thiện, biểu hiện ra một lòng hướng thiện thành ý làm tốt, ta liền mang ngươi đạo hồi chiêm ngưỡng giáo chủ thành quang. T. Từ Giã nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, làm việc thiện. Vốn cho rằng chỉ là thuận miệng hỏi một chút tình huống, không nghĩ tới còn muốn làm trận khảo hạch. Vô ý thức bốn phía dò xét, ánh mắt đảo qua chúng quanh đồng ruộng đường mòn, đã không có gặp được khó khăn thôn dân, cũng không có cần hỗ trợ nông hộ, nhất thời có chút phạm vào khó. Lấy ở đâu nhiều như vậy có sẵn việc thiện có thể làm. Cái kia Tích Thiện giáo đệ tử thấy thế, nhếch miệng lên một vòng tươi cười quái dị, hướng hắn vây vây tay, đi theo ta. Từ Giã cho là hắn muốn dẫn chính mình đi nơi khác tìm kiếm cần trợ giúp người, chưa từng nghĩ nam tử lại hóp lưng lại như mèo, lặng lẽ trốn đến vừa rồi cái kia hộ nông gia tường viện chân tường bên dưới. Trong lòng của hắn toát ra 100 cái dấu hỏi, không rõ trong hồ lô này muốn làm cái gì. có thể cái kia Tích Thiện giáo đệ tử cho hắn làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn an tĩnh chờ đợi. Hai người cứ như vậy nấp tại chân tường bên dưới, cũng không nhúc nhích. Một miêu chính là trọn vẹn nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không có gì động tĩnh. Rốt cục, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, trong viện cửa phòng tựa hồ lần nữa bị mở ra. Chương 667, ngươi làm việc thiện chuyện, ta là dâm tặc. Chương 667, ngươi làm việc thiện chuyện, ta là dâm tặc. Hai người vẫn như cũ án binh bất động, nín hơi chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, tất sột soạt tiếng bước chân từ trong viện chuyển đến, càng ngày càng gần, lập tức vang lên quen thuộc cột gõ cây ăn quả thanh âm. Mặt nam tử bên trên lộ ra một tia quả là thế dáng tươi cười, đưa tay chỉ trong viện, đối tử giã thấp giọng nói, cơ hội tới, ngươi đi vào, giống ta vừa rồi một dạng đi giúp nàng một lần, đây chính là ngươi nhập môn việc thiện. Tử giã âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nói thầm trong lòng, cái này mẹ hắn là chuyện gì nào có như thế làm việc thiện. Có thể vừa nghĩ tới mục đích của chuyến này là tìm lão huyền rùa muốn huyền quy thuế giáp phấn, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, nhị. Siêu. Tử giã vận chuyển linh lực, trong nháy mắt lách mình xuất hiện ở trong viện, hoặc vừa rồi tu sĩ kia dáng vẻ, cất cao giọng nói, đồng hương chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Trong viện thiếu nữ bị cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống tu sĩ giật nảy mình, trong tay cột lạch cạch rơi trên mặt đất, cả người đều choáng váng. Chính mình liền muốn gõ mấy cái trái cây khi ăn vặt, có thể hay không buông tha mình a? Từ giã vốn định vậy bảy cái chúng ta tiên nhân có sức mạnh tư thế, có thể nghĩ lại chính mình cũng không phải là Tích Thiện giáo người, tư thế này hiện tại quả là chu uni bị ủ, liền từ bỏ ý nghĩ này. Ngay sau đó vậy không nói nhảm, học đối phương bộ đáng, không nói lời gì đem thiếu nữ kia nâng lên, đưa đến cây ăn quả bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài viện, nhưng không thấy cái kia Tích Thiện giáo đệ tử lộ diện. Trong lòng chính phạm nói thầm, veo một tiếng, một đạo linh quang đống nhiên xuất hiện ở trong viện, chính là vừa rồi tên kia tố bảo tu sĩ. Ngươi nhìn ta cái này, Từ Giã vừa định mở miệng hỏi thăm, không đợi hắn nói hết lời, người này đột nhiên nghiêm nghị quát, lớn mật cùng đồ. Dưới ban ngày ban mặt, dám trước mặt mọi người bị ở nhà lành thiếu nữ, đơn giản táng tận thiên lương. Hôm nay ta Tích Thiện giáo liền muốn thay trời hành đạo, diệt ngươi cái này dâm tặc vô sỉ. Hô hô hai tiếng, một cây lóe ra kim quang trường côn trống rông xuất hiện trong tay hắn. Hắn như một tôn trận mắt kim cương giống như, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Giã. Ánh mắt phẫn nộ lộ rõ trên mặt, hiển nhiên đối Từ Giã việc các căm thủ đến tận xương tủy. Từ Giã ngơ ngác nhìn hắn, cả người cứng tại nguyên địa, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh, trước một giây còn để cho mình học hắn làm việc thiện, một giây sau liền cho mình cài lên dâm tặc cái mũ. Này, dâm tặc để mặc lại. Đối phương căn bản không cho Từ Giã giải thích cơ hội, không nói hai lời, trường côn mang theo tiếng gió gào thét đổ ập xuống đánh tới hướng Từ Giã. Từ Giã quá sợ hãi, mình nếu là không né tránh, trên tay nắm nâng thiếu nữ sợ là muốn trước một bước bị kim quang chém thành huyết vụ. Hắn lúc này không do dự nữa, thuận thế đem thiếu nữ treo ở trên nhánh cây, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vâng, một gậy hung hăng đập xuống đất, kinh khủng linh lực trong nháy mắt bộc phát ra, mặt đất kịch liệt chấn động, nguyên bản liền cũ nát tường viện cùng gạch một phòng trong nháy mắt bị vênh sập, đá vụn mảnh gỗ vụn bay ra. Nương, trên nhánh cây thiếu nữ dọa đến kinh hô, hướng phía phế tích phương hướng kêu khóc. Từ Giã lơ lửng nhìn xem một màn này, cau mày, vung tay lên, một ô nhu hỏa linh lực đem phế tích đẩy ra. Mơ hồ nghe được lao hầu tại gạch ngói vụn phát xuống ra tiếng ho khan kịch liệt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dâm tặc, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Tu sĩ kia vẫn như cũ không buông tha, dẫn theo trưởng côn lần nữa bước tới. Ai? Từ Giã thở dài một tiếng, biết nơi đây không nên ở lâu, quay người bay khỏi nơi đây. Hai người đều là kết đan tu vi, tại thế tục này thôn xóm chiến đấu, đơn giản cùng đồ thôn không khác. Đi vào ngoài 10 dặm đất hoang, Từ Giã chậm lại thân hình. Nơi này không thấy bóng người, vừa vặn hỏi cho rõ. Cho dù là đối phương đang diễn trò, kịch này mã cũng nên thu tràng. Đạo hữu, ngươi thế nhưng là cố ý hại ta. Từ Giã quay người nhìn về phía đuổi theo tu sĩ. Dâm tặc đừng muốn nhiều lời, hôm nay ta tất lấy ngươi mạng chó. Đối phương lại giống mất trí nhớ bình thường, đối Từ Giã chất vấn bỏ mặc. Quanh thân lần nữa kim quang đại thiểm, trường côn mang theo càng mạnh uy thế đánh xuống tới. Từ Giã tránh đi, kim quang đánh vào mặt đất, trong nháy mắt nổ lên một đoàn cỡ nhỏ mây hình ấm, bùn đất đá vụn vẩy ra cao mấy chục trượng. Ngươi đến thật. Trong mắt hàn quang lóe lên, Từ Giã lửa giận trong lòng bốc lên. Chính mình nhiều lần nhượng bộ, đối phương nhưng từng bước ép sát, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Sau một khắc, hắn trong nháy mắt xuống tới. Cái kia Tích Thiện giáo đệ tử gặp hắn lại tay không đánh tới, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, dẫn theo trường côn vậy đối diện trùng sát mà đến. Trường côn hung mạnh thành trăng tròn, mang theo tiếng xé gió chém bổ xuống đầu. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Từ Giã lại duỗi ra một tay vững vàng ngăn lại, đem trường côn một đầu một mực giam ở lòng bàn tay. Đồng thời ngón chân âm thầm kết động lôi quyết, vô số nhỏ xíu lôi ti thuận cánh tay của hắn lan tràn đến trường côn màu vàng bên trên. Nam tử kia giật mình, không ngờ tới Từ Giã có thể tay không ngăn lại một đòn toàn lực của hắn. Vội vàng phát lực muốn đoạt lại trường côn, có thể trường côn lại như đính tại bản thạch bên trên bình thường không lúc nhích tí nào. Đột nhiên, hắn cảm thấy tay cánh tay một trận tê dại nhói nhói. Túi đầu xem xét, chẳng biết lúc nào, trường côn cùng hắn cánh tay đã bị lít nha lít nhít lôi điện bao trùm. Ngưng. Từ Giã khẽ quát một tiếng, lôi điện trong nháy mắt hóa thành xiềng xích, đem hắn cánh tay một mực khóa tại trên trường côn. Cái này đều là ngươi tự tìm. Từ Giã ánh mắt băng lãnh, trên tay lực đạo dần dần tăng. Các loại có chuyện hảo hảo nói vừa rồi đều là khảo nghiệm đối với ngươi, nam tử trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính mình cũng là kết đan tầng 2 tu sĩ, hay là trong giáo xếp hàng đầu cao thủ, làm sao lại không chịu được một kích như vậy? Có thể Từ Giã căn bản không muốn chờ, lão tử coi như hố người, cũng sẽ bằng bản sự giải quyết tốt hậu quả. Ngươi muốn hố người, dù sao cũng phải trước tiên nghĩ chính mình có thể hay không giải quyết tốt hậu quả lại nói. Sau một khắc, hắn hóa thân cuồng bạo hạo khắc. vung lên trường côn liên quan bị khóa lại tu sĩ, như vung vẩy lưu tinh truy giống như tả hữu khai cùng, hướng xuống đất, cự thạch điên cuồng đập tới. Bành, bành, bành. Trầm muộn tiếng va đập như một trận trống khúc, xương cốt không tiêu tan, khúc không cuối cùng. Mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà nghiêng vẩy lại địa, đem chân trời đám mây nhuộm thành một mảnh chói lọi bỏ quýt. Thôn tây ngoài 10 dặm trên đất hoang, một đoàn cao ngất trần yên, giống như bị liệt hỏa nhóm lửa bình thường, hiện ra một mảnh nóng rực màu xích kim, xa xa nhìn lại đặc biệt bắt mắt. Đại địa còn tại ẩn ẩn chấn động, trầm muộn tiếng va đập mặc dù đã yếu bớt, nhưng như cũ đứt quãng truyền đến. Dẫn tới phụ cận trong thôn làng gan lớn thôn dân nhao nhao thả ra trong tay công việc, tốt năm tốt ba hướng lấy trần yên dâng lên phương hướng chạy tới. Muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào chuyện gì. Giờ phút này, từ giã một tay một cái mang theo dễ trường côn, trên côn treo cái đầu vóc choáng váng tích thiện giáo đệ tử. Không biết mệnh mỏi hướng lấy cứng rắn mặt đất lặp đi lặp lại đập lên. Không chỉ có như vậy, trước người hắn trên đất trống, còn nổn ngang lộn xộn nằm mấy cái như bùn nhau giống như thân ảnh. Tất cả đều là người mặc tố bào tích thiện giáo đệ tử, từng cái mặt mũi bầm dập, hắc hối. Chương 668, 10 cái không được, liền 86 cái chương 668, 10 cái không được, liền 86 cái những người này tựa như anh em hổ lâu cứu ra ra, trước một cái vừa bị ngã đến không sai biệt lắm, lập tức liền sẽ có mới tích thiện giáo đệ tử lần theo động tĩnh chạy đến. Không nói hai lời liền rút kiếm đối mặt. Đồng dạng lòng đầy căm phẫn, đồng dạng không nói lời gì, đồng dạng thẳng tiến không lùi xông lên thay trời hành đạo. Kết quả tự nhiên là bước tiền nhân theo gót, gia nhập tặng đầu người đội ngũ. Đông, đông, đông. Giáo chủ, không tốt rồi, ra đại sự rồi. Một cái thân mặc tố bào trúc cơ đệ tử, đội vàng hấp tấp chạy chí huyền thần phong đỉnh. Dùng sức đụng vang lên đỉnh núi chiếc kia cảnh cáo toàn giáo chấn áp chung. Tiếng chuông vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tích thiện giáo. Không bao lâu, từ trên không thần điện chậm rãi hiện ra một đạo hư ảnh to lớn pháp tướng. Pháp tướng chính là một cái cự đại đầu rùa, màu nâu xanh lân phiến tại trong thần quang lưu chuyển, hai mắt như giếng cổ thâm thúy, uy nghiêm nặng nề. Tự mang một cỗ chấn nhiếp tà túy hạo nhiên khí trận, chính là tích thiện dạy một chút chủ, thượng cổ huyền quy. Huyền quy một đôi cự nhãn chậm rãi đảo qua phía dưới đụng chung đệ tử, trầm thấp thanh âm nói, chuyện gì như vậy kinh hoàng, lại đụng vang lên chấn tốc chung. Chung này một vang, hẳn là trong giáo đại nạn, ngươi có biết tùy tiện động chung này hậu quả. Giáo chủ đại nhân, thật không tốt rồi. Đệ tử sắc mặt trắng bệnh, đội vàng quỳ xuống đất bẩm báo, dưới núi có người đem giáo ta xuống núi làm việc thiện đệ tử đều đánh thành trọng thương. Ân. Huyền quy hai mắt ngưng tụ, chậm rãi khép kín, lực lượng thần hồn trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Không bao lâu lại lần nữa mở ra, mang theo một tia nghi hoặc, phù cận cũng không có nguyên anh cảnh tu sĩ khí tức, như thế nào tổn thương được kết đan đệ tử? Giáo chủ a, bị thương các sư minh người là cái kết đan cảnh. Đệ tử vẻ mặt cầu xin trả lời. Huyền quy nghe vậy giận tím mặt, pháp tướng hư ảnh trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, lân phiến đều dựng lên. Ngươi nói cái gì? Một cái kết đan cảnh. Đúng vậy a giáo chủ. Đệ tử liền vội vàng gật đầu. Ta nói là, một cái kết đan cảnh liền đem giáo ta xuống núi đệ tử thu hết nhặt. Huyền quy đơn giản khó có thể tin. Đúng vậy a giáo chủ. Đệ tử vẻ mặt đau khổ đáp, 7-8 cái kết đan sư mình đều bị hắn đánh ngã. Một đám phế vật. Huyền quy gầm thét một tiếng. Nếu là nguyên anh cảnh xuất thủ, ta có thể tự xuất thủ, đem nó theo lấy mạnh run sợ yếu quy củ xử quyết. Có thể một cái kết đan cảnh đều cần ta tự mình ra mặt, muốn các ngươi đám phế vật này làm gì dùng? Thế nhưng là người này thực sự quá mạnh, 7-8 cái kết đan cảnh sư mình vây công đều bị hắn đánh ngã, còn lại các sư đệ dọa đến không còn dám tiến lên đệ tử này ủy khuất giải thích. Tốt tốt tốt. Huyền quy tức giận đến nói liên tục ba cái tốt chứ. Dám ở ta tích thiện giáo địa giới dương oai, giết giáo ta chúng. Ta cái này liền tự mình hạ núi đem hắn xử quyết. Có thể nhưng hắn cũng không sát hại giáo ta đệ tử, chỉ là đem bọn hắn đánh tê liệt đệ tử, nhỏ giọng nói bổ sung. Cái gì? Cái này Huyền Quy lửa giận nghẹn tại trong cổ họng, lập tức càng thêm nổi giận. Một đám người liền một cái kết đan cảnh đều đánh không lại, còn không có bị người hạ tử thủ, các ngươi thật sự là một đám phế vật. Đệ tử đã sớm nói, để ngài mời chào chút nguyên anh cảnh nhập giáo, dù là chỉ chiêu một cái cũng được à? Không phải vậy liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, đệ tử cả gan nhỏ giọng lẩm bẩm. Phế vật? Nguyên anh cảnh tốt như vậy mời chào sao? Huyền Quy căm tức nhìn hắn. Nuôi các ngươi đám phế vật này đều nhanh đem ta móc rỗng, đâu còn có tài nguyên đi mời chào nguyên anh cảnh tu sĩ. Cái kia vậy làm sao bây giờ a giáo chủ? Đệ tử vẻ mặt cầu xin hỏi, hoàn toàn mất hết chủ ý phế vật, liền cái biện pháp đều muốn tung ra. Truyền ta pháp chỉ, các đệ tử toàn bộ rời núi. Một cái không được liền lên 10 cái, 10 cái không được liền lên 86 cái. Mệt mỏi cũng phải đem hắn mệt chết. Đệ tử kia nghe chút, giáo chủ đây là muốn làm thật. Toàn giáo trên dưới tính cả giáo chủ hết thảy liền 87 người, đương nhiên hắn vậy không tính người. Đệ tử lĩnh mệnh. Hắn vội vàng dập đầu. Lập tức hắn lần nữa giơ lên đụng chuông một truy, đem tất cả đang dạy đệ tử đều kêu gọi đến tận đây tập hợp. Nhưng hắn tay vừa giơ lên giữa không trung, đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Giáo chủ, vạn nhất đệ tử ta đúng, nửa ngày nói không nên lời. Huyền Quy vốn là bực bội, thấy thế càng thêm không kiên nhẫn, gầm hết lên, "Phế vật, có chuyện mau nói. Vạn nhất cái gì? Vạn nhất 86 người đệ tử toàn bộ hao tổn tại trên tay hắn, cái kia ta giáo liền thật không có người a." Lão Huyền Dùa nghe vậy trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, to lớn đầu rùa có chút thấp kém. Tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng này. Qua thật lâu, nó mới chậm rãi ngẩng đầu, hiếm thấy mang theo một chút giọng tán thưởng nói, "Phế vật, tính ngươi lần này nghĩ đến Chu Toàn. Thôi, hay là ta tự mình ra mặt đi, thật sự là một đám phế vật. Đại gia nghe ta chỉ huy, người cao đến phía trước tòa hạ. 3 tuổi trở xuống đại nhân ôm, 3 tuổi trở lên đứng ở giữa, còn lại đứng phía sau. Như vậy mọi người liền đều có thể thấy rõ, ai cũng không ngăn ai. Gia yếu tàn tật các hương thân đến bên này. Đây là ta vừa vì mọi người chặt thân cây, đã cẩn thận thanh lý qua gờ giáp yên tâm ngồi chính là, bảo đảm không đâm cái mông. Hai người mặc tố bào, phía sau in đại đại tốt chữ tích thiện giáo đệ tử, tại biên giới chiến trường giữ gìn lên trật tự hiện trường. Những cái kia từ 10 dặm 8 hương chạy tới vây xem hương thân vậy hết sức phối hợp, nhao nhao dựa theo bọn hắn chỉ dẫn xếp thành hàng hình, tìm xong vị trí. Hiển nhiên, sớm thành thói quen trong sinh hoạt có như thế một đám làm việc quỷ dị nhưng lại tổng yêu làm việc thiện tu sĩ xuất hiện. Các loại tất cả hương thân đều được an trí thỏa đáng sau, đám người còn đối với cái kia hai cái duy trì trật tự đệ tử chắp tay trước ngực, thấp giọng lẩm bẩm đa tạ thiện giáo thiên nhân. Từ giáp một bên vung lấy cây gậy của người, một bên nhìn xem cái này ma huyễn một màn, cái cảm suýt nữa chấn kinh trên mặt đất. Cái này, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Thật sự là làm việc thiện đi đến vô cùng bất nhập trình độ, ngay cả đánh nhau hiện trường đều muốn chiếu cố người xem thể nghiệm. Nhất làm hắn không nghĩ ra là, những này tích thiện giáo đệ tử nhìn thấy đồng môn bị đánh, không nên ngồi lên đem hắn cầm xuống, ngược lại vội vàng chiếu cố quần chúng vây xem. Đáng giận, ta làm sao không nghĩ tới. Bên cạnh một cái không có đến phiên xuất thủ tích thiện giáo đệ tử ảo não hô. Ai, ta liền không nên nhìn chằm chằm vào bị đòn sư mình nhìn, bực này giữ gìn trật tự tích thiện chi hành, lại bị hai cái luyện khí đệ tử vượt lên trước thu hoạch công đức. Một đệ tử khác đau nhức đập đùi, mặt mũi tràn đầy hối hận. Từ Dã trong tay mang theo hai người sớm đã không có tiếng kêu, chắc là bị ngã đến hôn mê bất tỉnh. Tiện tay đem hai người giống ném vào người bên cạnh trong đống, nơi đó đã nằm 7-8 cái đồng dạng đầu góc choáng váng tích thiện giáo đệ tử. Hắn phủi tay, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi chương 669, Đức Tử đi sứ thiện giáo chương 669, Đức Tử đi sứ thiện giáo trong lòng suy nghĩ đều náo loạn lâu như vậy, động tình lớn như vậy, tích thiện giáo dù sao cũng nên có tu sĩ cấp cao đi ra giải quyết vấn đề đi. Việc này hắn Từ Dã chiếm lý, cũng không sợ tích thiện giáo đến tiếp sau truy cứu trách nhiệm, ngược lại muốn nhìn một chút cái này hiếm thấy tông môn cao tầng đến cùng là bộ dáng gì. Đợi trái đợi phải, vẫn như cũ không thấy tu sĩ cấp cao đến đây, Từ Dã hơi không kiên nhẫn. Ánh mắt quét đến một bên rụt lại mấy cái tích thiện giáo trên người đệ tử. Bị hắn xem xét, những người kia lập tức như sù lông lên bình thường, vội vàng co lại đến chúng hương thân sau lưng. Đột nhiên, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm. Thái Sơn áp đỉnh giống như trục xuống, ép tới Từ Dã đều không ngẩng đầu được lên. Hắn trong lòng quật cường trong nháy mắt bị kích thích, tự nhiên không chịu tùy tiện khuất phục. Toàn thân linh lực như vỡ đê như hồng thủy bộc phát ra, cả người trong nháy mắt bị sáng chói linh quang bao khỏa, giống như một chút tự quang. Ngạnh sinh sinh gánh vác uy áp, quật cường ngóc đầu lên nhìn về phía bầu trời. Cái nhìn này, liền thấy được cái kia lơ lửng giữa không trung, che khuất bầu trời đại quy đầu. Lân phiến lấp lóe, hai mắt uy nghiêm, chính là tích thiện dạy một chút chủ huyền quy pháp tướng. Ngoa tạo, lão huyền quy đích thân đến. Từ ra đáy lòng mãnh kinh, vội vàng thu liễm linh lực, từ bỏ chống lại. Theo Xích Luyện trước đó nói tới, cái này lão huyền quy thực lực sâu không lường được, thậm chí so Lôi Ngọc hộ pháp còn mạnh hơn nửa phần. Cũng không phải chính mình khoe khoang liền có thể chống lại. Uy áp kinh khủng kia tại hắn thu liễm linh lực sau cũng theo đó tán đi, cũng không quá nhiều khó xử Từ Dã. Bất quá Từ Dã vừa rồi trọi cứng uy áp kinh diễm biểu hiện, vậy hoàn toàn chính xác dẫn tới lão huyền quy nhìn nhiều hắn một chút. Trong ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng. Khó trách đám phế vật kia đệ tử không địch lại, tiểu tử này xác thực không tầm thường. Cung nên huyền thần thiện nhân. Bốn bề vây xem bách tính nhìn thấy huyền quy pháp tướng, nhao nhao tự giác quỳ rạp xuống đất, thành kính lê bái hành lễ. Lão huyền quy cũng không đáp lại bách tính lê bái, ánh mắt rơi vào phía dưới tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí được gấp thành la hán chúng đệ tử trên thân. Đơn giản mất mặt ném về tận nhà, đem các hương thân đưa về thôn đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đệ tử còn lại nghe chút, trong nháy mắt như thoát cương ngựa hoàng giống như bật ra, ba chân bốn cẳng bắt đầu tiến khách. Liền ôm mang kẹp, khiêng người liền hướng từng cái phương hướng chạy đi. Sợ chậm một bước liền không mất được làm việc thiện cơ hội. Tiên sư, chờ chút. Nhà ta không ở chỗ này a. Một cái bị gánh tại trên vai đồng hương gấp đến độ hô to. Ai nha, thả ta xuống. Ta làng tại phía bắc, ngươi đây là đi về phía nam chạy a. Kháng nghị thanh âm liên tiếp, náo nhiệt dị thường. Có thể những đệ tử kia đâu để ý nhiều như vậy, tùy tiện tìm thôn đem người buông xuống là được. Dù sao xong việc đằng sau, để bọn hắn đối với tốt chữ niệm một lần cảm tạ thiện giáo tiên nhân cái này cái cọc việc thiện coi như hoàn thành. Về phần đưa đến thôn nào tựa hồ cũng không trọng yếu. Trung quanh lại không có vây xem hương thân cùng tán loạn đệ tử, lão huyền quy ánh mắt mới chậm rãi chuyển hướng Từ Dã, ngữ khí bất thiện chất vấn: ngươi tự tiện xông vào ta tích thiện giáo quản hạt chi địa, lại làm tổn thương ta thiện giáo đệ tử, hôm nay như không bỏ ra nổi cái lý do hợp lý, chớ trách bản tọa đưa ngươi ngay tại chỗ trấn sát. Hắn nhìn như thanh sắc câu lệ, bất quá Từ Dã cũng không cho là hắn hội thống hạ sát thủ. Mình cùng tích thiện giáo đệ tử xung đột đơn thuần đệ tử ở giữa ma sát, chúng chi hắn ra tay rất có chừng mực, cũng không thương tới bất kỳ đệ tử nào căn cơ. Nếu là liền điểm ấy xung đột nhỏ đều cần nhất giáo chi chủ tự mình xuất thủ trấn áp, cái kia truyền đi. Cái này tích thiện giáo cũng quá không có khí độ. Từ Dã triều lão huyền quy xa xa cúi đầu, cung kính giải thích nói, vạn bối chính là Đông Hán Ly Châu Vân Trạch vực đạo đức tông đệ tử chân truyền Từ Dã. Ngẫu nhiên biết được tại Tây Châu Nam vực có một tòa tiên môn tên là Tích Thiện Giáo. Giáo này lấy tích đức làm việc thiện là lập giáo căn bản, phúc phận một phương bách tính, quả thật tu tiên giới thứ nhất thiện giáo, lệnh vạn bối lòng sinh kính ngưỡng. Ta thân là đạo đức tông khai tông lập phái người nhậm chức đầu tiên đức tử, gánh vác phát dương đức tiện chi đạo trách nhiệm. Hỗ hộ tông ta vậy lấy đức hạnh thiên hạ, thiện để thương sinh là lập tông tôn chỉ. Hai tông có đồng dạng tế thế lý tưởng cùng tu hành sơ tâm. Tông ta trưởng lão nghe nói quý giáo sự tích sau, liền cố ý phái ta đi sứ quý giáo, cầu được huyền thần đại nhân mấy mảnh linh giáp. Mai thanh phấn, về Đông Châu tố một tôn đức thiện kim tọa, thờ vạn dân cung phụng triều bái. Để tín ngưỡng lực tầm bổ thiện niệm, dùng cái này tạo hóa vạn dân, phúc phận một phương. Văn Bối lúc này mới không xa và dặm, trải qua Thiên Sơn Vạn Thủy đi vào Quý Giáo địa giới. Đạo Đức Tông lão Huyền Quy thì thảo tái diễn cái tên này. Thế gian trừ ta Tích Thiện Giáo, lại cũng có lấy đức thiện lập tông tiên gia tông môn. Hiển nhiên, nó đối Đạo Đức Tông cái này lấy đức làm hạch tâm tông môn cảm thấy rất hứng thú. Khụ khụ khụ, giáo thần đại nhân, chớ có nghe hắn nói bậy. Khụ khụ khụ, hắn lúc trước bị đặt ở La Hán trồng tầng dưới chốt nhất người đệ tử kia đột nhiên giằng co, một bàn tay run run rẩy rẩy rối ra, muốn vạch trần Từ Giã lý do thoái thác. Từ Giã trong lòng căng thẳng, lại đem vấn đề này đem quên đi. Lúc trước tự giới thiệu lúc nói thế nhưng là Lam Phách Thành thiếu thành chủ, nghĩ đến cùng là Tây Châu thế lực, bao nhiêu có thể có chút mặt mũi, ai ngờ đối phương căn bản lơ đễnh. Khụ khụ, Vãn Bối một đường đi về phía tây, trải qua long đong đường tắt Lam Phách Thành lúc, vẫn như cũ không quên thực hiện đức thiện chi đạo. Đầu tiên là cứu được phụ thành chủ Hiên Viên đại tiểu thư, lại là Lam Phách Thành lưu lại giáo hóa vạn dân thượng sách, khiến cho trong thành tập tục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lam Phách Thành thành chủ Hiên Viên tiền bối bởi vì quý tài chi tâm, cố ý ban cho Tử Kim lệnh, phong ta làm Lam Phách Thành thiếu thành chủ. Bất quá Vãn Bối từ đầu đến cuối đều lấy Đạo Đức Tông đệ tử tự cho mình là, Đạo Đức Tông mới là ta tu hành chi căn. Từ Giã vội vàng giải thích, đem đệ tử kia muốn nói lời nói nghẹn về bụng. Lão Huyền Quy bị hắn một bộ này lý do thoái thác quấn đến có chút choáng váng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể tinh tế suy nghĩ lại không thể nào xem kỹ. Từ Giã thấy nó sắc mặt phức tạp, vẫn nửa tin nửa ngờ, lúc này không do dự nữa. Bá. Ba viên lệnh bài bỗng nhiên hiện lên ở Từ Giã trước người, tản ra khác biệt linh quang. Một viên là Lam Phách Thành thành chủ phủ Tử Kim lệnh, trên lệnh bài khắc lấy phức tạp phủ thành chủ huy hiệu. Một viên là Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm tử lệnh, thân kiếm đường vân ở giữa lưu chuyển lên nhàn nhạt sắc bén kiếm ý, còn có một viên là Đạo Đức Tông đệ tử minh bài. Phía dưới thình lình khắc lấy đức tử hai chữ, tản ra ôn nhuận hạo nhiên chi khí. Lão Huyền Quy nhìn chằm chằm ba viên lệnh bài, nhất thời nghẹn lời, tu sĩ trẻ tuổi này lại thật thân kiêm nhiều tông thân phận, khó trách bất phàm như thế. Đạo Đức Tông Tích Thiện Giáo cũng là xem như có chút nguồn gốc. Nó trầm mặc một lát, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn một chút. Đã ngươi là vì cầu tốt mà đến, tâm hoài tế thế ý chí, lại vì sao cùng giáo ta đệ tử nổi xung đột? Từ Giã không nhanh không chậm, đem sự tình chân tướng thêm mắm thêm muối thuật lại một lần. Từ chính mình như thế nào mộ danh mà đến, như thế nào bị Tích Thiện Giáo đệ tử dẫn đạo làm việc thiện, lại đột nhiên bị cắn ngược lại một cái cài lên dâm tặc cái mũ. Lão Huyền Quy càng nghe càng khí. Khó trách mấy trăm năm sau, trong giáo Tích Thiện Thước, khắc độ liền lại không có chứng qua. Chương 670, lại góp nhặt cái tử. Chương 670, lại góp nhặt cái tử. Còn tưởng rằng là những phàm nhân này tâm trí chết lặng, đối việc thiện tập mãi thành thói quen không còn đội ơn, không ngờ đúng là chuyện như vậy. Bọn hắn căn bản không phải phát ra từ thực tình tụng định Tích Thiện Giáo, đều là bị trong giáo đệ tử ép hành động bất đắc dĩ. Nguyên lai cái này lão Huyền Rùa chính là thời kỳ thượng của một vị tiên tôn tọa hạ linh thú. Từng bạn tiên tôn tu hành và tái, sau bởi vì vị này tiên tôn bế quan trùng kích luyện hư cảnh, gần ngàn năm chưa từng xuất thế. Lão Huyền Rùa không có đất thúc, tính tình liền triệt để hạ, ỷ vào một thân thông tiên tu vi tại Tây Châu đại địa tùy ý làm vậy. Trong lúc nhất thời quấy đến Tây Châu chi địa sinh linh đồ thán, yêu tà hoành hành, hỗn loạn không chịu nổi. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Tây Châu bây giờ loại tu hành này giới tập tục, cùng nó năm đó tùy ý làm bậy dù sao cũng hơi dính liền. Vị kia tiên tôn xuất quan sắp phi thăng thời khắc, thiên đạo cảm ứng được lão Huyền Rùa ngập trời ác nghiệp, trên trời rơi xuống cựu tiêu kiếp lôi, thế muốn đem đầu này làm hại một phương ác thú chấn sát tại dưới kiếp lôi. Nếu không phải tiên tôn nhớ tới tình cũ xuất thủ bảo vệ, lấy tự thân tu vi ngạnh kháng lôi kiếp, sợ là lão Huyền Rùa bây giờ đã sớm hồn phi phách tán, không tồn tại nữa. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, tiên tôn suýt nữa bị nó liên lụy đến phi thăng thất bại, cuối cùng lấy sự thượng suy yếu nhất trạng thái cưỡng ép phi thăng lên vực. Vì trừng trị nó qua lại ngập trời việc ác, cũng vì cho nó một cái chuộc tội cơ hội. Tiên tôn trước khi phi thăng cố ý thiết hạ chín trọng cấm chế, đưa nó cầm tù tại bên trong dãy núi này, chân thân không được thoát ly nơi đây phương viên mấy trăm dặm nửa bước, đời đời kiếp kiếp không được đi xa. Lại lập xuống một viên ẩn chứa pháp tắc Tích Thiện Thước. Nguyên minh chỉ có Tích Thiện Thước bên trên thiện niệm góp nhặt tràn đầy, mới có thể giải khai cấm chế, đến lúc đó mới có thể chân chính thoát thân, trùng hoạch tự do. Chưa từng nghĩ, cái này một khốn chính là 8000 năm. Bây giờ lão Huyền Rùa vẫn như cũng bị một mực khóa tại một mẫu ba phần đất này bên trong, nửa bước khó đi. Tích Thiện Giáo cũng là nó về sau vì góp nhặt thiện niệm sáng tạo, ý đồ thông qua giáo hóa đệ tử làm việc thiện tích đức, thu thập phàm nhân cùng tu sĩ đội ơn thiện niệm đến bổ sung Tích Thiện Thước. Mới đầu ngược lại cũng có chút hiệu quả, tích lũy một chút thiện niệm, có thể khoảng cách Tích Thiện Thước tích lũy đầy còn kém cách xa vạn dặm, liền một tia tránh thoát hy vọng đều không nhìn thấy. Lão Huyền Rùa năm đó điểm này không có ý nghĩa sám hối chi tâm, vậy theo 8000 năm dài rằng giặc cầm tù một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có vô tận bực bội cùng kiềm chế. Nó trong lòng rõ ràng, chỉ sợ tiếp qua 8000 năm, thậm chí 80.000 năm vẫn như cũ không cách nào thoát thân. Đến lúc đó nó chắc chắn triệt để từ bỏ cái này vô vọng chủ tội, đại khai sát giới, đem góp nhặt vạn năm bán khí đều phát tiết, đằng sau liền tự hành thân vẫn đạo tiêu, này cuối đời. Nó vốn là cái táo bạo bất thường lão quy, bị như vậy cầm tù gần 3 năm, sớm đã sắp bị ép điên toàn dựa vào một tia tránh thoát chấp niệm dáng chống đỡ đến nay. Lão quy nhớ tới hắn chính là Đạo Đức Tông đức tử, am hiểu sâu đức thiện chi đạo. Vậy không còn giấu giếm, thẳng thắn đem mình bị cầm tù gặp phải, Tích Thiện Giáo tồn tại cùng Tích Thiện Thước bí mật toàn bộ cáo chi. Đồng thời vậy không lưu tình chút nào đâm xuyên Từ Giã giả ý cầu lần phiến tiểu tâm tư. Bởi vì nó trên cổ bất quá giải rác mấy viên lân phiến, căn bản sẽ không lột xuống. Mấy ngàn năm qua, ngược lại là ngấp nghé hắn cốt giáp tu sĩ nhiều vô số kể. Lại không một người có thể từ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Chỉ có một lần, tới hai tên tu vi cao thâm hóa thần cảnh tu sĩ, thiết hạ kỳ trận mới từ trong tay hắn trộm đi một phần nhỏ cốt giáp. Từ đó về sau, hắn cốt giáp liền lại chưa dẫn ra ngoài nửa phần. Lão Huyền Rùa nói thẳng, chỉ cần Từ Dạ có thể đối Tích Thiện giáo tiến hành triệt để cải cách, để Tích Thiện thức khắc độ tiêu thăng 1/10, liền đem lột ra giáp phiến toàn bộ tặng cho hắn, tuyệt không nuốt lời. Không chỉ có như vậy, nó còn hứa hẹn, đợi cho thành công thoát thân này, liền sẽ lập tức giải tán Tích Thiện giáo, tự mình tiến về Đông Châu Đạo Đức Tông bồi dưỡng Đức Thiện chi đạo. Tuyệt không giống như lúc trước như vậy tùy ý làm bậy, trêu đến người người oán trách. Từ Gia biết rõ bản tính khó sửa đổi, đối với nó lời nói này tất nhiên là bản tin bán nghi. Ai ngờ lão Huyền Rùa lại lấy tự thân tinh huyết hướng thiên đạo phát thệ. Lời thề vừa dứt, chân trời liền ẩn ẩn có lôi quang hội tụ, suýt nữa dẫn tới thiên đạo lôi kiếp câu lên năm đó ý thức, đưa nó tại chỗ oanh sát. Những này sống vạn năm thánh thú, đối với thiên đạo khí vận cực kỳ mẫn cảm. Nó tất nhiên là tại Từ Giã trên thân cảm nhận được hoàn toàn khác biệt khí tức, hình như có một loại cải thiên hoán địa tiềm lực. Lúc này mới cam nguyện buông xuống tư thái, đem tất cả hy vọng ký thác với hắn. Thứ nhất là lấy ngựa chết làm ngựa sống, ngóng trông Từ Giã có thể mang đến chuyển cơ. Thứ hai là nó thực sự nhanh chịu không nổi cái này vạn năm cầm tù dày vò, sớm đã gần như sụp đổ. Đem cái này thiên quân gánh nặng toàn bức cho Từ Giã sau, lão Huyền Rùa lại vô hình có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tựa hồ oán hận chất chứa nhiều năm bất khí cùng một bội, cũng đã nhận được một tia phát tiết. Cái này lại đem Từ Giã làm khó. Chính mình rõ ràng chỉ muốn lấy điểm nó chút bỏ giáp phiến mài thành phấn, lại không hiểu thấu tiếp nhận tăng lên tích thiệt thước, cứu vớt lão Huyền Rùa cục diện rồi dám. Trong lòng của hắn ai oán, trách lúc trước đem Đạo Đức Tông cùng mình nói khoác quá mức, lần này tốt, rời lên tảng đá đập chân của mình. Liên tiếp mấy ngày, Từ Giã ngồi một mình ở quy đầu đỉnh núi, nhìn qua dưới núi Tích Thiện giáo sơn môn mặt ủ mày chau. Hắn thử đã làm một ít cùng loại đỡ lao mãi mãi băng qua đường, cứu rơi xuống nước tiểu động vật việc nhỏ, có thể Tích Thiện thức liền một tia ba động đều không có. Mà cái này phương viên trong ngàn dặm, căn bản không dám có đại yêu cùng người của ma đạo tới gần. Một khi bước vào lão Huyền Rùa cảm giác phạm vi, liền sẽ trước tiên lọt vào nó lôi đỉnh chân áp. Tuy nói chém giết yêu tà có thể làm cho Tích Thiện giá trị trướng đến nhanh chóng, nhưng ai sẽ rõ biết nơi này có cái đại sát tinh, còn dám hướng trên họng súng đụng. Đây cũng là xích luyện hai người lúc trước không dám tới gần nơi đây căn bản nguyên nhân. Từ Giã đem mang theo người bốn mai lệnh bài thân phận tại trên bàn đá xếp thành một hàng, Lam Phách Thành Tử Kim lệnh, Thiên Nguyên Kiếm Tông Kiếm Tử lệnh, Đạo Đức Tông Đức Tử minh bài, còn có cuối cùng cái kia chiếu đến đầu rùa đồ án Tích Thiện giáo minh bài. Mặt sau thình lình khắc lấy hai cái chữ to, giáo tử. Đây là lão Huyền Rùa vì để cho hắn danh chính ngôn thuận chủ trì Tích Thiện giáo sự vụ, cho hắn sắc phong thân phận. Ai mấy năm này tu vi cảnh giới không có thế nào chướng, ngược lại là góp nhặt một đống tử thật sự là đau đầu. Từ Giã bất đắc dĩ thở dài. Giáo tử đại nhân, Tích Thiện sự tình gấp không được, cần tiến hành theo chất lượng. Ở chỗ này than thở vậy không làm nên chuyện gì, chẳng xuống núi làm chút đủ khả năng việc thiện, góp gió thành bão. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Từ Giã trở lại nhíu mày nói tỉ như nắm cô nương cái mông hái trái cây. Người này chính là ngày đó trước dẫn dụ hắn làm việc thiện, sau lại dội hắn nước bẩn Tích Thiện giáo đệ tử. Đệ tử kia nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc trước nghĩ đến lôi kéo làm quen lời nói toàn ngăn ở trong cổ họng. Từ Giã không lại để ý cái kia mặt mũi tràn đầy quẫn bách đệ tử, quay người nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ chân trời. Trong đầu lại tại lặp đi lặp lại hồi tưởng đến Tích Thiện thước bên trên khắc chữ. Đó là năm đó vị kia tiên tôn tự tay khắc họa ẩn chứa lực lượng pháp tắc, ghi chép góp nhặt thiện niệm quy tắc chương 671, Tích Thiện thước lớn chướng chương 671, Tích Thiện thước lớn chướng tâm thành mới là tốt chi căn, nỗ lực thực hiện là đức chi bản. Lấy thiện ý làm cơ sở bắt đầu, giúp người lấy cá là đồ. Nghi ngờ chân thành trợ thế nhân, đến bạn dân tại tâm đáy phát ra từ đáy lòng nhớ tới bu nhữ, tùy tâm mà thành tiếng lòng càng lớn, càng kéo dài, Tích Thiện thước bên trên linh quang tự sẽ ứng thanh làm rạng rỡ. Từ Giã trong miệng không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó, đông nhiên lông mày nhíu lại. Quy tắc này trong cất giấu hai cái mấu chốt, một là nhất định phải giấu trong lòng chân chính thiện niệm đi giúp người, thư tình giả ý không làm được. Hai là muốn để được cứu trợ người đánh trong đáy lòng nhớ tới Tích Thiện giáo, phần kia phát ra từ đáy lòng cảm niệm càng là mãnh liệt, càng là bền bỉ, Tích Thiện thức khắc độ mới trướng đến càng nhanh. Nghĩ đến năm đó vị kia tiên tôn là muốn cho lão quy làm chút cảm động lòng người đại thiện sự, có thể thế gian này nào có nhiều như vậy có sẵn đại thai đại nạn bọn người đi cứu. Nếu không có gặp gỡ thiên thai chi niên, có thể là mạng người quan trọng tuyệt cảnh, lấy ở đâu nhiều như vậy có thể khiến người ta khắc cốt mình tâm đại thiện. Nhưng nếu là vì tích lũy thiện niệm cố ý chế tạo thiên hay, lại vi phạm với làm việc thiện dự tính ban đầu. Bất quá Từ Giã đông nhiên cười nhẹ đứng lên, một cái lô mang ý nghĩ dưới đáy lòng lặng yên thành hình. Ngưng cười, hắn đông nhiên nhảy lên thật cao, dưới chân phong hành thuyền hiện hiện, đang muốn xuất phát. Giáo tử đại nhân, ngài đây là muốn đi đâu a? Vừa rồi tên đệ tử kia gặp hắn muốn đi, đội vàng truy vấn. Từ Giã trở lại nhìn hắn một cái, suy tư một lát sau nói, đi theo ta. Cùng lúc đó, huyền thần trong điện, một cái đầy người rêu xanh, rụt lại cái đầu nhỏ huyền quy con non, chính buồn bực ngán ngẩm trong điện trong ao vừa đi vừa về du đãng, móng nuốt nhỏ vậy nước đợt, trong miệng nói nhỏ nhắc tới, Đạo Đức Tông lại cũng có thánh thú tòa chấn. Nếu là thật sự có thể thoát thân đi tới đó, ngược lại là cái không sai nơi an thân. Đến lúc đó làm tiếp chút gì, chí ít có người có thể cùng một chỗ gánh vác. Ha ha ha, đương nhiên, đứng ở góc điện Tích Thiện thức không có dấu hiệu nào quang mang đại thịnh. Mặc dù tốc độ tăng yếu đất, khắc độ chỉ xê dịch từng kia, có thể tại nó mà nói, cái này đã là mấy trăm năm chưa thấy qua mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Nó thân hình trong nháy mắt từ con non hóa thành to lớn thân rùa, xuất hiện tại Tích Thiện thức bên cạnh. Một đôi cự nhãn không nháy mắt nhìn chằm chằm nhảy lên khắc độ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, còn tại trướng. Nó cẩn thận cảm ứng đến thiện niệm nơi phát ra, không khỏi sửng sốt, đúng là Vương Thạch tên phế vật kia. Tiểu tử này là làm rất lớn tốt sự tình, mới biết như vậy. Lòng tràn đầy sau khi nghi hoặc, nó vội vàng hai mắt nhắm lại, thần thức giống như thủy triều khắp nơi tìm kiếm, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm việc thiện không có khả năng đổ có nó hình, làm những cái kia chủ nghĩa hình thức không dùng. Muốn làm liền muốn làm đến cực hạn, cực hạn đến làm cho đối phương cũng không nghĩ đến chúng ta sẽ như thế lại thiện, dạng này mới biết xuất phát từ nội tâm nhớ tới ta tích thiện giáo. Từ Giã nhìn xem bên cạnh Vương Thạch, dặn dò. Vương Thạch dùng sức nhẹ gật đầu, trong đầu nhưng như cũng là một đoàn hỗn não. Đại đạo lý hắn đều hiểu, cái gì tích đức làm việc thiện giúp người làm niềm vui loại hình giáo quy đọc thuộc lầu đầu, nhưng đến đây cái gì mới là làm đến cực hạn. Cực hạn đến có thể khiến người ta đáy lòng nhớ tới tích thiện giáo. Hắn thực sự không nghĩ ra. Hai người thao túng phong hành truyền tại tích thiện giáo phương tròn bách lý vừa đi vừa về du đãng, không ngừng đảo qua phía dưới thôn xóm bờ ruộng, cẩn thận tìm kiếm lấy thích hợp làm việc thiện mục tiêu. Một cái bên hông cải lấy liêm đao, trên vai khiêng lưới búa lao hắn chậm rãi đi tại trên sơn đạo. Đạo thân ảnh này xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, Từ Giã đông nhiên ngừng lại. Chỉ vào lao hắn kia hỏi, ngươi đoán hắn đây là muốn đi đâu? Hẳn là lên núi đốn tuổi đi. Vương Thạch nhìn chằm chằm lao hắn trong tay công cụ, không xác định trả lời. Rất tốt, quan sát đến không sai. Từ Giã gật đầu, lập tức truy vấn, nếu để cho ngươi đi giúp hắn, ngươi nên như thế nào làm việc thiện? Ách ta sẽ giúp hắn chặt, hoặc là trực tiếp làm chút có sắn tuổi khô cho hắn, để hắn không cần vất vả leo núi. Vương Thạch gãi đầu một cái, nói ra ý nghĩ của mình. Sai. 10 phần sai. Từ Giã lúc này đánh gãy, ngữ khí tăng thêm. Đây chính là các ngươi trước kia làm chuyện ngu xuẩn. Chỉ biết đưa cá, không hiểu thủ cá. Đương nhiên, đốn tuổi hắn so chúng ta hiểu, vậy liền có thể giúp hắn tìm được tốt nhất đốn tuổi địa điểm, cũng coi là thủ cá. Vương Thạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi quên tích thiện thước bên trên quy tắc. Lấy thiện ý làm cơ sở bắt đầu, giúp người lấy cá là đồ. Từ Giã nhắc nhở, ngươi có biết lời này hàm nghĩa? Vương Thạch trung thực lắc đầu, không biết rõ lắm giáo quy trong chỉ nói muốn bao nhiêu làm việc thiện sự tình, không nói cụ thể làm như thế nào bang. Nói đúng là, trực tiếp cho nhân ngư ăn, không bằng nói cho hắn biết chỗ nào cá nhiều. Đã hiểu. Úc Vương Thạch cái hiểu cái không kéo dài âm thanh, hoang mang tiêu tan mấy phần. Thật đã hiểu. Từ Giã nhíu mày xác nhận. Đã hiểu một chút. Chính là không thể chỉ bang nhất thời, đến giúp hắn học được tự mình giải quyết vấn đề. Vương Thạch hỏi dò. Rất tốt, khai thiếu. Đi thôi. Từ Giã thỏa mãn gật đầu. Vương Thạch hưng trùng trùng nhảy xuống phong hành thuyền, vừa muốn lái pháp khí tiến lên, đột nhiên lại bị Từ Giã gọi lại, chờ chút. Từ Giã sợ hắn hay là lý giải không đúng chỗ, cố ý chỉ vào nơi xa một mảnh mọc rậm rạp sơn lâm nói ngươi nhìn nơi đó xài một tươi tốt, lại tới gần sơn thuyền, lúc đốn tuổi còn có thể giải khát, thật là một cái đốn tuổi nơi tốt. Đa tạ giáo tử đại nhân đề điểm. Ta hiểu được. Vương Thạch hiểu ra, vội vàng chắp tay nói tạ ơn, lập tức hứng thú bừng bừng hướng phía lao hán phương hướng phi đi. Đường núi gập ghềnh khó đi, lao hán chậm rãi từng bước đi ước chừng trong vòng 3-4 dặm đường, trên trán sớm đã che kín mồ hôi. Liên tìm cái ven đường ụ đá tọa hạ nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một đạo người mặc tố bào thân ảnh siêu xuất hiện, chính là phụng mệnh đến đây làm việc thiện Vương Thạch. Lao hán đầu tiên là bị giật nảy mình, đợi thấy rõ người tới trên người tố bào cùng phía sau tốt chữ, mặt mày lập tức giãn ra. Vội vàng lộ ra cung kính dáng tươi cười, nguyên lai là tích thiện giáo tiên sư đại nhân a. Lao trưởng, nhìn ngươi người này đầu, nhưng là muốn lên núi đốn tuổi. Lao hán liền vội vàng đứng lên, đối với Vương Thạch chắp tay thở dài, đúng, trong nhà tuổi lửa nhanh dùng xong, suy nghĩ lên núi chặt chút trở về. Nói đi, đầy mắt mong đợi nhìn chằm Vương Thạch. Dĩ vãng các tiên sư gặp đều sẽ trực tiếp bang chặt tốt tuổi đưa về nhà, hôm nay chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Vương Thạch khẽ bước cằm, chỉ chung quanh thưa thớt lùm cây, nơi đây sơn lâm cằn cỗi, xài một thưa thớt, chắc không có bao nhiêu còn tổn sức. Ta dẫn ngươi đi một chỗ xài một cung tùng chi địa, bảo đảm ngươi đốn tuổi dùng ít sức, còn có thể thắng lợi trở về. Lao hán ngẩn người, trên mặt chờ mong cứng một cái trước mắt, không nên là tiên sư phất tay liền đem tuổi chặt tốt đưa đến bên tay chính mình sao? Làm sao hôm nay còn muốn mang chính mình đi địa phương khác? Cái này cùng thường ngày làm việc thiện đường lối không giống nhau lắm a. Ách tốt tiên sư đại nhân trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Sau một khắc chỉ cảm thấy hoa mắt. Chương 672, hiệu quả rõ rệt chương 672, hiệu quả rõ rệt tiếng gió bên thai gào thét, chỉ chốc lát lại vững vàng rơi xuống đất. Lại lúc mở mắt, lão hán bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Xung quanh đều là xanh um tươi tốt cây rừng, tráng kiện cảnh khô rơi đầy mặt đất. Còn có không ít mọc vừa bận củi đốt, cao thấp xen vào nhau, tiện tay liền có thể chặt xuống một bó lớn, không thể không nói thật là đốn tuổi thánh địa. Chính là địa giới này nhìn xem có chút lạ lẫm. Hắn sống hơn nửa đời người, phu cận sơn lâm chạy mấy lần, giống như chưa từng tới bao giờ như vậy tùm chi địa. Dám xin hỏi tiên sư đại nhân, nơi đây vâng là ngọn núi nào a? Ta thế nào nhìn xem lạ mắt cực kỳ. Lao hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi quản nó chỗ nào, có tuổi chặt không được sao? Vương Thạch khoát tay áo, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Có thể tiểu lao chặt xong tuổi còn phải về nhà a. Nơi này nhìn xem lạ mắt, sợ tìm không ra đường Vương Thạch chiều phía tây quan sát, dựa vào ký ức xem chừng nói nhị thôn ngay tại phía tây, thuận đường núi đi thẳng liền có thể đến. Tiểu lao biết đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Lao hán vội vàng nói tạ ơn, nói liền thói quen quay người, muốn đối với Vương Thạch bóng lưng chắp tay trước ngực. Hoàn thành cái kia mỗi lần tiên sư làm việc thiện sau đều muốn làm đội ơn nghi thức. Thôi, về sau những nghi thức xã giao này liền miễn đi. Vương Thạch mở miệng ngăn cản, ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc niệm tích thiện giáo tốt là được rồi, không cần cố ý hành lễ. Hảo, mặc niệm tích thiện giáo tốt, tích thiện giáo lao hán trong miệng cơ giới tái diễn. Vương Thạch thân ảnh lóe lên liền biến mất ở trong rừng, phút cuối cùng lại xa xa chuyển đến một câu, đúng rồi, quên nói cho ngươi, nơi đây cách nhà ngươi cũng liền hơn 80 dặm. Chặt xong tuổi nhớ kỹ sớm đi khởi hành về nhà. Tích thiện giáo tốt, tích thiện giáo ta thao. Lao hán trong miệng nhắc tới im bặt mà dừng, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Trong tay lưỡi búa bịch một tiếng rơi trên mặt đất, suýt nữa nện vào mu bàn chân. Hắn trừng to mắt nhìn qua bốn phía xa lạ sơn lâm, cả người đều mộng, 80 dặm. Ngươi thế nào mẹ hắn không cho ta ném bắt buộc đi? Trên tầng mây, Từ Giã cùng Vương Thạch Chính quan sát kỹ lấy phía dưới động tĩnh. Giáo tử đại nhân, hắn thế nào đột nhiên ở trên mặt đất? Vương Thạch chỉ vào Lao hán, một mặt hoang mang. Phàm nhân chỗ nào chịu qua như vậy phi hành, nghĩ đến là có chút choáng tọa hạ chậm rãi. Từ Giã nghiêm trang giải thích. Nha vậy hắn đập đùi làm sao chuyện? Vương Thạch lại hỏi. Đi đường núi đi nhiều, chân đau, đấm bóp khoan khoái chút. Từ Giã thuận miệng qua loa, trong lòng nhưng cũng không chắc. Hắn vậy không xác định dạng này làm việc thiện là có hay không có thể có hiệu quả. Nhưng ít ra từ trên quy tắc nhìn là thỏa mãn yêu cầu. Đầu tiên, Vương Thạch là mang làm việc thiện chi tâm tiến đến tương trợ. Lại có, quả thật có thể để được trợ giúp người xuất phát từ nội tâm nhớ tới tích thiện giáo, về phần là cảm niệm hay là thầm mắng, trên quy tắc cũng không có nói rõ. Từ Giã biết vị kia tiên tôn bản ý là muốn chân chính việc thiện, thật là muốn theo tiên tôn bản ý làm việc, sợ là đợi đến thiên hoàng địa lão, lao huyền rùa vậy tích lũy bất mãn tích thiện thước. Cuối cùng nói không chừng sẽ triệt để nổi điên, đem vương viên vài trăm dặm hóa thành đất khô cằn, đằng sau tự hành thân vẫn đạo tiêu. Cho nên, Từ Giã từ đáy lòng xuất phát, hay là căn cứ đường công cứu vết thương sinh ý nghĩ, thử trước một chút kiếm này đi nhập để biện pháp. Phía dưới lao hán là triệt để hỏng mất, muốn phát tiết lửa giận lại không dám công khai mắng, sợ sẽ tích thiện giáo có cảm ứng, chỉ có thể đem biệt khuất cùng phẫn nộ ở trong lòng điên cuồng gào thét. Chính mình liền muốn an an ổn ổn đánh cái củi, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta ném tới ngoài 80 dặm trong núi sâu. Lao tử mẹ hắn đời này đều không có đi qua xa như vậy đường núi, lúc này đi sợ là phải đi chân gãy, đơn giản tức chết người. Trong lòng đem tích thiện giáo mắng trăm ngàn lần, liên đối tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Mắt thấy lao đầu ở phía dưới lại là nền tảng đá lại là bài trừ thổ, trong miệng còn nói nhỏ. Từ Giã cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, chí ít trong lòng đối phương nhớ tới cường độ tuyệt đối đủ. Đi, đi về hỏi hỏi huyền thần đại nhân, tích thiện thức có động tĩnh hay không. Từ Giã thao túng phong hành thuyền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Không cần. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Hai người giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp lao huyền rùa cái kia pháp tướng đầu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phong hành thuyền hậu phương. Một đôi cự nhãn chính sâu kín nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Huyền thần đại nhân, ngài sao lại tới đây? Từ Giã trong lòng bồn chồn, nhìn lao huyền rùa vẻ mặt này, thực sự đoán không ra là vui là giận. Tích thiện thức tăng lão huyền rùa thanh âm nghe không ra cảm xúc, hai người nghe vậy lại lập tức tinh thần tỉnh táo. Tăng bao nhiêu? Lão huyền rùa trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tăng không ít so với quá khứ mấy trăm năm cộng lại đều nhiều. Từ Giã nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng truy vấn, cái kia có đủ hay không một thành? Lão huyền rùa không có trực tiếp trả lời, chỉ là cặp kia cự nhãn tại Từ Giã trên thân vòng vo hai vòng, thấy trong lòng của hắn run rẩy. Những ngày tiếp theo, tích thiện giáo làm việc thiện phương thức triệt để thay đổi, lưu quả phụ gia miêu ném đi, tích thiện giáo đệ tử liền đem phương viên trăm dặm mèo hoang, mèo nhà toàn bắt đến, trồng chất tại lưu quả phụ trong viện để nằm nhận. Chính vào phát xuân mùa, vừa đến trong đêm, mấy ngàn con nấp tại trong thôn tập thể tiếng thê. Âm thanh sắc nhọn chói tai, nhiều đến 10 dặm 8 hương bách tính cả đêm không được an bình, từ từ nhắm hai mắt đều có thể đem tích thiện giáo danh tự ở trong lòng mặc niệm bất biến. Lý Lao Căn muốn cho châu cái lai giống, nóng trông năm sau có thể thêm đầu con nẻ con. Tích thiện giáo đệ tử không xa ngàn dặm từ bắt đến một đầu to con hình bò yêu thú, kết quả cái kia châu cái bị dọa đến trực tiếp tuyệt dụng. Thằng đến Từ Giã về sau rời đi tích thiện giáo, cũng còn nằm nhoài như quyển trong đứng không dậy nổi. Lý Lao Căn mỗi ngày đối với như quyển than thở, trong lòng đem thiện giáo tiên nhân mắng cầu hết lâm đầu. Thành nhỏ canh phu ngại trong đêm đánh bang âm thanh quá nhỏ, tích thiện giáo liền triệu tập luyện khí đệ tử, đem trong thành tất cả chiến đồng luyện thành chấn sơn bản. Chúng trẻ âm thanh một vang, thiên địa chấn động, không chỉ có trong thành bách tính bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, liền ngoài 10 dặm núi đá đều tuôn rơi xuống. Canh phu chính mình cũng bị chấn động đến hơn 10 ngày vẫn như cũ chóng mặt, trong lòng đem tích thiện giáo tổ tông 18 đời đều đến mấy lần. Còn có thành nam cầu kia, lâu năm thiếu tu sửa, tấm ván gỗ buông lỏng lay động bất ổn, mỗi khi gặp hồng quý dòng nước chảy xiết, luôn có không cẩn thận người đi đường rơi cầu chết đuối. Tích thiện giáo đệ tử xem xét, cảm thấy cầu kia quá nguy hiểm, lúc này vung tay lên, đem cầu triệt để hủy đi, nói là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Kết quả cầu một hủy đi, trực tiếp gây mất hai bên bờ bách tính duy nhất thông hành đường, lui tới nhất định phải quấn đường xa đi mấy chục dặm đường núi. Dân chúng mỗi lần leo núi cũng nhịn không được ở trong lòng đem tích thiện giáo mắng trên trời, hận đến nghiến răng. Tại một đám đệ tử kiên trì không ngừng làm việc thiện bên dưới, không đến một tháng, viên kia mấy trăm năm không chút động đậy tích thiện thức lại trọn vẹn tăng gần hai thành. Chương 673, phải cắt giao hệ chương 673, phải cắt giao hệ khoảng cách viên mãn cũng bất quá còn lại khoảng 3/10. Lao huyền rùa nhìn xem ngày càng tăng trưởng khắc độ, cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt, 8.000 năm, nó chưa bao giờ thấy qua tích thiện thức trướng đến nhanh như vậy. Nó cũng là sảng khoái, không chỉ có đem chính mình lột ra huyền giáp tặng cho Từ Giã, còn tự thân vào tay, tỉ mỉ đem không thể phá vỡ huyền giáp mài thành bụi phấn, chứa ở trong bình ngọc giao cho vị này tổ tông sống. Rốt cục lại là một cái đêm trăng non. Tích thiện giáo huyền thần bên ngoài đại điện trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Mấy chục chén linh đăng treo ở giữa không trung, đem toàn bộ sân bãi chiếu lên giống như ban ngày. Mặt đất trên tấm đá xanh dùng chu sa cùng linh dịch phát họa ra một bức trận đồ, là Từ Giã vì hoàn thành rèn luyện kim cốt chuẩn bị, cựu cung luyện cốt trận. Trận pháp trung quanh chất đầy linh thạch, cùng các loại tản ra linh khí nồng nặc linh tài, hào quang lưu chuyển. Tích thiện giáo 86 tên đệ tử xa xa đứng tại biên giới quảng trường quan sát, thần sắc phức tạp. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay giáo tử đại nhân một khi luyện thành kim cốt, liền muốn rời đi tích thiện dạy. Rất nhiều trong lòng người không bỏ, Dù sao từ giã ở những ngày này, bọn hắn chỉ cần nghe theo phân phó làm việc thiện điểm cống hiến liền trướng đến nhanh nổi bật. Huyền thần đại nhân vậy dị thường hào phóng, dốc hết trong giáo tài nguyên thỏa mãn bọn hắn tu luyện cần thiết đan dược, pháp khí. Đám người này từ trước liền không có qua giàu có như vậy thời gian. Bản đều là chút tán tu hoặc tông môn khí đồ, tại tu tiên giới phiêu bạc không nơi nương tựa, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cuối cùng bị Tích Thiện giáo mời chào, mới tính có nơi an thân, không cần lại lo lắng bị người ức hiếp, tài nguyên thiếu thốn. Từ giã xuất hiện, trực tiếp để bọn hắn vượt qua ăn no mà cấm, tài nguyên không lo ngày tốt lành, phần ân tình này tự nhiên ghi ở trong lòng. Nhưng hôm nay giáo tử đại nhân đột nhiên nói muốn rời khỏi, rất nhiều người tự nhiên khó nén thất lạc, thậm chí có chút đệ tử vụng trộm bôi lên nước mắt. Lao huyền rùa hóa thành lớn chừng bàn tay con non, nằm ngoài từ giã trên đầu. Một người một thú cứ như vậy lặng lặng đứng tại trận nhãn bên ngoài, đồng thời ngước nhìn thâm thúy chân trời, bấm nốt ngón tay lấy sóc nguyệt tịnh nhất canh giờ. Vì cái gì không đợi ta thoát thân, tùy ngươi cùng nhau trở về Đông Châu. Từ giã trên đầu truyền đến Lao huyền rùa giọng buồn buồn, mang theo một tia giữ lại. Từ giã nhìn trời bên cạnh tàn nguyệt, thản nhiên nói, loại này làm việc thiện phương thức vốn cũng không có thể dài lâu, chẳng lẽ huyền thần đại nhân không có phát hiện gần đây Tích Thiện thức lại rất khó lại tăng? Đương nhiên chú ý tới, mấy ngày nay khắc độ cơ hồ không núp đích, lại là vì sao? Lao huyền rùa nghi ngờ hỏi. Bây giờ trong giáo đệ tử đã bị đánh lên sao chổi nhãn hiệu, một khi bọn hắn xuất hiện tại cái nào thôn, mọi người đều biết chuẩn không có chuyện tốt, lẫn mất tránh né đến tránh, thậm chí không ít người vừa thấy được tố bảo tu sĩ liền sớm quan môn bế hộ. Từ giã giải thích nói, trong lòng bách tính đã có mong muốn, biết các ngươi đến một lần chuẩn không sống yên thời gian qua. Một khi sinh ra loại này mong muốn, trong lòng kêu rên Tích Thiện giáo ván nghiệm liền sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí lười nhác mắng nữa, cho nên mới dẫn đến khắc độ chỉ trệ không tiến. Người tiểu nói này, còn giống như thật có như vậy một chút đạo lý. Lao huyền rùa bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại đổ hạ mặt. Chẳng lẽ lại ta còn phải đợi thêm cái trăm năm mới có thể tích lũy đầy thiện niệm? Nay cũng không cần, bất cứ chuyện gì đều sẽ theo thời gian thôi di bị quên lãng. Từ giã lời nói xoay chuyển, cấp ra phương pháp. Những ngày tiếp theo, giáo thần đại nhân chỉ cần để các đệ tử thu liêm chút, giống trước đó như vậy an phận đối đại bốn bề bất tính. Đừng có lại làm những cái kia kinh hỉ không ra hai năm bọn hắn lại hội dần dần buông lòng cảnh giác, sau đó lại lặp lại chiêu cũ. Như vậy mà cũng được. Lao huyền rùa cả kinh từ giã trên đầu nhảy dựng lên. Đương nhiên, nếu không như vậy, chỉ sợ Tích Thiện thức còn không có đầy, Tích Thiện giáo quản hạt chi địa liền thật không có người ở, có thể chạy sớm đã bị các ngươi hát chạy. Lao huyền rùa suy nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta đã hiểu. Cái này giống đặc thù nào đó linh thực, cắt một gốc dạ liền tại nguyên chỗ tinh dưỡng, chờ nó một lần nữa mọc ra, đợi thêm đợi lần tiếp theo thu hoạch. Từ giã nghe vậy cười hắc, đối, cũng có thể gọi giao hẹn. Có đạo lý, đúng rồi, có cái sự tình ta phải sớm nói cho ngươi tốt. Nếu là 10 năm sau ta còn chưa tới đạo đức tông, ngươi nhưng phải trở về liếc lấy ta một cái, nói không chừng ta lại lâm vào phiền toái gì không được, 10 năm quá lâu, 8 năm hay là 5 năm đi. Liền 5 năm. Ha ha ha. Từ giã bị nó cho cười, giải thích nói, nếu không phải ta sốt ruột đi Bắc Hoang luyện hóa linh huyết, đằng sau còn phải hồi kiếm tông cô đọng bản mệnh phi kiếm, không thể bị dở dàng, ta tại cái này cùng ngươi đều được. Có lời này, lão huyền rùa treo triệt để yên lòng, lung lay cái đầu nhỏ, ta có thể sớm nói xong, đến đạo đức tông, các ngươi cũng không thể quá hạn chế ta ra ngoài, ta đợi không nổi. Chỉ cần huyền thần đại nhân đừng làm quá giới hạn sự tình, không ai sẽ quan tâm ngươi. Ta đều bị thiên đạo ghi nhớ, nào còn dám lại làm sằng làm bậy. Ai, đúng rồi. Từ giác chợt nhớ tới một chuyện, ánh mắt đảo qua đứng nơi xa một đám Tích Thiện giáo đệ tử. Nếu ngươi rời đi, bọn hắn làm sao bây giờ? Cứ như vậy lưu tại Tây Châu. Lao huyền rùa không hề lo lắng lúc lắc móng vuốt, Tích Thiện giáo có thể thu tha cho bọn họ, đã là ta đại phát thiệt tâm. Đằng sau yêu chết yêu sống, liên quan ta cái rắm. Không bằng đến lúc đó ngươi thoát thân đằng sau, cùng nhau đem bọn hắn đưa đến Đông Châu đi. Từ giã đề nghị. Lao huyền rùa lườm đám đệ tử kia một chút, cười nhạo nói, các ngươi đạo đức tông muốn đám này vớ va vớ vẩn sao? Từng cái trừ thêm phiền gì cũng không biết. Có thể khắc lập một cái phụ thuộc tông môn, để bọn hắn thường ngày giúp đỡ đạo đức tông chuẩn bị linh mạch hoặc là trông giữ cái khác sản nghiệp. Đông Châu chi địa tương đối an ổn chút, không có Tây Châu như thế hỗn loạn. Từ giã chân thành nói, nếu thật bỏ mặc không quan tâm, lấy tu vi của bọn hắn cùng tâm tính, tại cái này Tây Châu chi địa sợ là khó có mấy người có thể kết thúc yên lành. Đều là nói sau, đến lúc đó rồi nói sau. Lao huyền rùa hiển nhiên không muốn hiện tại liền quan tâm việc này. Giờ phút này, trên bầu trời còn sót lại một tia ánh trăng vậy dần dần ảm đạm xuống, đêm trăng non âm khí càng dày đặc. Canh giờ đến bắt đầu đi. Lao huyền rùa từ giã đầu vai nhảy xuống, móng đuốt nhỏ vung lên. Từ giã nhẹ gật đầu, trịnh trọng từ linh chữ trong túi lấy ra gốc kia tam sinh niết bàn hoa. Chi bằng vung tay hành động, tiến tâm luyện hóa. Lao huyền rùa bay tới ngoài trận pháp, có bản tọa tại, nhất định có thể bảo vệ ngươi tâm thần, không cần lo lắng mất khống chế bị thương căn cơ. Nói đi, to lớn đầu rùa pháp tướng giữa không trung ẩn hiện, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, đem toàn bộ cửu cung luyện cốt trận bao phủ trong đó, là từ giã hộ pháp. Từ giã không do dự nữa, lúc này đem cái kia tam sinh niết bàn hoa nhét vào trong miệng. Cánh hoa vừa mới cửa vào, liền hóa thành ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí lưu màu vàng nóng ôn nhuận thuần hậu, thẳng vào phế phủ. Khí lưu màu bạc mát lạnh sắc bén, rót vào cốt tủy. Màu đỏ khí lưu nóng rực nóng hổi, trực kích trái tim, ba cỗ lực lượng tại thể nội mỗi người quản lý chức vụ của mình, quét sạch kinh mạch toàn thân. Từ giã cố nén thể nội quần cuộn năng lượng, yên lặng vận chuyển pháp quyết, dẫn đạo ba cỗ khí lưu cọ rửa toàn thân. Chương 674, Kim Cốt Thành, đạo ly biệt chương 674, Kim Cốt Thành, đạo ly biệt mới đầu, cọ rửa chi lực mang theo tầm bổ ấm áp, hết sức thoải mái. phảng phất có một đôi ôn nhu tay ngọc tại cẩn thận giúp hắn trải bớt toàn thân gân cốt, đem xương cốt trong khe hở tạp chất một chút xíu tước đoạn. Đúng vậy, đến một lát, phần này ôn nhu trong nháy mắt biến thành sắc bén đao cạo xương. Kim khí hóa làm kim nhận, tại mặt ngoài xương cốt lặp đi lặp lại cạo. Ngân khí ngưng tụ thành kim nhọn, chui vào cốt tủy chỗ sâu. Màu đỏ khí lưu như liệt hỏa, thiêu đốt lấy mỗi một tấc màng xương. Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều từng lớp đánh tới, phản phất toàn thân xương cốt đều tại bị sinh sinh phá giải tái tạo. Từ da gắt gao cắn chặt răng quan, trên trán nổi gân xanh, toàn thân run rẩy kịch liệt không thôi. Mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, thuận góc áo nhỏ xuống, dưới chân trên tấm đá xanh sớm đã tích lấy một vũng nước dấu vết. A, rốt cục cũng nhịn không được nữa, từ da phát ra một tiếng lệ quỷ giống như gào thét, thanh âm xé rách bầu trời đêm. Ta thao, cái này mẹ hắn cũng quá đau. Còn không có nghe được xương cốt tái tạo thanh âm, nhịn thêm. Lao huyền quy thanh âm như một đạo như kinh lôi, đánh vào từ da não hải. Như rội gáo nước lạnh vào đầu để hắn hỗn độn ý thức thanh minh mấy phần. Đinh, đông, keng. Nó vừa dứt lời, từ giá thể nội liền truyền đến một trận ngọc vỡ đứt gây giòn vang. Xương cốt tầng ngoài tạp chất tại khí lưu cọ rửa bên dưới tuôn rơi chóc từng mảng. Vào trận, từ giá ý thức gần như di lưu, trong thoáng chốc nghe được lão huyền quy chỉ lệnh, giáng chống đỡ lấy lão đạo đi vào cựu cung luyện cốt trong trận. Lão huyền quy lúc này thao tung chứa địa mạch kim thủy ngọc bình bay vào pháp trận. Xên xẹt địa mạch kim thủy như một cây dài nhỏ kim tuyến chảy ra, thuận trận văn lô khảm du tẩu. Khi kim tuyến dọc theo trận văn hoàn chỉnh du tẩu một lần, từ giá ngồi xếp bằng mặt đất đột nhiên dâng lên màu xanh tím hỏa diễm. Địa phế độc hỏa nó thuận hắn bàn chân tràn vào thể nội, bọc lấy địa mạch kim thủy ở trong kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua thiêu đốt nhói nhói, để từ giá dị thường thành tỉnh nhưng lại gần như mất đi ý thức. Loại cảm giác này phức tạp khó hiểu. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn hiện ra một ngọn gió xoáy, linh khí hội tụ ở giữa lại ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Lão huyền quy thấy thế vội vàng triệt hồi quanh thân linh lực phòng hộ, cái kia luồng khí xoáy lập tức xông thẳng tới chân trời, dẫn tới phong vân biến sắc. Không bao lâu, một khối đậm đặc như mực mây đen liền đặt ở huyền thần đại điện trên không. Trong tầng mây điện xà của vũ, đốt nốt rung động, nổi lên lực lượng kinh khủng. Vâng. Một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, đem tử giã từ sắp chết biên giới đánh thức. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, bước ra một ngụm tinh huyết, lập tức cưỡng để tinh thần lần nữa kết động thối cốt pháp quyết. Kim thủy vi cốt, lôi hỏa là truy, ngàn đánh cho khí. Tử giã gào thét đọc lên pháp quyết chân ngôn. Giang giác. Một đạo tráng kiện thiên lôi xé rách tầng mây, chém vào hắn huyệt bách hội bên trong, cùng bạo lôi điện thuận kinh mạch tràn vào xương cốt. Từ giã cấp tốc ăn vào một viên cao dài thủ tâm đan, đan dược vào miệng tức hóa, bảo vệ hắn lung lay sắp đổ thần thức. Giờ phút này hắn thần thức tươi sáng, phản phất linh hồn ly thể giống như không đếm xỉa đến, tỉnh táo yên lặng quan sát biến hóa trong cơ thể. Thiên lôi chi lực tại trong xương cốt du đầu, cùng đất lửa, kim vị xen lẫn, đem trong xương cốt ẩn tật cùng tạp chất triệt để thiêu tẫn. Khi 7749 đạo thiên lôi đều rơi xuống, xương cốt đã ẩn ẩn bảy biện ra ám trầm màu vàng. Chờ đợi đã lâu huyền quy thuế giáp phấn rốt cục có đất dụng võ. Bây giờ từ giã trên thân đã sớm bị thiên lôi địa hỏa thiêu đốt đến áo không đủ che thân, lão huyền quy thao túng ngọc bình lơ lửng tại quanh người hắn, đem hắn màu đen thu y sáo trang lột bỏ, giáp phấn bôi lên ở trên người, tiếp xúc đến nóng hổi thân thể giáp phấn trong nháy mắt hòa tan, rót vào xương cốt chỗ sâu, nguyên bản màu ám kim xương cốt dần dần hóa thành sáng chói màu vàng nóng. Rèn luyện trong quá trình phục cọ rửa cô động chiết xuất, mặt ngoài xương cốt hiện ra tinh mịn dạng nước đường vân. Tính toán sau 3 ngày, làm đệ nhất sợi chiều dương tử khí vẩy xuống, từ giã dẫn đạo tử khí nhập thể, triệt để cố hóa kim cốt, lại không bất luận cái gì ẩn tận. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cường hành khí tức từ trong ra ngoài lan ra. Thành, không chỉ có rèn luyện cả số ưu xương, còn tấn thăng đến kết đan 3 tầng. Từ ra năm chặt năm đấm, chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại, nên tiếp lão huyền quy vui mừng ánh mắt. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, lão huyền quy liền nghiêm mặt. Tiểu tử này làm sao cảm giác có điểm giống khiêu khích đâu? Một ngày này, huyền thần phong đỉnh, huyền quy pháp tướng toàn thân như che lưu ly lá vàng, thần uy lẫm liệt, che khuất bầu trời mà ra. To lớn đầu rùa thăm dò vào tầng mây, pháp tướng phía dưới 86 tên tích thiện giáo đệ tử chỉnh tề tề sắp xếp thành 3 hàng. Tầng cao nhất là kết đan cảnh đệ tử, tầng trung lưu là trúc cơ kỳ đệ tử, dưới nhất tầng thì là bị trúc cơ cảnh đệ tử xách trong tay, từng cái rụt cổ lại luyện khí kỳ đệ tử. Bước này toàn giáo dốc hết toàn lực hùng vĩ trang diện, phía dưới vây xem dân chúng đời này đều không có gặp qua. Nhao nhao dừng lại trong tay việc nhà nông, mua bán, điểm lấy mũi chân ngựa đầu quan sát, không biết xảy ra đại sự gì. Một chỗ khác, cùng che khuất bầu trời pháp tướng so sánh, giống như một con giun dế tử giã chính xếp bằng ở phong hành thuyền phía trên. Thân thuyền linh quang tràn ngập các loại màu sắc, sắp khởi hành. Hắn chậm rãi trở lại, hướng tích tiện giáo chúng người xa xa vừa chắc tay, thanh âm trong sáng, chư vị, dừng bước đi. Giáo tử đại nhân, có rảnh nhất định phải thường trở lại thăm một chút ta. Vương Thạch cao giọng hô. Từ biệt này chẳng biết lúc nào lại gặp lại, chờ ta đột phá kết đăng cảnh, liền đi bắc vực tìm giáo tử đại nhân ngài. Một người trúc cơ đệ tử vây tay cánh tay hô to. Không phải bắc vực, là Đồng Châu kiếm tông. Giáo tử đại nhân nói muốn về kiếm tông cô đọng bản mệnh phi kiếm. Bên cạnh lập tức có đệ tử hồn nắn. Không đúng, trước đó không phải nói đạo đức tông sao? Lại có đệ tử gãi đầu nghi ngờ nói. Giáo tử đại nhân đây là thỏ khôn có ba hang. Không biết là ai hô một câu, dẫn tới đám người một trận cười vang. Từ giã vậy giờ khóc giờ cười, hướng bọn họ khoát tay áo, quay người liền muốn thôi động phong hành thuyền rời đi. Tiểu tử, cái này trả lại cho ngươi uống, phi. Lão huyền quy thanh âm từ trên cao truyền đến, một tiếng nhẹ phi, một kiện đồ vật theo nó trong miệng ném đi. Đông một tiếng trầm đục, đập ầm ầm tại phong hành trên thuyền, suýt nữa đem phi thuyền nện lật. Từ giã một cái lảo đảo ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, là bộ kia thu y sáo trang. Chắc không được mấy ngày nay luôn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, toàn thân dùng không hết kình, nguyên lai lão quý sớm đem sáo trang này vụng trộm sờ đi. Hắn cầm lấy đồ bộ là xem, trước kia rõ ràng là du lượng, bây giờ lại trở nên bụi không kéo bài, sờ lên còn có chút đánh bóng cảm nhận. Từ Giã nghi ngờ nhìn về phía cái kia phô thiên cái địa huyền quy pháp tướng. Bản tọa đem còn lại giáp phấn cùng ngươi cái này áo lót luyện hóa ngươi chịu được dùng đi. Lão huyền quy thanh âm giống như lấy mấy phần ghét bỏ. Từ Giã trong lòng vui mừng, dùng hết huyền quy mai rùa bột phấn luyện hóa, phòng ngự này đến mạnh đến loại tình trạng nào. Hắn vội vàng chắp tay nói tạ ơn, đa tạ huyền thần đại nhân hậu tạo, vãn bối vô cùng cảm kích. Đi thôi, nhớ kỹ 5 năm ước hẹn. Lão huyền quy cơ móng nuốt to lớn, thần mây cuộn cuộn. Nhớ kỹ.